Chương 1, trở thành tu tiên trên thế giới nhất danh vinh quang trinh thám ngồi ở trên thềm đá, chân thám nâng quai hàm đang suy tư một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, rốt cuộc là ai cho ta hạ độc. Nhìn trong đầu hiện lên nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ trợ giúp Giang Thím tìm tới bị gạt bán Vương Hiểu Nguyệt. Nhiệm vụ thời hạn 3 giờ còn thừa lại 02, 47, 57, 56, 55. Trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng áp chế ký chủ thể nội độc tố 3 ngày, mới công năng mở ra, phượng sơ cảnh kinh nghiệm tạm. Thất bại trừng phạt không. Đây là hắn mới vừa rồi, trong đầu đột nhiên kích động đại trinh thám hệ thống bằng định. Chân thán hồi tưởng chính mình tối hôm qua làm thêm giờ viết nội dung cốt truyện đến rạng sáng 4 giờ nửa mới ngủ, sau đó tỉnh dậy, sẽ đến Cửu Châu đại lục. Mặc dù là chuyển kiếp, nhưng là chân thán lúc trước làm đúng trò chơi nội dung cốt truyện bày ra, bị giáp phương ba ba ma luyện ra tới cường đại tim để cho hắn rất nhanh thì tiếp nhận chính mình gặp gỡ. Quả nhiên từng cái bày ra đều là gậy cánh thiên sứ. Chân thán không chỉ gậy cánh, hơn nữa còn chết đột ngột. Nghèo thành như vậy còn cũng bị người làm. Rốt cuộc có hay không thiên lý? Chân thán rất là không nghĩ ra, ta một không. Họ Vũ, hai không có đối với tượng, ba không có không bán bánh hấp. Về phần đối với ta hạ độc sao? Chân thán nhìn một chút chân mang giày cỏ cùng trên người phá động quần áo, hắn hiện tại vô cùng rất hoài nghi mình trên người đáng giá tiền nhất đồ vật chính phải trong cơ thể còn sót lại độc dược. Về phần tại sao trong cơ thể có độc bây giờ còn chưa chết, đó là bởi vì hắn hệ thống con trai nói bây giờ thuộc về tân thủ kỳ, có 5 giờ tân thủ bảo vệ, trong lúc này thật sự có thương hại cũng sẽ miễn dịch. Coi là không nghĩ. Chân thán đứng dậy, phủi mông một cái trên đất tự đủ. Chỉ còn lại hơn 2 giờ, hơn nữa hỗn loạn thành lại lớn như vậy, không còn dành thời gian chân thán cảm giác mình sợ rằng dự hoàn. Hệ thống, ta muốn nhận tân thủ gói quà. Chân thán trong lòng mặc niệm đạo. Lúc này trong đầu hắn vang lên một cái thanh âm, ký chủ ngươi chắc chắn sao? Nhận tân thủ gói quà, liền ý nghĩa buông tha trở thành một danh độc lập suy nghĩ ưu tú chính thám. Chân thán cười lạnh một tiếng, ít đặc biệt sao cho ta kéo con bê, ngươi xem ta bây giờ giống như là có thời gian thật tốt suy nghĩ ba ba. Không đúng, tiểu cô nương rốt cuộc đi đâu dáng vẻ sao? Nhưng là ngươi mới vừa rồi rõ ràng nói ngươi chính là bị độc chết, chết trên đường chính, bị độc miệng sủi bọt mép cũng không cần tân thủ gói quà lớn. Không thể nào. Đừng nói nhảm. Ta chưa nói qua. Ha ha, chỗ này của ta có thu âm. Chân thán vô cùng đau lòng đạo, bây giờ giữa người và người thế nào ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có. Ha ha, buồn hệ thống không phải là người, lại nói, tưởng xoay dưa không ngọt. Chân thán ngâm lại, không cong cũng không rộng rộng rãi lồng ngực nghĩa chính ngôn từ nói, ta, chân thán, siêu ngọt. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được tân thủ gói quà lớn, nhắc nhở đạo cụ ba, đùa ẩn thân đạo cụ. Chân thán chờ một phút. Một, cứ như vậy mấy cái đạo cụ ngươi cũng dám nói là gói quà lớn. Nếu không đây, những tân thủ đó kim tệ, kim cương. Gấp đôi kinh nghiệm tạm, gấp đôi kim tệ tạm cái gì chứ? Dù là cho ta một đôi giày cũng được a. Hiện tại hắn trên chân xuyên hay lại là cũ nát đến mở thảo giày cỏ. Mới vừa rồi hắn sau khi tỉnh lại từ trên giường xuống đất, mới vừa mặc vào giày liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được thở dài nói. Thật. Châm chân a lão thiết. VIF. Ký chủ xin mau sớm bắt đầu nhiệm vụ, không muốn hướng buồn hệ thống nói lên những thứ này không hợp thực tế yêu cầu. Từ đối phương trong giọng nói, chân thắng có thể cảm nhận được đối phương biểu đạt một loại buồn hệ thống không nghĩ để ý đến ngươi, cũng đối với ngươi liếc một cái. Thái độ. Coi là không cùng người so đo. Chân thán đi tới đang ở lớn tiếng khóc Giang Thím bên người, ngồi xổm người xuống hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời chân thán mắt trung thế giới tự biến, mặt vị trí thứ ba đại nương đỉnh đầu không hẹn mà cùng hiện ra một cái to lớn kim sắc dấu hỏi. Này là có thể điểm sao? Chân thán suy đoán, theo bản năng dụng ý niệm điểm một chút Giang Thím đỉnh đầu dấu hỏi. Nhất định phải tiêu hao một cái nhắc nhở đạo cụ tới lấy được đầu mối sao? Mở ra khung đối thoại nguyên lai là phải dùng đạo cụ sao? Nghĩ tới đây chân thán quyết định hay là trước hỏi một chút hệ thống lại nói. Hệ thống, này dấu hỏi đại biểu là đối thoại sao? Kim sắc dấu hỏi đại biểu đúng bản án liên quan, mở ra liền có thể đạt được đầu mối, từng cái dấu hỏi mở ra cần thiết số lượng bất đồng, bất quá ngươi cũng có thể dùng một tấm nhắc nhở tạm. Hệ thống không phải là rất tình nguyện đáp. Bất quá buồn hệ thống không đề nghị ký chủ sử dụng nhắc nhở đạo cụ, lúc này hạ xuống ký chủ độc lập năng lực suy tính. Chân thắng nghe xong hệ thống trước mặt giải thích gật đầu một cái, nửa câu sau coi như hắn đơn thuần tại túi lắm. Hiện tại hắn chỉ có 3 tấm nhắc nhở tạm, cũng không thể toàn bộ dùng ở chỗ này, hay là trước chắc chắn rốt cuộc ai đầu mối tương đối trọng yếu mới quyết định. Vì vậy chân thắng dùng hết sức nhu hòa giọng, Giang Thím, ngươi trước không nên quá khổ sở, chỉ cần Nguyệt Nguyệt vẫn còn ở hỗn loạn thành bên trong, chúng ta chung quy có thể tìm được. Bị gọi là Giang Thím phụ nhân nhưng là tuyệt vọng nghẹn ngào nói, Nguyệt Nguyệt nhất định là bị người bắt cóc đi, nếu không nàng sẽ không như thế lâu cũng không trở lại, nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt bình thường như vậy hiểu chuyện. Đúng vậy. Lúc này một bên khác một vị phụ nhân gật đầu nói, ta xem cũng là không tìm về được, tiểu Nguyệt đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, nếu như không phải là bị bắt cóc, chắc chắn sẽ không một ngày cũng không có nhà. Cái này nói chuyện gọi là Tôn Đại Nương, nàng và bên cạnh Điền Thím cũng ở trên con đường này. Tôn Đại Nương chồng mấy năm trước liền bệnh chết, trong nhà toàn dựa vào có một đứa con trai tự cấp mấy cái thương hành làm một ít đem hàng loại việc chân tay tới bù đồ xài trong nhà. Chân thán sờ cả một cái, các ngươi chắc chắn tìm khắp quá sao? Sẽ có hay không có cái gì bỏ sót địa phương? Lúc này một người khác tên là làm Điền Thím phụ nhân có chút không xác định mở miệng, chúng ta thật giống như chỉ tại khu dân nghèo này đi tìm, những địa phương khác còn cũng không có nhìn, hơn nữa chúng ta còn có thể bảo quan. Khu dân nghèo ở vào hỗn loạn thành góc đông bắc, nơi này tụ tập toàn bộ hỗn loạn thành những người nghèo. Nghe một chút Điền Thím nói như vậy, Tôn Đại Nương có vẻ hơi kích động, ngươi điên. Hỗn loạn thành lớn như vậy ngươi làm sao tìm được? Ngươi cảm thấy những thứ kia quan lão gia sẽ giúp ngươi tìm người sao? Vừa nói Tôn Đại Nương bỗng nhiên cảnh giác khắp nơi nhìn một chút, sau đó lúc này mới hạ thấp giọng rất là trang trọng đạo, bọn họ cũng đều là tiên nhân. Trần Thán cảm thấy Tôn Đại Nương có chút khả nghi, nhưng là tựa hồ Điền Đại Nương cũng không phải là không thể được gác coi là, cũng mở một chút, trước từ Tôn Đại Nương bắt đầu. Vì vậy Trần Thán đầu tiên mở ra Tôn Đại Nương đỉnh đầu dấu hỏi. Nhất định phải tiêu hao một cái nhắc nhở đạo cụ tới lấy được đầu mối sao? Kia phải chắc chắn a. Hệ thống không cách nào phân biệt, mời quy phạm thuật ngữ. Ta xem ngươi bản hổ chính là châm đối với ta là đi. Trần Thán cố nén chửi động xung động, chắc chắn. Liền trong nháy mắt, Tôn Đại Nương đỉnh đầu dấu hỏi biến thành một cái đối thoại ngâm phiêu ở nơi nào, bên trong chỉ câu có lời nói, giống như là trong trò chơi nở tờ cờ đỉnh đầu như vậy. Hy vọng Triệu lão bản đội vàng đem Tiểu Nguyệt đưa ra thành đi, nhà hắn thằng ngốc kia con trai người là ngốc điểm, nhưng là Nguyệt Nguyệt tại kia cũng sẽ không bị tức. Ngoạ tao một thương chúng mục tiêu. Trần Thán trong lòng kinh hô. Trần Thán lại nhìn một chút Tôn Đại Nương vẫn mặt đầy lo lắng dáng vẻ, nhìn thêm chút nữa đầu nàng đỉnh bay một câu nói kia, tâm lý không khỏi ha ha một tiếng. Trang còn rất giống như, lão hí cốt đi ngươi là. Mặc dù không biết tại sao Tôn Đại Nương phải làm loại sự tình này, nhưng là nếu nhắc nhở nói như vậy, kia phạm nhân khẳng định chính là Tôn Đại Nương không chạy. Người quen gây án, chí mạng nhất. Sau đó chính là muốn nhìn một chút cái này Triệu lão bản rốt cuộc là người ra sao vậy, bất quá coi là Đại Nương nếu có thể cùng cái này Triệu lão bản đi chung đường, nói không chừng những người khác cũng nhận biết. Trần Thán lập tức quay đầu nhìn về phía nhìn tương đối biết điều Điền Thím hỏi Điền A Di. Không đúng Điền Thím, ta hỏi ngài chuyện này, các ngươi chế tác thời điểm có nhận biết một cái họ Triệu lão bản sao? Điền Thím chợt nghe Trần Thán hỏi mình, theo bản năng trả lời, đương nhiên là có. Triệu lão bản chính là thường thường cho chúng ta phái công việc cái kia bại phường ông chủ, ở tại Đông Thành bên cạnh, cách chúng ta nơi này đi bộ ước chừng một khắc đồng hồ công phu đi. Trần Thán thật là rất cảm tạ Điền Thím. Tôn Đại Nương nghe được Trần Thán câu hỏi, lập tức cảnh giác, nàng cảnh giác hỏi ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Trần Thán tùy ý trả lời một câu, sau đó đứng dậy nhấc chân chạy. Ôi chao, ngươi nói cho ta rõ. Tôn Đại Nương nhất thời cấp bách quát to lên, sau đó đứng dậy cũng không để ý Điền Thím giang thím ánh mắt, nhấc chân liền đuổi theo. Trần Thán không để ý đến, bởi vì hắn liếc mắt nhìn nhiệm vụ bảng. Đến ngược, 2:30, để lại cho mình thời gian không nhiều. Chương 2, tìm kiếm quá trình nhất định sẽ không thuận lợi như vậy Đại Nương ngươi đừng đuổi. Con của ngươi đều lớn hơn ta, chúng ta là sẽ không có kết quả. Trần Thán một bên ở trước mặt phát chân chạy như điên, một bên quay đầu hô. Tôn Đại Nương bản thân liền sắp 50 tuổi, thể lực kia có thể so sánh với chính trị tráng niên Trần Thán, lúc này nghe được cái kia tiểu độc tử lời nói, có thể nói là vừa đội vừa tức còn có chút xấu hổ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tôn Đại Nương tở hồn hển hô. Cố gắng lên Trần Thán. Ở nơi này đường mằn mẹo cùng hạng nhì kéo ra trên lệnh. Trần Thắng vừa chạy một bên tâm lý cho mình bơm hơi đạo. Mắt thấy Trần Thắng càng chạy càng xa, cho đến ở trước mặt cái kia chỗ khúc quanh hoàn toàn biến mất không thấy, Tôn Đại Nương liền biết rõ mình lại cũng không đuổi kịp. Chờ mình chạy tới phòng trường rau cúc vàng cũng lạnh, vì vậy dứt khoát không đuổi theo, kinh nghi bất định bị tưởng ở nơi nào bắt đầu miệng to thở hào hẹn. Hán, hẳn chẳng qua là đi xem một chút đi. Trần Thắng chạy quá lần lượt đường phố, cảm giác mình phổi đều phải bốc cháy, cho đến thấy trước mặt cửa Đông Thành lâu, này mới dần dần chậm lại bước chân. Nôn. Chạy đường dài 10 phút sau Trần Thắng bị tưởng chính là một trận nôn mửa. Ta đặc biệt sao đời này đều không chạy qua dài như vậy đường. Trần Thán ở trong lòng hô. Hắn bây giờ là lại khó chịu lại tự hào, bụng trả đói. Hồi tưởng lại, chính mình thật giống như ngày hôm qua bắt đầu cũng chưa có ăn đồ ăn, về phần tại sao không ăn đồ ăn, thật sự là bởi vì không có tiền a. Hai tử, ngươi bây giờ cũng trưởng thành, ta và ngươi cha đều là lúc rất nhỏ tiểu ra tới sông sáo, cho nên bây giờ ngươi cũng cần bước ra bước này, số ưng cũng cần kinh nghiệm quá thả bay mới có thể biến hóa mới có thể ngưng, dũng cảm đi bay đi con trai. Trần Thán hồi tưởng cha mẹ tại hắn 16 tuổi năm ấy ngự trọng tâm trường nói với hắn xong những lời này, lưu lại một cái bọc liền nói phải đi du lịch thiên hạ. Hai năm trôi qua, hai người cũng không có trở lại nữa. Cha mẹ của hắn đều là tu sĩ, không biết sao sinh một cái hoàn toàn sẽ không tu luyện Trần Thán đi ra. Bên trong cái bọc chứa bạc và một quyển văn hay tranh đẹp sách nhỏ. Hắn đã từng đã thử dựa theo trong sách nhỏ nội dung đi tu luyện, nhưng là một tháng trôi qua Trần Thán thậm chí đem bên trong nội dung cũng bắt biết, nhưng là trong cơ thể vẫn không có dâng lên một chút nước. Trong cơn tức giận hắn thiêu hủy sách, bắt đầu phung phí khởi di sản tới. Hai năm trôi qua, tiền cũng tối quang, nhà ở bán, cuối cùng còn bị không biết cái nào ai thiên đao đối với chính mình hạ độc. Trần Thán bị tường hồi tưởng xong đoạn này việc trải qua, không khỏi thở dài nói, đây là thả bày sao? Này hắn mẹ nó rõ ràng chính là vứt bỏ. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ta Trần Thán trên thân thể ngươi, sẽ thay ngươi hảo hảo sống tiếp, chờ đến ngày sau nhìn thấy ngươi cha mẹ thời điểm nhất định sẽ thay ngươi hỏi một câu. Tại sao ban đầu lại cho ngươi tiền lại cho ngươi tu luyện công pháp, còn không thuận tiện giúp ngươi tìm một công việc? Trần Thán tâm lý mặc niệm một câu, hắn đột nhiên cảm giác cả người nhẹ một chút. Trần Thán phảng phất thấy một cái khác Trần Thán đang trên không trung hướng mình với tay, giống như là điện ảnh tiểu đoạn trong biến thành hồn phách sắp tiêu tan yêu cháy bỏng nữ. Không đúng, hảo huynh đệ như thế. Trần Thán đứng lên, sai bước nhắm hướng đông bên trong thành đi tới. Ai, cần gì chứ, nếu không chúng ta hay lại là coi vậy đi, đến lúc đó ngươi lần nữa chuyển tiếp một chút, nói không chừng còn có thể mặc đến một cái phú nhị đại trên người, ta cũng đúng lúc lần nữa tìm một tiểu tỷ tỷ ký chủ, như vậy há chẳng phải là lương toàn kỳ mỹ. Trần Thán đang siêu tầm đến bài phường, hệ thống đột nhiên ngữ trọng tâm trường nói. Trần Thán nhất thời cười lạnh một tiếng nói, ha ha. Ta đời sau coi như chuyển kiếp đến heo trên người, cũng phải thân mời ngươi cho ta làm hệ thống. Hệ thống nhất thời không lên tiếng, bởi vì thật có khả năng này. Hỗn loạn thành Đông Thành mặc dù không đúng phồn hoa nhất, nhưng là nơi này nhưng là người là thuê nhiều nhất, bởi vì nhiều cái đại chế tạo xưởng cũng tọa lạc tại nơi này, trong đó liền bao gồm Triệu Thị Vải Phường. Triệu Thị Vải Phường cửa hàng mặt tiền rất lớn, tại một đám cổ kính trong cửa hàng rất là nổi bật, rất nhanh Chân Thán tìm được bọn họ cửa hàng mặt tiền chỗ. Chính là chỗ này. Chân Thán một bên làm bộ như đi ngang qua, một vừa quan sát Triệu Thị Vải Phường cửa hàng mặt tiền. Bốn cánh cửa tạo thành cửa lộ ra phá lệ khí phái, tiêu phí nhiều ngưỡng cửa cũng hiển lộ ra nơi này làm ăn khá khẩm, Chân Thán bên trong cũng là cực sâu, hai bên treo lệnh lang nơi nơi đủ loại vải vóc càng là thật sâu chiêu kỳ bọn họ kích thước. Trong cửa hàng bộ, nơi này là Chân Thán không thấy được địa phương, xuyên qua huyền quan phía sau cánh cửa kia sau, còn có chính bọn hắn dệt vải tiệm luôn vải, ba cái kho hàng lớn, ở bên trong càng là có thật là gần trăm tên công nhân các ti kỳ trước. Bất quá coi như Triệu Thị Vải Phường lợi hại hơn nữa cũng chỉ là những ngoại thành đó phổ thông có địa vị người phục vụ mà thôi, chân chính tiên nhân, đúng coi thường hắn nơi này phổ thông vải vóc. Bên trong cửa hàng lúc này chỉ có một thợ may sư phó cùng một cái tiểu nhị, bọn họ đang ở tiếp đai mấy vị nhà giàu tiểu thư. Tiểu nhị Vương Ngũ đang ở tập trung tinh thần nghe thợ may sư phó hỏi nhỏ bé cùng yêu cầu thời điểm, hắn bỗng nhiên liếc mắt thấy, chính mình ngoài tiệm thật giống như có tên ăn mày lúc gần lúc hiện đi tầm vài vòng, mỗi lần đi ngang qua cũng hướng trong tiệm liếc. Nay lại ảnh hưởng lớn hắn học tập sự chú ý vì vậy, ở đối phương đi vòng qua không biết từ mấy vòng thời điểm, Vương Ngũ ánh mắt cùng Chân Thán đối với trong nháy mắt, người trước hung tợn hướng Chân Thán trường đi qua, tỏ ý hắn mau rời đi, cùng sử dụng ánh mắt nói cho hắn biết nơi này không có cơm thừa. Đây cũng chính là Chân Thán không biết tiểu nhị Vương Ngũ giờ phút này nội tâm ý tưởng, nếu không hắn không phải là phải bắt được Vương Ngũ cần cổ thật tốt hỏi một chút hắn, ta đặc biệt sao nơi nào giống như ăn mày. Mặc dù ta xuyên phá điểm, nhưng là người gặp qua đẹp trai như vậy chả tự tin ăn mày sao? Hơn nữa xem thường ai đó? Ta là đổ nhà ngươi về điểm kia cơm thừa sao? Chân Thán ở bên ngoài qua lại thoáng qua 5-6 vòng, dĩ nhiên không tìm được một chút cái hở, chả thuận tiện thu hoạch đến từ tiểu nhị Vương Ngũ cảnh giác mà ánh mắt khinh bỉ. Ngay tại thoáng qua đến tiểu nhị không nhịn được chuẩn bị báo quan thời điểm, Chân Thán đột nhiên vô hót một cái. Đúng vậy, ta thế nào quên cái này? Chân Thán đội vàng tìm một cái ẩn nút hẻm nhỏ, sau đó đi kiểm tra hệ thống chức cho hắn kia một tấm đũa ẩn thân. Đũa ẩn thân sử dụng sau có thể được một giờ ẩn thân thời gian, hơn nữa trong lúc này tiếp xúc được bất kỳ vật gì cũng sẽ không hiện ra nguyên hình, trừ phi chủ động giải trừ, tại kim đăng kỳ tu sĩ trước mặt không có hiệu quả. Thứ tốt ta. Chân Thán lập tức lựa chọn sử dụng, phòng trưng một cái tiểu bố phường cũng không có cái gì kim đăng kỳ tu sĩ. Đi ra hẻm nhỏ, Chân Thán là khảo sát, chả đặc biệt đi tới một người đi đường trước mặt làm mấy cái mặt quỷ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như đũa ẩn thân không có hiệu quả, vậy hắn nhiều nhất bị đánh một trận, ngược lại bây giờ còn đang tân thủ kỳ hệ thống miễn dịch bất cứ thương tổn gì, đánh một trận cũng không chuyện. Nhưng là đối phương lại không có bất kỳ phản ứng. Chân Thán này mới yên tâm bước vào Triệu Thị Vải Phường đại môn. Lúc này mấy cái nhà giàu tiểu thư đã chọn xong vải vóc, đang ở ríu ra ríu rít nói không ngừng. Một người trong đó thân mặc áo tím nữ hài đối với một cái khác lục y diễm nữ hài nói, "Tư Nhu à, ngươi chọn cái này vải vóc thật là đẹp mắt, hơn nữa nhà các ngươi còn có một cái thợ may đại sư, ngày sau phụ dung trong buổi họp phòng trừng những công tử ca kia đều phải xoay quanh ngươi." Bị gọi là Tư Nhu lục y diễm nữ hài ngượng ngùng nhẹ nhàng truy tử y diễm nữ hài một phân quyền, "Nói cái gì vậy cẩm nhân? Ta nhưng là nhớ nhã nam công tử theo đuổi ngươi tốt lâu, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút động tâm?" Nhất thời oanh oanh nghiến nghiến môn bắt đầu ồn ào lên, tại Chân Thán nhìn soi mói, các nàng lưu lại một câu sau nửa giờ tới lấy bài, sau đó đùa giỡn rời đi vải phường. Thiếu nữ thanh xuân quả nhiên nhìn cũng là người ta tâm thần sảng khoái a. Chân Thán trong lòng cảm khái nói, tiếp trước công ty game trong nữ đồng nghiệp ít đáng thương, duy nhất mấy cái cũng đều danh hoa có chủ. Lúc này trong tiệm chỉ còn lại Chân Thán, Trần sư phó cùng tiểu nhị ba người. Thợ may sư phó hướng về phía tiểu nhị Vương Ngũ ngắt tay, "Đến, lần này ngươi tới, nhìn lâu như vậy hẳn học được đi, nửa giờ thời gian đủ." "Đủ đủ." Vương Ngũ nghe một chút nhất thời tới tinh thần. Hắn ở chỗ này lại làm học nghề lại làm tiểu nhị ngây ngô một năm rưỡi, không phải là ngày này sao? Một năm này nửa hắn không nhận ra biết, thậm chí hắn trả thừa dịp thợ may sư phó lúc nghỉ ngơi sau khi, mượn lượng thức cùng cây kéo đối với mình quần áo ra dấu luyện. May mà sổ tái gian khổ học tập khổ, từ đó thiên mạch nhiều mùa xuân ấm áp a. Vương Ngũ trong lòng túm một câu văn, đây là hắn vô tình giữa nghe tới câu, khi đó hắn liền bỏ phiếu nhớ ở, hiện tại hắn cảm thấy những lời này nói không chính là mình sao? Ngay ngắn đứng ở bàn bàn trước, bày xong vải vóc bắt đầu lượng đứng lên, động tác thành thạo, nhìn thợ may sư phó cũng là liên tục gật đầu. Rất nhanh lượng được, Vương Ngũ cầm kéo lên, hít sâu một hơi. Lượng nhỏ bé không phải là cái gì khó sống, khó là tại kéo phía trên, hắn cần phải dựa theo mới vừa rồi vẽ xong tuyến từng điểm cắt ra, này thuộc về kiến thức cơ bản, tay run một chút cũng không được, nhất là đối với bọn hắn như vậy cửa hiệu lâu đời mà nói. Hít sâu một hơi, Vương Ngũ liền bắt đầu hạ thủ. Chân Thắng cũng đứng ở bên cạnh nhìn. Vương Ngũ động tác rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên là xuống không ít làm việc cực nhọc, thợ may sư phó đã sớm biết Vương Ngũ lúc không có ai lượt qua, cho nên lần này mới cho hắn cơ hội này. Một tấc thẳng tắp dọc theo tuyến cắt ra, Vương Ngũ tập trung tinh thần nhìn cây kéo quy tích, đây chính là ở trước mặt sư phụ lần đầu tiên biểu hiện. Nhanh được, còn có cuối cùng 1/3. Vương Ngũ nhìn thắng lợi đang ở trước mắt, hắn phảng phất đã thấy sư phó tán thưởng ánh mắt, ông chủ cũng vô vô bả vai hắn nói với hắn chờ lao tử về hưu sau khi nhiệm kỳ kế vải phường thợ may sư phó chính là ngươi. Chân Thắng cũng vui vẻ yên tâm nhìn Vương Ngũ, coi như cung sử nữ thấy như vậy tình cảnh cũng tâm tình sẽ thoải mái. Sau đó, hắn ngay ở bên cạnh dùng ngón tay thọt một chút Vương Ngũ eo. Có vài người thắt lưng là không thể đụng, nơi đó ngứa ngáy thịt bị người đột nhiên đâm một cái, có thể trực tiếp từ trên cái băng bắn lên tới. Thật bất hạnh, Vương Ngũ chính là như vậy người. Bị người đột nhiên đâm ngứa ngáy thịt, Vương Ngũ lúc ấy giống như một cái châu chấu như thế bắn lên đến, kèm theo soạt một tiếng, vải trực tiếp thông suốt mở một đạo dài đến hơn 20 cm lỗ hổng lớn. Trong tay cây kéo cũng căng bay ra đi, lao qua thợ may sư phó đầu bay thẳng rơi vào phía sau dưới đất, phát ra thanh thúy đình đường âm thanh. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, sợ nhất cây kéo đột nhiên quan tâm. Thợ may sư phó cảm giác mình giống như là từ quỷ môn quan trên đi một lần, tiểu trái tim tim đập bịch bịch. Chân thắng tựa hồ cũng cảm giác được báo táp lại sắp tới, như một làn khói trực tiếp chạy đến bên trong đi. Tại chạy đi trên đường, hắn thật giống như nghe được thể xác cùng mặt đất tiếng va chạm thanh âm, thể xác cùng đế dày tiếng va chạm, cùng từng tiếng thê lương gào thét bi thương, tương phản thành thú. Không có cẩn thận nghe bên ngoài chuyện phát sinh, bởi vì chân thán dành thời gian nhìn một chút nhiệm vụ bảng, bất ngờ phát hiện phía trên thời gian cũng chỉ còn lại có 2 giờ rưỡi, ẩn thân thời gian cũng chỉ còn lại 45 phút. Nhưng là khi hắn đi tới hậu viện thời điểm, nhất thời liền một bức. Thế nào lớn như vậy? Chân thán kêu lên, xuyên qua một cánh cửa, hắn thứ nhất đi tới đúng phơi bài phường, cao hơn 2 mét gỗ trên kệ đắp tất cả đều là bài, đủ loại màu sắc, khi theo gió bay, mà từ nơi này nhiều chút trong khe hở loang thoang có thể thấy bên trong từng hàng nhà ở hệ thống, nhắc nhở này xa nhất có thể tại bao xa trong phạm vi biểu hiện. Lấy ngươi làm tâm điểm 300m bên trong. Hệ thống nói, đối với ký chủ đặt câu hỏi hệ thống đúng phải trả lời, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn lại kể một ít còn lại, ngươi xem trong sân nhiều người như vậy làm sao có thể giấu người, nếu không chúng ta lại đi những địa phương khác nhìn một chút. Hệ thống ngươi còn nói tao lời nói. Chân thán liếc một cái trở về một câu, hắn cảm thấy hệ thống này khả năng liền là muốn cho hắn chết. Mở ra nhắc nhở chức năng. Chân thán quyết định thật nhanh mở ra nhắc nhở chức năng, sau đó hắn liền thấy giải rác tại sân 5 cái to lớn kim sắc dấu hỏi. Chương 3, cái gọi là cứu người. Tốt nhất phải tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống hoàn thành dấu hỏi cao hơn nóc phòng dựng đứng trên không trung, vô cùng dễ thấy. Đây đều là bản án liên quan đầu mối, dựa theo đại trinh thám hệ thống quy tắc mà nói, bị người hại chắc cũng là đầu mối một trong, cho nên nếu như bọn họ không kịp rời đi lời nói, này năm cái đầu mối bên trong nhất định là có một là người bị hại. Mặc dù có 80 tỷ lệ đoán sai, nhưng là coi như đoán sai cũng không liên quan. Chuyện này không giống như là giang thím bên kia đầu mối, các nàng ba cái đều là người biết chuyện, cho nên ở tại bọn hắn trên đầu có dấu hỏi. Vài phương bắt cóc Vương Hiểu Nguyệt chuyện này tại vài trong phường chắc chắn sẽ không tuyên dương ra ngoài, cho nên chân thắng lựa chọn coi như không phải là Vương Hiểu Nguyệt tự mình, kia có rất lớn xác suất cũng sẽ có được tin tức hữu dụng. Là cho mình một viên thuốc an thần, chân thắng chuẩn bị hỏi lại một chút hệ thống, ngươi nói cái này chính là Vương Hiểu Nguyệt tự mình xác suất là bao nhiêu? Hệ thống, ta làm sao biết? Bất quá vâng chịu để cho chân thắng không làm được nhiệm vụ, để cho hắn lần nữa phân phối tiểu tỷ tỷ ký chủ tốt đẹp nguyện cảnh, hệ thống hay lại là nghiêm túc phân tích nói, căn cứ bổn hệ thống vận dụng số lớn công thức tiến hành chu đáo tính toán sau cho ra kết quả nhìn. Xác suất là không, chúng ta hay là đi bên ngoài xem một chút đi nếu không. Chân thán hưng phấn lấy quyền kích bàn tay đạo, vậy quá được, phòng trừng mục tiêu ở chỗ này xác suất ít nhất là 90. Hệ thống, ngươi có ý gì? Ngươi dừng lại cho ta a. Chân thán dụng ý niệm hướng cái kia đạt tới 5-6 thước đại kim sắc dấu hỏi điểm tới. Nhất định phải tiêu hao một cái nhắc nhở đạo cụ tới lấy được đầu mối sao? Chắc chắn. Chân thán không có lại ra, đàng hoàng nói. Trên bầu trời to lớn kim sắc dấu hỏi bắt đầu biến hình, 3 giây sau là được một cái to lớn đối thoại bạc khí. Nguyệt Nguyệt tốt muốn về nhà. Nhưng là Tôn đại nương nói nghe Triệu lão bản lời nói, Triệu lão bản sẽ cho bà nội khỏe tiền nhiều, chúng ta là có thể được sống cuộc sống tốt. Trên bầu trời chữ đạt tới hơn một thước, chân thán muốn không thấy rõ đều khó khăn. Mẹ, nhỏ như vậy hài tử cũng có thể hạ thủ được. Chân thán cắn răng nghiến lợi hướng bên kia chạy, lúc này hắn lên cơn giận dữ. Ở kiếp trước thời điểm nếu như có tên lường gạt đi trong thôn trộm người bị bắt được, sợ rằng phải bị người trong thôn đánh chết ươi. Vại phương rất lớn, hơn nữa đường mòn lại nhiều, chân thán ước chừng lượn quanh 10 phút mới tới mục đích. Nơi này rất hiển nhiên là phòng kho, cửa treo một cái thật to khóa, không có cửa sổ. Chỉ có tại chỗ cao có mấy cái lỗ thông hơi, mà lỗ thông hơi đều là dùng hàng rào sắt phong bế, hơn nữa phòng mũ bằng, đây cũng là để phòng rừng mọi người đi vào chỗ vải, xa hơn xấu nghĩ, nếu như có người làm chuyện xấu đem bên trong vải một cây đốt tiêu hủy, Triệu lao bản cũng chỉ có thể đi nhảy hộ thành hạ. Hệ thống ngươi có hay không chìa khóa vạn năng loại đạo cụ? Không có. Hệ thống tức giận trả lời, ngươi thật sự coi ta là mèo máy đổ rệ mòn bốn thứ nguyên không gian đuối. Chân thắng lẽ thẳng khí hùng mà xiên trước thắt lưng nói, là một hệ thống ngươi chức trách không phải là đem đủ loại đạo cụ bán ra cho ngươi ký chủ sao? Cái này cũng không có kia cũng không có người làm một hệ thống không cảm thấy mất mặt. Không đúng, ném hệ thống sao? Hệ thống không hoảng hốt chút nào, mà là không lịch sự không chậm hỏi ngược lại, đúng vậy ngươi có tiền mua sao? Có tiền mua sao? Tiền mua sao? Mua sao? Sao? Ngươi có ý gì, xem thường ai đó? Chân thán lúc ấy liền tức giận, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu đạo lý ngươi không biết sao. Hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi. Chân thán thở hổn hển nói, nhìn phát điên Giang Thành, hệ thống lại ung dung mở miệng. Muốn không xem ở ngươi đáng thương phân thượng, ta cho thuê ngươi một tấm chìa khóa bản năng, 20 giây thể nghiệm tạm, như thế nào đây? Thật. Chân thắng con mắt thoáng cái liền sáng lên, 20 giây thời gian đủ. Hệ thống đột nhiên cười như điên nói, ha 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 lừa ngươi. Không khác kim còn muốn đạo cụ. Người đi mà nằm mơ hả? Chân thắng. Như ngươi vậy sớm muộn hội bị đánh chết ta với ngươi nói. Không có chìa khóa liền không vào được môn, không vào được môn liền cứu không sang tháng tháng, cứu không sang tháng tháng tự mình ở sau mấy tiếng sẽ lần nữa đầu thai biến thành một cái cư. Thật không có chìa khóa bản năng. Thể nghiệm tạm cũng được a. Thật không có. Được rồi. Chân thắng ngồi ở thương khố trước trên bậc thang ấy ư, nhìn nhiệm vụ bảng phía trên nhiệm vụ đếm ngược chỉ còn lại 2 giờ nhiều một chút, ẩn thân thời gian cũng chỉ còn lại vài chục phút. Xem ra chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Có câu nói binh bất tiếu trá, này nhất kế khảo nghiệm luôn chỉ có một mình nội tâm trong lòng tư chất, lấy trong lòng đối với trong lòng, ai trước hư người đó liền thua. Trần Thán dành thời gian chạy về tiệm mua bài, mới vừa rồi hắn hướng bên này thời điểm thật giống như đã nghe qua có người đang gọi Trần sư phó. Sau 3 phút, Trần sư phó mới vừa kiểm tra thực hư xong này một nhóm nhuộm bày thành công sát chuẩn bị hội phòng mình trong ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên hắn cảm giác phía sau một trận rất nhỏ gió lạnh thổi qua. Lao Trần, ngươi biết mặt Đông Thương Khố chìa khóa bây giờ ai nắm sao? Ở ta nơi này đấy a. Trần sư phó theo bản năng bật thốt lên, mới vừa nói xong, đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Ai đang nói chuyện với ta đây? Chợt vừa quay đầu lại, lại phát hiện mình sau lưng căn bản không có người. Trần sư phó lúc này mới lắc đầu một cái, quả nhiên vẫn là gần đây quá mệt mỏi. Sau đó đấm bóp thắt lưng trở về đến trong phòng pha trà đi, chỉ để lại Trần Thán một người ở cửa như có điều suy nghĩ. Vài trong phường còn rất nhiều cái loại này dựng vài vóc côn gỗ, lớn có nhỏ có, Trần tìm một cây lớn bằng vừa phải dài ngắn thích hợp côn gỗ nhét vào trong ngực. Đùa ẩn thân đặc tính là có thể để cho một người liên đối hắn quần áo cũng ảnh giấu, nhưng chuyện này cũng không hề bao gồm cầm ở trong tay côn gỗ, coi như ẩn nút cũng chỉ là đem bị tay che lại một bộ phận ẩn nút, cho nên nếu như mạo muội tại trong quần áo, nửa phút liền sẽ lộ tẩy. Lần nữa trở lại trong phòng, Trần sư phó đã uống xong một ly trà, đang ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Trần Thán đi tới Trần sư phó phía sau, sau đó đột nhiên giơ lên cây gậy. Khi hắn lần nữa trở lại trước cửa kho hàng thời điểm, đại môn vẫn đóng chặt, bên trong lặng yên không một tiếng động, không đối thoại như cũ dễ thấy. Từ trong lòng ngực lấy ra chuỗi dài chìa khóa, hướng về phía lỗ khóa từng bước nếm thử, cho đến thử được thứ 7 thanh thời điểm, mới nghe được khóa lớn bên trong máy hoảng cùng cụt một tiếng. Nhẹ nhàng đẩy ra thương khố đại môn, sau đó sẽ đóng lại. Bên trong thành đống vải vóc phân môn biệt loại thật chỉnh tề bày ra được, Chân nói thẳng hướng tối xó xỉnh địa phương đi tới. Bởi vì nơi đó đang bay một cái khung đối thoại. Lúc nào mới có thể đến tối nha, mãi mãi nhất định chờ rất gấp, bất quá ngày mai Nguyệt Nguyệt mang theo thật nhiều tiền về nhà, mãi mãi nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Còn chưa đi đi qua, Chân Thán liền nghe được một tiếng tiểu cô nương mê sảng. Trong góc để một tấm giường nhỏ, hắn thấy hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu Vương Hiểu Nguyệt đang nằm ở phía trên ngủ, là lấy không có nghe được hắn mới vừa rồi mà tiếng cửa mở. Tiểu cô nương mặc giản dị, tóc cũng có chút xốc xếch, bất quá nhìn ngược lại không hưởng thụ qua ngược đãi dáng vẻ. Này phải thế nào mang đi ra ngoài a? Trần Thán nhất thời lại gặp khó khăn, nhìn một chút chính mình quần áo chỉ đủ bọc lại chính mình, căn bản tàng không dưới một cái như vậy 7 tuổi đại tiểu cô nương. Nếu là liền như vậy đi ra ngoài, đám người kia chẳng phải là muốn cùng mình liều mạng. Hắn cũng không bởi vì chính mình có thể đánh được cửa kia mấy chục vài phường công nhân, phòng chừng đến lúc đó chính mình cầu suy nghĩ đều phải bị đánh ra. Liền nghĩ như thế, hắn lại liếc mắt nhìn thời gian. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn dư lại 1 giờ 19 phần, mà bùa ẩn thân hiệu quả thời gian còn dư lại 7 phút. Này chơi một đàn a. Trần Thán lúc ấy liền tuyệt vọng. 5 phút thời gian lại giảm đi đem Nguyệt Nguyệt đánh thức còn phải hơi chút giải thích một phen, còn lại 2-3 phút ngay cả đi cũng không đủ. Bất kể, Giang Thành giờ phút này bất chấp gì khác, có thể thành công hay không thì nhìn vận mệnh quyết định, coi như bị đánh thành chó suy nghĩ, cũng so với Hy Lý Hồ Đồ bị một lần nữa độc chết tưởng. Trần Thán lập tức đi tới Vương Hiểu Nguyệt bên người, nhẹ nhàng phá, "Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt tỉnh lại đi, ta mang ngươi về nhà." Vương Hiểu Nguyệt ở chỗ này vốn là ngủ không chết, giờ phút này bị Trần Thán lung lay, nhất thời liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt. "Nguyệt Nguyệt ngươi tỉnh, ta mang ngươi về nhà." Nghe thanh âm quen thuộc, Vương Hiểu Nguyệt nói, đúng Trần Thán ca ca sao? Ngươi tới dẫn ta về nhà sao? Nhưng là ta tại sao không thấy được ngươi đang ở đâu nhỉ? Trần Thán. Quên này một cha, hắn liền đội vàng hò hét hệ thống, cái này bùa ẩn thân đáp lời có thể thấy chốt mở điện ở chỗ nào. Đội vàng giúp ta mức độ một chút. Hệ thống. Ngươi đem ngươi làm ta là cờ cờ hệ thống đây. Tuy. Hướng về phía vô dụng hệ thống ói khinh bị miệng nước miếng, Trần Thán không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng Vương Hiểu Nguyệt giải thích. Bởi vì nơi này quá đen nha Nguyệt Nguyệt, tới ca ca mang ngươi về nhà. Không được, ta không thể cùng ngươi trở về. Tôn Đại Nương cùng Nguyệt Nguyệt nói phải chờ tới buổi tối Triệu lão bản mới có thể đưa tiền. Sau đó chỉ lỗ thông hơi nơi đó, nhìn, bây giờ mới là ban ngày, buổi tối Trần Thán ca ca lại tới đón ta đi. Nhìn một chút ẩn thân thời gian chỉ còn lại 3 phần nữa, Trần Thán lòng như lửa đốt trong đầu nghĩ, mẫu thân vị, không cần chờ đến tối, ngươi có tin hay không lại quá hơn một tiếng ngươi Trần Thán ca ca tại chỗ chết ở trước mặt ngươi. Đương nhiên lời này là không thể đối với Hải Tử nói. Đúng như vậy Tôn Đại Nương đã nói cho ca ca quá, hắn cảm thấy Nguyệt Nguyệt ở chỗ này một người quá buồn chán, hơn nữa nhìn đến mãi mãi lại rất lo lắng ngươi. Cho nên cùng Triệu lão bản nói một chút, để cho ngươi bây giờ đi trở về. Sinh tử tốc độ giờ, Trần Thán bây giờ chỉ có thể tiểu tiểu xuất ra cái có lòng tốt nói dối. Thật sao? Đương nhiên là thật. Hảo a, vậy chúng ta bây giờ đi trở về đi, mãi mãi nhất định rất nhớ Nguyệt Nguyệt. Kia Nguyệt Nguyệt bây giờ nhắm mắt lại có được hay không, chờ đến ca ca cho ngươi mở ra thời điểm lại mở ra. Trần Thán bảo mà nói rằng, tại sao vậy? Trần Thán, tiểu bằng hữu ngươi là 100.000 cái tại sao không? Ngươi hỏi lại Trần Thán ca ca thật coi chẳng chết cho ngươi nhìn a. Bởi vì trong bóng đêm ngây ngô lâu, lại bị ánh mặt trời soi sáng lời nói con mắt hội mù xuống. Nguyệt Nguyệt bị dọa sợ đến lúc này liền nhắm mắt lại. Trần Thán từ giường cõng lên Vương Hiểu Nguyệt, sau đó liếc mắt nhìn thời gian. 1 phần 30 giây. Cố gắng lên. Trần Thán ngươi có thể. Cho mình đánh một chút khí, Trần Thán nhất thời hóa thành một trận gió lốc lao ra thương khố chạy như bay. Vì vậy, toàn bộ công nhân đều có thể thấy một cô bé bay trên không trung, lấy một loại quái dị tư thế đi về trước nữa phi hành tốc độ cao. Ngoa tào. Gặp ủy. Đến mức một hồi náo loạn, đang ở nhuộm vải nữ công bị dọa sợ đến vỡ ra thuốc màu thùng, đang ở dựng vải vóc nam công phu bị dọa sợ đến đem gậy ném ở một bên. vải vóc nhất thời rớt xuống thành là mấy người đại hán khăn đội đầu của cô dâu. Nhưng là không có một người nhớ tới tiến lên ngăn trở. Ngay tại Chân Thán mắt thấy chạy mau xuất viện giờ tí sau khi, đột nhiên từ khúc quanh đi ra vài người. Ôi chao du, Chân Thán đụng đầu vào trong đó trên người một người, đem đối phương đụng lảo đảo một cái. Người kia vừa định tức miệng mắng to, lại đột nhiên thấy Vương Hiểu Nguyệt, không kịp mắng chửi người, đội đội vàng vàng chỉ tiểu cô nương hô to một tiếng, bắt nàng. Chương 4, gia sư đạo tế, có gì chỉ giáo. Song song, lần này não người tử thật muốn bị đánh thành chó suy nghĩ. Chân Thán trong lòng cuồng hô. Lúc này hệ thống lại nhảy ra, ký chủ, nếu không chúng ta buông tha đi, ngươi xem ngươi bây giờ coi như bị đánh chết cũng chết kỳ thật sự, ta hệ người khác cũng kính ngươi đúng cái hảo hán. Kỳ thật sự em dễ ngươi a. Chân Thán hận không được bây giờ liền đem hệ thống kéo ra ngoài đánh một trận. Bất quá loại thứ này hắn là không thể làm, coi như làm được cũng không thể làm, dù sao hắn còn phải dựa vào hệ thống nhanh cho ta một cái trong trong tre. Hệ thống, ngươi thật sự coi ta đỏ ra ẻ mẩn. Không có sao. Giang Thành nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia cho ta một cái nút nhét ID, muốn cái loại này cách đâm tương đối khá. Thật ra thì Chân Thán nói xong cũng không có ý định hệ thống thật cho, dù sao hàng này vẫn luôn mong đợi hắn chết sau đó sẽ đi cho tiểu tỷ tỷ làm hệ thống. Nhưng là quá 2 giây, ngay tại Chân Thán chuẩn bị quyết tử chiến một trận thời điểm, hệ thống đột nhiên hỏi, ngươi muốn làm gì? Đóa hoa yêu cầu thương yêu, ta không muốn để cho nàng bị những thứ kia tiếng ồn ô nhiễm xuống. Ừ, 100 cách đâm nút nhét ID, cho thuê người 30 phút. Đã tạ. Bắt được nút nhét ID, liền làm một bộ phổ thông bọn biển nút nhét ID bộ dáng. Không có hoài nghi nút nhét ID thực dụng tính, hệ thống trung quy sẽ không cho hắn một bộ chất lượng kém. Nguyệt Nguyệt, chúng ta bây giờ có thể phải đi ngang qua một đoạn tương đối khó đi bộ, nhưng là vô luận như thế nào người cũng không cần mở mắt biết không? Biết. Còn có đưa cái này đặt ở trong lỗ thai bảo vệ lỗ thai, bọn họ cũng giống như con mắt yếu ớt đây. Chân Thán nói xong đem nút nhét thai bỏ vào Vương Hiểu Nguyệt trong thai, sau đó đem nàng cong trên lưng. Cùng lúc đó, hắn ẩn thân thời gian vừa vặn kết thúc. Triệu lão bản, đây là. Lúc này vào người tới chính là Triệu Thị Vải Phường đại lão bản Triệu Đông Liêu, nói chuyện đúng bên cạnh hắn đi theo cái kia vô cùng cường tráng nam nhân, hiển nhiên đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện nam nhân rất kinh ngạc. Thẩm đội trưởng, đây chỉ là một không nghe lời công nhân, ngài muốn tra người mặc dù tra, ta Triệu Đông Liêu lấy tên họ bảo đảm nơi này đều là thuần khiết. Cho ta đem bọn họ bắt lại, khác để cho bọn họ cho ta làm loạn. Triệu Đông Liêu vung tay lên chỉ huy đạo, không làm được nhiệm vụ cũng là chết, bị đánh chết cũng chết. Ngược lại dù sao là một chết, sao không chết nam nhân một ít? Chân Thán thầm nói. Vì vậy hắn hô to một tiếng, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Không có một người dừng lại. Chân Thán lúc ấy liền cấp bách, thương cố lang lang, từ trong lòng ngực rút ra một cây kéo. Đây là mới vừa rồi tại Trần sư phó trong căn phòng thuận. Ta cho các ngươi đứng lại. Nhìn một cái Chân Thán lại móc ra hung khí, vây lại các công nhân lúc này mới đứng lại, dù sao mọi người đều là khổ ha ha, không có ai muốn bị thương. Ngươi muốn làm gì? Triệu Đông Liêu Trần Sinh nói, sau đó chỉ bên cạnh mình thẩm đội trưởng, vị này chính là ngoại thành đội chấp pháp thẩm đội trưởng, chẳng lẽ ngươi nghĩ ban ngày ban mặt hành hung sao? Chân Thán ghé mắt liếc mắt nhìn thẩm đội trưởng, bừng tỉnh đại ngộ đạo, nguyên lai là đồn công an a. Nhưng là hắn bây giờ không chắc nơi này có không có quan thương cấu kết tình huống, chỉ thấy Chân Thán đống nhiên cười rất vui vẻ. Vậy ngươi cho ngươi kia con trai ngốc tìm vợ chuyện, cũng không biết thẩm đội trưởng có quản hay không. Triệu lao bản có chút sừng sờ, đây là rõ ràng cũng chỉ có Tôn Đại Nương cùng vài trong phường liên đối chính mình 5 người biết, tiểu tử này là làm sao biết. Ta chỉ nghe nói qua đồng dưỡng tức, này nuôi cùng tức vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Chân Thán nói tiếp, thế nào? Chơi đùa kỳ tích đớm áp đây. Thẩm đội trưởng nghe không hiểu kỳ tích đớm áp có ý gì, nhưng là trước mặt lời nói hắn cũng thật đi ra có ý gì. Ngoại thành cũng có chính mình trật tự, mặc dù khu dân nghèo người không nhân quyền, nhưng là đụng vào trên họng súng vụ án thuận tay giải quyết đó cũng là chính mình công tích. Thẩm đội trưởng híp mắt hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Đón thẩm đội trưởng ánh mắt, Triệu Đông Liêu chỉ đành phải nhắm mắt nói, cô gái này là ta bà con xa nhà hải tử, không biết lấy ở đâu người điên phải đem nàng lừa gạt đi. Chỉ thấy Chân Thán đông nhiên cười rất vui vẻ, người chắc chắn chứ. Sau đó nhìn về phía thẩm đội trưởng, tựa hồ là đang đợi hắn câu trả lời. Chuyện này không dễ làm a, dù sao bên nào cũng cho là mình đúng. Thẩm đội trưởng có vẻ khó xử, đông nhiên hắn ý nghĩ nhất động, hướng về phía Chân Thán hỏi ngươi mới vừa rồi đó là ẩn thân sao? Ta xem ngươi cũng không phải tu sĩ, làm sao biết sử dụng pháp thuật? Hả? Đây là ta sư phụ dạy ta. Chân Thán tùy ý nói. Triệu Đông Liêu cũng cau mày một cái, pháp thuật đây chính là tu hành giả đặc quyền, hắn thật không nghĩ đến chuyện này lại có thể dẫn ra tiên nhân, nhưng khi nhìn người này. Vậy không biết sư phụ ngươi đúng? Chân Thán lại không sợ chút nào, là một ưu tú trò chơi nội dung cốt truyện bày ra dựa vào là cái gì? Không phải là mặt. Cũng không phải ngày mã 20.000 chữ tốc độ tay. Dựa vào đúng là đối với cổ kim nội ngoại lịch sử cùng thần thoại quen thuộc cùng trình độ. Chỉ thấy Chân Thán ngẩng đầu hướng về phía chân trời chắp tay một cái, sư phụ ta chính là Thiền Tông thứ 50 tổ. Dương Kỳ phái thứ 6 tổ đạo tế tôn giả đúng vậy, không biết ngươi nghe qua sao? Đạo tế tiên tôn? Chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua liền đúng. Chân Thán trong lòng thầm cười một tiếng, bất quá trên cái thế giới này thật giống như không có Phật cái gì, cho nên hắn đem tế công hoạt Phật danh xưng đổi thành tôn giả. Triệu Đông Liêu hay là không tin, nhưng là hắn đúng là trơ mắt nhìn Chân Thán trống rỗng xuất hiện ở trong sân, vì vậy lần nữa thử dò hỏi, ngươi là tiên nhân đồ đệ, liền mặc như vậy. Mà thật dò nghe lời này một cái, ngay lập tức sẽ lộ ra vô cùng khiếp sợ bộ dáng, sau đó lại làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, không trách đúng phàm phu tục tử. Lại dĩ mạo tới lấy người. Ngươi có nghe nói qua Diệu Thị Xuyên chẳng quá, đạo tôn trong lòng ngồi. Còn có không thuận theo bổn phận, bảy đảo tám điên, đảo loạn thế giới, lẫn địa man tiên. Ngươi nghe nói qua dạy nhi phá mũ nhi hư thân lên đường bảo phá sao? Triệu Đông Liêu cũng là người có ăn học, này mấy câu thơ nghe lợi hại, nhất là câu thứ hai, đặt ở hỗn loạn thành, vậy đơn giản một chút vi hòa cảm cũng không có. Nơi này kia một đại nhân vật đã từng không phải là nhân vật quan trọng, nhưng hắn tiền cũng tốn ra, vẫn còn có chút do dự. Trần Thán đem bọn họ thần thái nhìn ở trong mắt, vì vậy quyết định tới một cái mánh. Hơn nữa thẩm đội trưởng còn giống như đúng không chuẩn bị quan chuyện này. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Trần Thán lắc đầu một cái, sau đó giơ lên thật cao trong tay cây kéo, nặng nề hạ xuống. Phốc thử. Hắn một cây kéo liền xen vào tại trên bụng mình, máu bắn tung tóe. Ngoa tào. Mẹ vịt. Yểu thọ á, giết người rồi. Triệu Đông Liêu cũng bị một màn này dọa cho giật mình, ngươi chính là nói dối cũng không thể tại chỗ ở chỗ này của ta tự sát ta. Thật ra thì khác nói đến người khác, ngay cả Trần Thán cũng là chân mày căng thẳng. Mới vừa rồi hắn nhiều lần hỏi hệ thống bảo đảm hắn tại Tân Thủ Kỳ làm như vậy hội không việc gì, cho nên hắn mới xuống tay. Nhưng là này Vương bắt con bê hệ thống không có nói là hội đau. Mới vừa rồi lần này, đau Trần Thán thiếu chút nữa kẻ ra quần. Nhưng là làm chấn ở đám người này, Trần Thán cắn răng rút ra, sau đó chợt lại cắm bảo. Phốc thử. Lại rút ra lại cắm. Phốc thử. Cảm giác đau thì nhiều như vậy, thương yêu một cái liền tập quán, đến cuối cùng hắn thậm chí vừa dùng cây kéo sen vào chính mình, một bên mặt mỉm cười, đầy tay đầy đất huyết. Mỉm cười bên trong chả mang theo từng tia chỗ đau biến thái nụ cười. Nhìn Triệu Đông Liêu cũng tan vỡ, hắn sắp khóc đi ra, người là ma quỷ sao? Để cho hắn đi. Triệu Đông Liêu mặt âm trầm nói, thẩm đội trưởng ở nơi này, mỗi một cái Triệu Đông Liêu đều cảm giác giống như là thọ tại trên người mình như thế. Trần Thán lúc này mới dừng lại, cứ như vậy nắm mang huyết cây kéo nhét vào trong ngực, đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc chả dừng một chút. Nói thật, thật lâu không bỏ qua cho huyết, còn có chút kìm nén đến hoảng. Khi hắn đi tới cửa tiệm thời điểm, hắn còn chứng kiến bị dọa đến hoa dung thất sắc trước mấy cái trở về lấy quần áo nhà giàu tiểu thư, các nàng đến từ sau thấy trong tiệm không người, liền thương lượng đi ra sau nhìn một chút, nhưng không nghĩ đến đúng dịp thấy Trần Thán biến thái dùng cây kéo sen vào chính mình một màn kia. Huyết đã ngừng, tiện tay từ trong tiệm kéo mảnh vải đem bụng mình bao lấy, nếu không cứ như vậy trở về phòng trường phải ra chuyện. Đi ra vài phường, phía sau như cũ có người ở sợ hãi nhìn mình. Nhìn thời gian một chút còn có hơn 30 phút. Thật đau a. Trần Thán sờ một cái đã khỏi hẳn như lúc ban đầu bụng, đối ứng mấy cái vị trí trên y phục tất cả đều là phá động. Tính, về nhà trước rồi hay nói, ngược lại quần áo đã hư như vậy, nhiều hơn nữa mấy cái động cũng không có vấn đề. Trên đường, Trần Thán tìm một dòng sông nhỏ rửa tay một cái, lại đem trên y phục vết máu xuyên xuyến. Sắp trời hoàng hôn, nhưng đây chỉ là hỗn loạn thành nội thành huyên náo bắt đầu, từ tấm đá xanh đường đến gập ghềnh đường đá, một cái không cao cũng không cao ngất, chả ôm bụng giống như là tới đại di mụ quần áo lam lũ nam nhân. Cứ như vậy quăng lấy sau lưng đã sớm nằm út sấp tại trên lưng mình ngủ tiểu cô nương, từng bước đi về phía một hàng kia cùng hắn quần áo như thế phá phòng cũ. Chương 5, có vài người, chỉ là sống tiếp cũng đã xài hết chính mình thật sự có sức lực tiểu đại trinh thám hệ thống, nhiệm vụ trợ giúp Giang Thẩm tìm tới bị gạt bán Vương Hiểu Nguyệt. Nhiệm vụ thời hạn 6 giờ, trước mắt trạng thái đã hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng áp chế độc tố, 3 ngày, mới công năng mở ra, phượng sơ cảnh kinh nghiệm tại một tấm, thất bại trừng phạt không. Bản án liên quan nhắc nhở đã khai mở, ẩn bên trong hắn án kiện nhắc nhở đã khai mở, hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở đã khai mở. Thương khố công có thể mở ra, áp chế độc tố đã có hiệu lực, phượng sơ cảnh kinh nghiệm tạp đã phát ra. Hai Long nhìn nhiệm vụ bảng, Trần Thán liền vội vàng kiểm tra chính mình trạng thái, này mới là trọng yếu nhất. Tên họ, Trần Thán, tu vi, không, trạng thái, trúng độc, đã áp chế tới 3 ngày sau phát tác, Trần Thán nghi ngờ hỏi ta bên trong rốt cuộc là độc gì. Hệ thống, ký chủ cấp bậc quá thấp không cách nào biết được. Nói xong lại khôi phục chính mình giọng, bất quá đối với những thứ này ta ngược lại là có thể cho ngươi chút ít đề nghị. Trần Thán theo bản năng hỏi vậy ngươi cho ta điểm đề nghị thôi. Bất quá hắn mới vừa hỏi lên liền hối hận. Quả nhiên hệ thống lập tức đổi một bộ vì muốn tốt cho người cha giả mặt mà nói, thật ra thì bổn hệ thống đề nghị ngươi không cần, dù sao đây là tu chân thế giới, một loại nhân vật chính một loại đều là cứng rắn kháng qua, sau đó sẽ có cái gì bạn độc bất xâm thân thể cái gì, coi như không có lời nói, tăng cường một chút thể chất phòng ngừa cảm mạo phong hàn cũng không tệ. Trần Thán, ha ha. Xuất ra đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt xuống. Ừ, cam thảo vị. Sau khi ăn vào không có gì đặc thù cảm giác, này thì hẳn là giải độc. Hệ thống nhỏ giọng thì thầm, ai như vậy thời gian lúc nào là một đầu a. Trần Thán, ngươi nói cái gì? Hệ thống, không, không có gì. Sau khi trở về Trần Thán đổi ngoài ra một thân phá động quần áo, cũng không lâu lắm Điển Thẩm liền kêu Trần Thán đi nhà hắn ăn cơm, nàng hay lại là nghĩ xong hảo cảm tạ một chút Trần Thán, thuận tiện làm rõ ràng Nguyệt Nguyệt sau mà nói chuyện có phải là thật hay không. Trong cơm, Giang Thẩm hỏi Tiểu Thán a, ta trước nghe Nguyệt Nguyệt nói là Tôn Đại Nương để cho hắn đeo vào Triệu lão bản nơi đó, là thế này phải không? Trần Thán do dự một chút, tối cuối cùng vẫn gật đầu nói, ừ. Còn không đợi Giang Thẩm bắt đầu chửi mắng, Trần Thán chợt nghe bên ngoài chuyển tới một tiếng hô thiên thượng địa thanh âm. Trần Thán ba cũng làm hai bước đi tới cửa. Vừa vặn thấy Tôn Đại Nương cửa nhà vây quanh rất nhiều người, chả hô to ví dụ như Tôn bà tử treo ngược á, xảy ra án mạng á. Loại lời nói, treo ngược tự sát. Trần Thán thầm nghĩ, về phần Tôn Đại Nương tại sao làm như thế, hắn đại khái cũng có thể đoán được. Mà Giang Thẩm chính là vọt thẳng đến đối phương cửa chẳng nó ngàng gì tới liền bắt đầu mắng. Nguyên trước khi tới Tôn Đại Nương mắt thấy không đuổi kịp Trần Thán, tâm loạn như ma về nhà đứng ngồi không yên, ở nơi này hơn nửa canh giờ trong, nàng thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, hy vọng nhiều vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cái thân ảnh kia. Nhưng là ngay tại Thái Dương bắt đầu xuống núi thời điểm, người nam nhân kia xuất hiện trong tầm mắt, trên lưng còn đeo một cái ngủ tiểu cô nương. Tôn đại nương cũng biết hết thảy đều xong, lặng lẽ đóng cửa lại cửa sổ, đem kia 20 lượng bạc giấu, sau đó chiến chiến nguy nguy đem ga trải giường vòng qua phòng lương, đánh nút chết, đứng lên băng ghế. Băng ghế đổ xuống trên đất, một đôi thủy ở giữa không trung chân đang giãy giụa một phen đi qua rốt cuộc trở về bình tĩnh. Xa xa nhìn Tôn đại nương con trai đứng ở nơi đó nhìn mình mẹ nằm ở trên giường, mang ôm thật chặt một cái bọc, mặc cho Giang Thẩm lôi xé, lại không nói tiếng nào, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình. Chân Thắng không có quá khứ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới đây có lẽ chính là tiểu nhân vật bi ai. Mọi người sinh sống ở nơi này cũng đã rất không dễ dàng, có lẽ là vì tiền để cho cuộc sống trong nhà trở nên tốt hơn một chút, cho con trai cưới một con dâu, nhiều đặt mua một ít vật kiện, nhưng là lại muốn bởi vì này nhiều chút đoạt đi người khác mà gia đình sinh tồn hy vọng. Có lẽ như vậy sự tình tại một cái không thấy được trong góc như cũ đang phát sinh, chúng ta có thể danh hiệu kỳ đáng ghét, nhưng trên thực tế làm sao không phải là một loại thật đáng buồn. Ta nhất định phải có bảo vệ người bên cạnh năng lực. Bất quá mới vừa nói xong, Chân Thắng ngẫm lại chính mình một thân một mình không đến cha mẹ không đến lão bà, hay là trước đem mình bảo vệ tốt rồi hay nói. Đang lúc này hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, lần này nhiệm vụ Tôn đại nương gạt bán Vương Hiểu Nguyện đạt được 20 lượng bạc, đã bị hệ thống tịch thu, 80 quy về ký chủ toàn bộ, đã phát ra tới thương cố. Ừ. Chân Thắng vội vàng không kịp chuẩn bị, nay hạnh phúc tới cũng quá đột ngột, người ở trong nhà ngồi, tiền từ trên trời tới. Đông nhiên hắn thầm nói một cái vấn đề, vậy nếu là chiếu nói như vậy, hắn trang một chút hỗn loạn thành phòng tài chính tham ô án kiện hoặc là một cái phú thương gia sản án kiện lời nói, đây chẳng phải là một chút liền làm giàu. Tham ô án kiện tiền thuộc về công khoản, thì sẽ không nơi quy tụ chủ toàn bộ, kết quả cuối cùng nhất định là đường cũ trở về. Hệ thống tỉnh thoảng cựu ra tới quét một chút tồn tại cảm giác, cắt đứt Chân Thắng trong đầu tự sướng. Liền ngươi biết nhiều. Chân Thắng tức giận chửi một câu. Nhìn trong kho hàng tĩnh tĩnh để 16 lượng bạc, Chân Thắng quyết định sẽ đi ngay bây giờ thay quần áo khác sau đó sẽ mua chút ăn. Vừa mới trở về thời điểm hắn có thấy dọc đường gần đây cửa hàng còn mở môn. Mới vừa rồi từ nơi này đi qua là vì cứu người, bây giờ liền thuần túy là mua đồ, tại hỗn loạn thành khu dân nghèo, 16 lượng bạc sức mua có thể nói là lớn vô cùng. Khu dân nghèo người thời gian một năm có thể kiếm được cũng liền 232, có thể tưởng tượng được. Chân Thắng đại khái coi một cái, một lượng bạc đại khái thì tương đương với kiếp trước hơn 1000 đồng tiền, 20 lượng đó chính là hơn 20000. Hoa 2 lượng bạc, Chân Thắng cho mình đổi một thân người bình thường trang phục và đạo cụ cùng một đôi thoải mái giày vải, mới ra tiệm giày Chân Thắng trực tiếp liền đem giày của cái này châm chân lão thiết ném xa xa. Lại đi bên cạnh mua mấy cái bánh bao thịt vừa đi vừa ăn. Thay quần áo xong Chân Thắng ngay lập tức sẽ giống như đổi một người một dạng nhìn người cũng biến thành tinh thần, mặc dù trang trí phổ thông, nhưng trên người vẻ này tự tin tình cũng vì hắn kéo không ít phân. Ngược lại buổi tối cũng không có chuyện gì, mua thêm mấy cái bánh bao chuẩn bị một hồi trở về thời điểm cho Nguyệt Nguyệt nhà cùng Điền Đại Nương trong nhà đưa đi. Lúc trước cứu người thời điểm hắn không nghĩ tới đúng Nguyệt Nguyệt cùng mình quan hệ ngoài ý muốn được, bằng không cũng không thể cứ như vậy buông trôi bỏ mặc đi theo chính mình đi. Bất quá đi về trước, Chân Thắng chuẩn bị trước trong thành nhiều đi dạo một chút. Hồi tưởng lúc trước mình cũng coi như là người có tiền, mặc dù không là đang ở hỗn loạn thành nội thành, coi như là tại ngoại thành đó cũng là lăn lộn phong thanh thủy khởi, bất quá cái này cũng giới hạn với ngoại thành bên trong phồn hoa nhất Tây thành Thanh Lâu, tự lầu, song bạc trở du mọi nơi. Hơn nữa hắn bây giờ dáng vẻ, cũng không có ai sẽ đem hắn và lấy trước kia cái tiêu tiền như nước hoa hoa công tử liên hệ tới. Sau khi trở về, Chân Thắng đem bánh bao đưa đến Giang Thẩm trong nhà, liền không kịp chờ đợi về nhà, ngày này tinh thần áp lực quá lớn, nhưng là Chân Thắng phát bây giờ chỗ này còn có một cái chỗ tốt là được. Không cần làm thêm giờ. Thoải mái a. Hô to một tiếng đi qua, Chân Thắng lặng lặng nằm ở ván giường thượng khán tĩnh tĩnh nằm ở trong kho hàng Phượng Sơ cảnh kinh nghiệm tạp. Hệ thống, cái này dùng xong sau sẽ có thiên kiếp phách ta sao? Không biết. Vậy sẽ có đồ bẩn từ trong cơ thể đi ra không? Ngươi là nói loại trắng đó sắc mang theo phái nam hóc môn khí tức đồ bẩn. Chân Thắng, ngươi con lẳng lơ này không bên a, hệ thống đồng học. Không, liền là tiểu thuyết trong thường gặp cái loại này mang theo hôi thối hắc tạp chất. Hả? Vậy không có. Đêm nay, Chân Thắng đánh vỡ trong cơ thể nguyên rủa, lặng yên không một tiếng động trở thành một danh Phượng Sơ cảnh tu sĩ. Ngày thứ hai Chân Thắng lại đi mua một ít ăn đặt ở Giang Thẩm trong nhà, nhưng là Giang Thẩm sống chết không đồng ý thẩm a, để cho ngươi này đi, ta vậy trong nhà cũng không có biện pháp nấu cơm, ta còn muốn sau này có thể tới các ngài trong tiếp cận ăn miếng cơm đây. Chân Thắng cười hì hì nói. Giang Thẩm lúc này mới vui vẻ đồng ý, thật là đứa trẻ tốt a, lúc trước sao không phát hiện đây. Giang Thẩm nhìn rời đi Chân Thắng tự đủ, bất quá chỉ là có chút chơi bời lêu lổng, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, đến cho hắn tìm một chút kiếm sống vô tích sự. Đi ra Giang Thẩm nhà, hắn đương nhiên muốn đi nội thành nhìn một chút, thật ra thì đối với rất nhiều người mà nói, khu dân nghèo bọn họ tại ngoại thành cũng đã sinh hoạt đủ nơm nớp lo sợ, càng không cần phải nói đi nội thành. Trước kia cũng mọi người nghĩ tới phải đi nội thành thử vật khí, nhưng là chờ hắn thật đi sau khi lại phát hiện nội thành người coi như là người làm, coi như là ven đường tiểu thương tiến, kia tất cả đều là tiên nhân. Có thể Chân Thắng không giống nhau, hai một thế kỷ ra đời người, sinh trưởng tại hồng kỳ xuống, mọi người 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 ngang hàng, trên bất kính thiên địa, xuống bất kính quỷ thần, coi như ngươi là tiên nhân thì thế nào? Ai còn chưa phải là cái tu tiên giả sao? Lại nói, tiên biết đến Lô Tấn là ai chăng? Tiên nhân cũng phải ở nơi nào đứng chờ ta Chân Thắng quốc tử. Tiên biết đến trước giường mình dưới ánh trăng một câu là cái gì không? Tiên biết đến hai nguyên tố một lần phương trình tổ thế nào biết sao? A, cái này Chân Thắng cũng không biết, tốt nghiệp 5-6 năm đã sớm quên. Chương 6, kẻ chép văn quả nhiên là dị giới trang bức vũ khí sắc bén. A nhìn hai bên phồn hoa đường phố cùng lui tới mọi người, Chân Thắng không nhìn ra trên người bọn họ có chỗ đặc biệt gì. Chân Thắng dựa vào vừa đi đến, cũng thử hỏi qua những thứ kia ven đường mỹ thực giá cả, kết quả hắn phát hiện ngay cả một chuỗi đường hồ lô đều phải một quả linh thạch hạ phẩm. Cái này ngay cả tiền loại hình cũng biến hóa. Cảm thán nội thành ngoại thành đơn giản là hai cái thế giới, Chân Thắng cuối cùng vẫn là buông tha ở chỗ này mua đồ dự định. Coi như là tới người nghèo kiểu du hành, Chân Thắng trong lòng tự nói với mình, nhìn một chút trên đường chính xuất ca mỹ nữ dưỡng một chút mắt cũng tốt a, thật ra thì nơi này mặc dù náo nhiệt, nhưng là nơi này trình độ sầm uất, thả tại chính mình kiếp trước tùy tiện một cái phố buôn bán cũng đều làm được, chỉ bất quá lôi kiến trúc bất đồng a. Chân Thắng bây giờ là phượng sơ cảnh cảnh giới, nếu như đổi lại lúc trước Chân Thắng, kia phòng trừng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hệ thống, ngươi nói ta lúc trước tại sao lại không thể tu luyện à? Rõ ràng ta trong đầu có một quyển công pháp tu hành. Chân Thắng nhìn phía xa hoa phía trên thuyền ở trên trời bay vũ nữ hỏi. Hệ thống cười nói, nhìn ngươi cái vấn đề này hỏi, cái này rất giống ta tại sao phải cho ngươi làm hệ thống như thế. Nói thế nào? Chính là số mệnh không tốt thôi. Chân Thắng. Được rồi, lần này Chân Thắng lạ thường không có phản bác, mà là ngồi ở chỗ đó ngớ ra không biết đang suy nghĩ gì. Ai không muốn sửa tiên thành là tiên nhân? Ngự kiếm phi hành. Ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp tin tưởng phần lớn người cũng đã từng ảo tưởng quá như vậy sự tình phát sinh ở trên người mình, cũng đứng ở nhà mình trên cửa sổ hướng về phía trên đường đi người khoa tay múa chân quá, giả nghĩ bọn họ là mình địch nhân, mà tại chính mình trong khống chế đang có một thanh vô hình phi kiếm bay tới bay lui. Cũng bởi vì như vậy, Chân Thắng còn từng một lần bị chính mình mẫu thân cho là trường học bố trí bài tập quá ít, từ đó lại đi thư điếm cho hắn mua một đống lớn luyện tập sách cùng bài thi để cho hắn làm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi đã chuyển kiếp tới đây, lại bảng định bổn hệ thống, tu tiên cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Chân Thắng con mắt một chút liền sáng lên, nhưng là ngay sau đó lại hồ ly nghi vấn hỏi, ngươi chẳng lẽ lại vừa là tại lửa gạt ta chứ? Buồn hệ thống từ không nói dối. Ha ha. Một lát nữa, Chân Thắng lại tiếp tục hỏi, vậy phải thế nào dạng mới có thể tu tiên đây? Hối đoái linh căn lời nói đã không? Hệ thống, ngươi lại đang nói gì mớ? Chỗ này của ta cũng không phải là chủ thần không gian, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt hoàn thành nhiệm vụ là được, cái gì cũng biết có. Hệ thống nói, nghe giống như chuyển tiêu, chỉ cần đi theo chúng ta làm rất tốt, nhất định sẽ phát tài. Nói xong, Chân Thắng phủi mông một cái liền chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi đi trở về, cũng đi dạo một buổi chiều, chính mình hay lại là nghĩ một chút biện pháp làm nhiều một ít nhiệm vụ tương đối thực tế. Cùng lúc đó, giữa hồ trên mặt thuyền hoa, mấy cái công tử ca chung quanh vây quanh đủ loại oanh oanh yến yến uống rượu, chẳng qua là bầu không khí nhìn thật giống như không phải là như vậy hòa hợp. Bạch Chiêu, ngươi có thể dám cùng ta đánh cuộc? Bị gọi là Bạch Chiêu người tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, có gì không dám? Đánh cuộc gì? Ngươi tự xưng là tài hoa hơn người, chúng ta đây liền so với ngâm thơ đối câu như thế nào? Ha ha ha, Hạ Hầu Ngạn, so với cái này ta còn thực sự chưa sợ qua ai. Chỉ thấy Hạ Hầu Ngạn đấy mắt thoáng qua một vẻ trào phúng, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt sẽ thu hồi đi, sau đó lắc lắc đầu nói, ta nói đổ ước nội dung có thể không phải chúng ta tự mình tiến tới, mà là ở bên kia tùy tiện tìm người cùng một đường tới tỉ thí, lựa chọn người liền do đối phương. Bạn gái chỉ định như thế nào đây? Tiền đặt cuộc đây. Liền tối nay tiền rượu tốt. Bạch Chiêu tâm tồn nghi ngờ, nhưng là đối phương nếu nói lên, mình cũng không có gì đáng sợ, hơn nữa chính hắn một bạn gái cũng là người quen cũ. Thanh Nhi, ngươi thay chúng ta Hạ Hầu công tử chọn một làm thơ người, nhớ có thể hảo 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 chọn a. Bạch Chiêu vô vô chính mình bạn gái tay nói, nếu công tử phân phó, Thanh Nhi liền thay Hạ Hầu công tử chọn một. Sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển, đầu ngón tay nhẹ một chút, liền cái kia mua kẹo hồ lô lao hắn như thế nào? Cái này tốt, thật là ngươi. Bạch Chiêu cười cười, sau đó cầm điểm Hạ Hầu Ngạn tỏ ý đạo. Hạ Hầu Ngạn bên người bạn gái đúng một người mặc hồng y nữ tử, mới vừa rồi Thanh Nhi chọn người thời điểm cũng đã xem xét nhân tuyển, vừa vặn nàng ánh mắt dừng lại ở bờ sông cái kia thân xuyên ngoại thành bình dân quần áo, ngồi ở bờ sông hướng bên này nhìn tiểu ca. Liền hắn như thế nào đây? Một lát sau, Chân Thắng nhìn lên trước mặt Thanh Y nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bị nữ có chuyện gì sao? Nghe được Chân Thắng thẳng thừng như vậy gọi, may là Thanh Nhi cũng không khỏi trên mặt có chút vừa kéo, chỉ bất quá nàng lần này là mang theo nhiệm vụ đến, vì vậy rất nhanh thu hồi khác thường, có chút khoát tay trả lại, công tử nhà ta xin ngươi đến trên thuyền một hồi. Công tử nhà ngươi? Ừ. Đi làm cái gì? Hoàn thành một vụ cá cược, thắng sẽ tự có ngươi tốt nơi. Nghe được Chân Thắng lần lượt vấn đề, Thanh Nhi cũng hơi không kiên nhẫn. Vậy thua đây, có thể hay không bị chìm đến trong nước? Thanh Nhi, sẽ không. Chân Thắng trên mặt này mới lộ ra nụ cười, vậy thì đi xem một chút chứ. Bị Thanh Nhi mang phi trên đường, Chân Thắng ở trong đầu hỏi hệ thống, một hồi nếu là xảy ra chuyện, ngươi hội che chở ta sao? Hệ thống ngẫm lại, khó mà nói. Chân Thắng, đến trên thuyền, Chân Thắng đứng ở Bạch Chiêu phía sau đánh giá trên thuyền người, thầm nghĩ cái này cùng những thứ kia xa hoa hội sở khác nhau ở chỗ nào. Cụ thể khác nhau ở chỗ nào Chân Thắng mình cũng không biết, những thứ kia hội sở hắn thật ra thì một cái cũng không đi qua. Mà đứng tại Hạ Hầu Ngạn phía sau đúng là cái kia mua kẹo hồ lô lao hán, nhắc tới Chân Thắng cũng biết hắn, mới vừa rồi Chân Thắng hãy cùng hắn hỏi qua kẹo hồ lô giá cả, bất quá hắn không có mua. Lúc này Hạ Hầu Ngạn bên người bạn gái Hồng Nhi tuyên bố quy tắc, Bạch Chiêu chính là đánh giá Chân Thắng, Thanh Nhi cũng mượn cơ hội hỏi ngươi hội ngâm thơ sao? Chân Thắng, cái này hắn thật đúng là biết, coi như văn khoa xuất thân, những thứ này đều là tất tu, hơn nữa lúc trước công việc yêu cầu, tại viết võ hiệp trò chơi thời điểm bình thường đều là mình viết một bộ phận, sau đó sao một bộ phận. Bất quá Chân Thắng lại suy nghĩ nơi này cao nhiều người như vậy, nói không chừng thi tiên thi thánh bay lời trời, chính mình hay lại là khiêm tốn một chút đi, dù sao mình biết tất cả đều là những đường thi đó tống từ bên trong, mà chính mình bản gốc những thứ kia viết xong liền quên. Ta không thế nào hội đi. Nghe được Chân Thắng nói như vậy, Thanh Nhi trong mắt đống nhiên thoáng qua vẻ buồn bã, không thế nào biết, đó chính là không biết. Bạch Chiêu lại không thèm để ý chút nào, không sao, một bữa rượu tiền ta còn là giá khởi. Lúc này Hạ Hầu Ngạn lại không lo lắng chút nào thất bại, mà là cười nói, ha ha ha, nghe quen phong hoa tuyết nguyệt, thỉnh thoảng nghe nghe vẻ cũng coi là đổi một chút khẩu vị chứ sao. Nói xong nhìn Bạch Chiêu đạo, nếu tiền đặt cuộc là ta nói lên, vậy thì do Bạch Minh ra để như thế nào? Vậy thì lấy tối nay bóng đêm là để tốt. Hạ Hầu Ngạn vỗ tay một cái, được. Vậy kính xin vị tiểu huynh đệ này tới trước đi. Bạch Chiêu gật đầu một cái, hắn thật ra thì cũng không có đối với lần này ôm bao lớn kỳ vọng, mà là tùy ý nhìn Chân Thắng liếc mắt, đến, ngươi nói đi, nói tốt nặng nề có phần thưởng. Chân Thắng lại không nghĩ như thế, hắn còn không biết người ở đây tài nghệ là cái gì, vì vậy tương đối có thành tựu chắp tay một cái, anh đẹp trai này, muốn không phải là để cho bọn họ nói trước đi, tại hạ tài sơ học tiện, lại cho ta suy nghĩ. Bạch Chiêu nhưng là sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ xuất ca là cái gì gọi, Hạ Hầu Ngạn lại cười ha ha một tiếng, tâm lý chỉ nói hắn không nghĩ ra. Vì vậy quay đầu hướng về phía bán kẹo hồ lô lão hán nói, vậy thì ngươi tới trước. Bán kẹo hồ lô lão hán cũng là một gã tu sĩ cấp thấp, cho nên hắn biết trên thuyền này người đều là mình không đắc tội nổi, nhưng là chỉ cần hắn nói tốt, đó chính là một cọc cơ duyên. Hơn nữa ai nói mình sẽ không làm thơ, cũng không thèm nhìn tới Chân Thán, dùng tràn đầy mồ hôi lòng bàn tay cầm chính mình kẹo hồ lô gậy, chấm tư mấy giây liền mở miệng, hồ chiếu sáng thiên ảnh, dưới ánh trăng thuyền hoa sao. To phục đồ đeo xấu, chọc cho công tử cười. Thơ vừa ra Hạ Hầu Ngạn người bên kia môn cũng cười, to phục có thể nói là mình cũng có thể nói là Chân Thán, nói mình đó chính là tự rêu cho cười, nói Chân Thán không nghi ngờ chút nào có thể cho Hạ Hầu Ngạn mặt dài. Vì vậy Chân Thán cũng cười. Nguyên lai cũng chính là học sinh trung học đệ nhất cấp tài nghệ à, làm thơ vẫn không quên địch chính mình, hay lại là cách cục quá nhỏ, xem ra chính mình đúng thời điểm lấy ra điểm đồ thật tới. Mọi người cười xong đi qua, Chân Thán vừa mới chuẩn bị tùy tiện tìm một bài thơ tới đối với trở về, đột nhiên thuyền hoa thuyền xương rèm mở ra, một cái thị nữ đi ra trả bưng một mâm tinh mỹ thức ăn. Thật ra thì thị nữ cũng không thể hấp dẫn hắn chú ý, chân chính để cho hắn cảm thấy trở ra đúng người thị nữ kia trên đầu bay một cái to lớn kim sắc dấu chấm than. Hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chân Thán theo bản năng thì đi điểm. Xin hỏi có hay không phải đóng nạp một cái linh thạch mở ra hệ thống nhiệm vụ? Tiếp nhiệm vụ còn phải tốn tiền. Dĩ nhiên, hệ thống nhiệm vụ thù lao nhưng là rất cao, nếu so sánh lại một cái linh thạch không đáng kể chút nào. Lúc này hệ thống bỗng nhiên mở miệng giải thích. Nhưng là ta đặc biệt sao lấy ở đâu linh thạch? Chân Thán thầm nói, thiếu trước có được hay không, đến lúc đó ngươi trực tiếp từ tiền thưởng bên trong trừ hai cái, một cái cho ngươi làm tiền huê hồng. Ha ha, xin đừng dùng kim tiền ăn mòn một cái tiêu ngạo hệ thống linh hồn. Chân Thán thầm nghĩ ngươi lấy ở đâu mặt nói lời như vậy. Cùng hệ thống đang trả giá, trên mặt thuyền hoa người nhưng là không kịp đợi, ngươi có được hay không à, không được lời nói chúng ta Bạch công tử có thể là chuẩn bị trả tiền. Bất đắc dĩ nghèo quá, Chân Thán không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn nhiệm vụ chạy đi. Xin lỗi mới vừa rồi đi một chút thần, chủ đề ban đêm sắp đúng không? Ừ, ta đây coi như đều xấu. Đang lúc mọi người hí ngược dưới ánh mắt, Chân Thán vây vây ống tay áo lớn tiếng nói, bóng đêm theo người trên thuyền nhỏ, trong thuyền y gối mơ ung dung. Nạo bài hát nghe lệch rú hoán, bất giác trời sáng đến Việt Châu. Chân Thán thơ vừa ra, yên lặng như tờ. Chương 7, người có học chuyện làm sao có thể nói là sao đây, nếu như nói mới vừa rồi thơ giống như hài đồng làm, như vậy Chân Thán bài thơ này đó chính là chuyển lưu thiên cổ thơ. Rồi một cái bất giác trời sáng đến Việt Châu. Bạch Chiêu nhất thời vỗ tay khen hay. Như thế nào đây? Bạch Chiêu nhìn Hạ Hầu Ngạn đắc ý hỏi. Hạ Hầu Ngạn còn chưa lên tiếng, phía sau hắn những người đó lại là có chút không nén giận được, này là chính bản thân hắn biết sao? Khác là từ nơi nào sao đến đây đi? Thanh Nhi đây là lại bắt đầu hết sức bảo vệ Chân Thán, ngươi làm sao sẽ biết hắn là sao? Lại nói đề mục là hiện tại chọn, đồ ước cũng là Hạ Hầu công tử nói, dựa vào cái gì liền nói vị tiểu ca này đúng sao tới? Có lẽ hắn liền vác sẽ như vậy một bài, vừa vặn mèo mù vớ cá rán. Người kia như cũng lẩm bẩm, chỉ bất quá tiếng lẩm bẩm thanh âm vừa lúc bị mọi người nghe được. Bán kẹo hồ lô lão hán cũng là gật đầu một cái. Còn không đợi Bạch Chiêu nói cái gì, Chân Thán trước đứng ra, thơ này là hắn sao không sai, nhưng là kia hoàn toàn chính là một cái thế giới khác trên thơ. Ngươi nói ta là sao? Kia liền lấy ra chứng cứ đến đây đi. Chân Thán mỉm cười nói, chỉ bất quá vẻ mặt lại tại đối diện một trong mắt mọi người nhìn để cho bọn họ cảm thấy tiểu tử này có chút cuồng. Đối diện nghe được Chân Thán nói như vậy một chút liền héo, chỉ bất quá ngoài miệng còn không chịu bỏ qua, ta tài sơ học thiện dĩ nhiên không biết, tìm một học thức quen bác người tới khẳng định liếc mắt là có thể nhìn đấu. Ha ha. Chân Thán dừng một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn nói tiếp, nếu bị công tử này không phục, vậy không biết ngài lời muốn nói vị này học thức bên bác người có nghe nói qua xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, chỉ có uống giả lưu kỳ danh. Nếu như cái này cũng đã nghe nói qua lời nói, không biết hắn có nghe nói hay không quá lan lăng rượu ngon úc kim hương, chén ngọc thịnh tới hổ phách quang. Thuận miệng lại vừa là đôi câu thơ, Chân Thán tay thua ở sau lưng, nhìn trăng ngâm tụ. Chuyện này, đủ. Người kia chả muốn nói gì, lại bị Hạ Hầu Ngạn trực tiếp cắt đứt. Tại hạ càng thua cuộc, tối nay tiền rượu ta xin mời. Nói xong sau đó tràn đầy thâm ý nhìn Chân Thán liếc mắt sau đó tiếp lấy cười nói, không nghĩ tới tùy tiện tìm đến người cùng một đường, giống như này học thức bên bác, không biết vị huynh đài này có bằng lòng hay không tới ta trong phủ như cái vô tích sự. Làm gì? Ừ. Tại ta trong phủ làm dạy học tiên sinh như thế nào đây? Bạch Chiêu nghe một chút liền cấp bách, đây là ta gọi tới người, làm sao có thể cho người đào cấp tưởng. Sau đó xoay người hướng về phía Chân Thán nói, đừng nghe hắn, muốn tới cũng là đến nhà ta. Vì vậy, hai người này cứ như vậy tranh trên. Chân Thán cảm thấy tranh này gió thật giống như không đúng lắm. Không phải nói trong lúc này thành khó tìm làm việc sao? Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là chân thắng cũng không có chuẩn bị thật tại nhà ai đi làm cái dạy học tiên sinh, này nhị vị nhìn một cái thỏa thỏa nhân vật phản diện, một cái nhìn có chút hổ, giống như con pháo thí, chính mình hay lại là an tâm trưởng thành được, bây giờ còn chưa phải là lãng thời điểm. Vì vậy cười cự tuyệt nói, tại hạ còn chưa xuất sư, gia sư từng nói không làm ra kinh thiên động địa thơ liền không coi là xuất sư, cho nên tự nhiên cũng không tư cách đi làm người khác lao sư. Bạch Chiêu nghe một chút người này lại còn có sư phụ, theo bản năng hỏi không biết tôn sư tục danh đúng. Gia sư là Thanh Liên cư sĩ Lý Thái Bạch đúng vậy. Chân Thán không thể làm gì khác hơn là lần nữa dọn ra Lý Bạch danh hiệu. Tên rất hay. Nghe một chút chính là xuất trần thoát tục cao nhân tiền bối. Bạch Chiêu thở dài nói. Cũng được, vậy chúng ta kết giao bằng hữu cũng tốt, tại hạ Bạch Chiêu, hôn loạn thành Bạch gia trưởng tử. Bạch Chiêu buông tha mời Chân Thán làm lao sư ý nghĩ, ngược lại quyết định cùng hắn kết giao bằng hữu. Ta là Chân Thán, chẳng qua là một phố phường bình dân mà thôi. Ha ha, chúng ta đây liền là bằng hữu, sau này có chuyện có thể tới nội thành tìm ta. Nói xong, chăm sóc thị nữ mới thêm một ly rượu, sau đó rót đầy rượu đưa cho Chân Thán, đến, Bạch mẫu người kính ngươi một ly. Chân Thán không tốt từ chối, mới vừa bưng chén rượu lên chuẩn bị uống vào, đột nhiên Bạch Chiêu bên này một người trẻ tuổi đột nhiên đủ ả một tiếng, đầu nện ở trên bàn. Ha ha ha, lúc này mới uống một hớp rượu say. Bạch Chiêu cười ha ha đến vừa mới chuẩn bị trêu chọc, nhưng là lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên thấy cái kia gọi là quản dịch công tử ca, trong mũi trong miệng chảy ra màu đỏ nhạt huyết. Trong rượu có độc. Bạch Chiêu hô to một tiếng cầm trong tay liền bị ném ra, bên trong rượu vẩy vào trên bong, Chân Thắng cũng bị dọa sợ đến run run một cái nâng cốc ly ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn mình trước mặt ly rượu. Ly rượu là vừa mới thị nữ cùng thức ăn đồng thời mới vừa bưng lên. Như vậy rốt cuộc là ai tại trong ly rượu hạ độc? Đem trên thuyền tất cả mọi người đều cho ta gọi ra. Hạ Hầu Ngạn trầm giọng nói, một tên tiểu đệ lập tức hội ý đi vào thuyền trong mái hiên để cho người. Một hồi náo loạn đi qua, trên chiếc thuyền này tất cả mọi người bao gồm ông chủ thị nữ đầu bếp cũng xuất hiện ở đầy thuyền trên đầu. Chân Thắng liếc mắt nhìn qua, tất cả mọi người trên đầu cũng toát ra dấu hỏi, trong đó cũng bao gồm trước người thị nữ kia. Hệ thống đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi ta nhớ được nàng hay lại là than thở. Than thở đúng đại biểu còn không có kích động ngẫu nhiên nhiệm vụ, cũng chính là cần phải bỏ tiền mở ra, trước thời hạn hoàn thành lời nói có thể ngăn cản vụ án phát sinh, nhưng là vụ án sau khi phát sinh thì trở thành kích động hậu sự cái. Hai người này khen thưởng cũng bất đồng. Cùng lúc đó, Chân Thắng trong đầu lần nữa nhớ tới trước hệ thống phát hành nhiệm vụ lúc cái kia cơ giới hóa thanh âm. Nhiệm vụ tìm ra đến độc chết quản dịch hung thủ, nhiệm vụ thời hạn 1 giờ còn thừa lại 00:59:59:58:57. Trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng phượng sơ cảnh kinh nghiệm tập 1, áp chế độc tố 7 ngày, ẩn hình máy nghe lén 1, thất bại trừng phạt tịch thu trên người toàn bộ ngân lượng, ngươi chính là người sao? Nhìn một cái này trừng phạt, Chân Thắng nhất thời ở trong lòng mắng, vốn là nghèo đinh đương vàng, ngươi đây là muốn đem người ép vào tuyệt lộ a. Hệ thống, bổn hệ thống không phải là người đúng hệ thống, xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều đầu mối như vậy ngươi để cho ta làm sao tìm được? Chân Thắng tan vỡ đạo, nơi này không sai biệt lắm 20-30 cái dấu hỏi đây. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, chân chính có dùng đầu mối chắc là nơi này ông chủ, đầu bếp còn có vừa mới cái kia dấu chấm than, tỉ tỉ, trên người những người khác có thể được xác suất không lớn, trừ phi này một thuyền người cũng có vấn đề. Bây giờ đã tạo thành nhiệm vụ, liền ý nghĩa Chân Thắng nhất định phải làm xong. Hoa chủ thuyền tê đặt ở một đám công tử ca lựa giận bên dưới, chỉ đành phải ý vị giải thích định phủi sạch trên người mình hiểm nghi. Ngoài mặt không nhìn thấy gì, Chân Thắng quyết định hay là trước mở một chút vừa mới cái kia dấu chấm than, tỉ tỉ, nàng coi như hệ thống nhiệm vụ kích động giả, rất có thể liền là hung thủ tự mình. Nhất định phải tiêu hao một cái nhắc nhở đạo cụ hoặc là 20 lượng bạc tới lấy được đầu mối sao? Chân Thắng, chả thế nào có thể tốn tiền mở. Hệ thống, trước ngươi là tân thủ kỳ, nhắc nhở tạm là cho ngươi phúc lợi, sau này liền đều là tiêu tiền mở, đầu mối bất đồng tiêu phí số lượng cũng bất đồng. Ta đây lựa chọn đạo cụ tạm mở, nghèo bức khắc không nổi. Hắn ở cái trước vụ án thời điểm, còn có một chương nhắc nhở tạm không có dùng. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. Dấu chấm than, tỉ tỉ trên đầu dấu hỏi chuyển hóa thành một cái đối thoại bằng khí, Gia Nhi, làm sao biết người chết đâu rồi, ta chỉ đúng nâng cốc bưng lên, cái này thật không có quan hệ gì với ta a. Chân Thán, không phải là nàng, không phải là nàng làm, nàng chẳng qua là phụ trách đem độc tiểu bưng lên. Tiếp theo làm sao bây giờ? Không có đạo cụ tạp, liền một cái tòng phạm muốn 20 lượng, hạ độc người kia đến muốn bao nhiêu tiền? Đang lúc này, hoa chủ thuyền ánh mắt đã nhìn về phía cái này dấu chấm than, tỉ tỉ, lạnh lùng đi tới, nói ra tóc liền đem nàng ném ở trước mặt mọi người. Ngươi một cái tiện nhân, tại sao phải tại trong rượu hạ độc? Ông chủ mắng, người nữ nhân hạ tiện này thiếu chút nữa hại chết hắn. Không phải là ta, không phải là ta hạ độc. Chương 8, dù là chẳng qua là học sinh tiểu học trên người đều có đáng giá học tập điểm nhấp nháy ra Nhi nghẹn ngào gào lên đạo. Không phải là ngươi còn có thể là ai? Tề Phóng đã có thể cảm thụ đạo những người đó ánh mắt châm tại trên lưng mình, trận trận đau nhói. Trên người công tử kia ca hắn căn bản không chọc nổi, sau lưng của hắn cũng có người, nhưng là Tề Phóng không hoài nghi chút nào, nếu như chuyện này thọt đến chính mình núi dựa nơi đó, núi dựa hội không chút do dự buông tha chính mình. Có thể ở hỗn loạn thành đứng vững gót chân gia tộc không có một đúng đơn giản. Thật không phải là ta. Ta dọc theo con đường này đi tới đều có người nhìn, làm sao biết hạ độc? Gia Nhi cố không tóc bị kéo truyền tới đau đớn, kêu khóc giải thích. Đáng chết. Tề Phóng thầm mắng một tiếng, nếu quả thật là như vậy, hung thủ bây giờ khẳng định đã sớm rời đi. Bao gồm tất cả mọi người tại chỗ đều nghĩ như vậy, nơi này bọn họ tới vô số lần, ông chủ cũng là quen không có thể quen đi nữa, nhưng tha cho là như thế Tề Phóng cũng giặt rửa không cởi hiểm nghi. chỉ có chân thán vẫn còn ở trong mày. Hung thủ nhất định vẫn còn ở nơi này, hệ thống nhiệm vụ sẽ không tối tha. Thiết lập một canh giờ, hung thủ khẳng định trả ở trên thuyền, nếu như hung thủ một đòn bên dưới liền lập tức trốn xa, kia này chính là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Nếu như tất cả mọi người đều ở chỗ này, giữ như vậy tay khẳng định tại những người này chính giữa. Đúng. Bây giờ mở nhắc nhở đúng phải bỏ tiền, nếu như tất cả mọi người tại chỗ chính giữa, mở ai tiêu phí tiền nhiều nhất, vậy hắn ha chẳng phải là chính là hung thủ sao? Trần Thắng đột nhiên nghĩ tới đây sao một cha. Sau đó bắt đầu từng bước dò xét tại chỗ người đến, bao gồm toàn bộ công tử ca cùng bọn họ bạn gái. Vì vậy hắn đưa ánh mắt đặt ở Hạ Hầu Ngạn trên người. Nhất định phải tiêu hao 800 lượng bạc tới lấy được đầu mối sao? Ngoa tạo. Trần Thắng lúc ấy thiếu chút nữa kêu thành tiếng. 800 lượng. Ước chừng đúng dấu chấm than. 40 lần. Hắn tuyệt đối cùng vụ án có liên quan. Lúc này mới thứ nhất, nói không chừng còn có. Vì vậy hắn lại đưa ánh mắt đặt ở Bạch Chiêu trên người. Nhất định phải tiêu hao 5 lượng bạc tới lấy được đầu mối sao? Không thành vấn đề hạ một cái. Hồng Nhi, 5 lượng. Thanh Nhi, 50 lượng. Tề Phóng, 10 lượng. Đầu bếp, 5 lượng. Tiêu phí không sai biệt lắm 2 phút thời gian, ngay tại chân thán sắp nhìn xong tất cả mọi người, cơ hồ có thể đốc định hung thủ chính là Hạ Hầu Ngạn thời điểm, đột nhiên, một cái tin đụng tới choáng váng ánh mắt hắn. Nhất định phải tiêu hao một cái linh thạch tới lấy được đầu mối sao? Cao hơn xuất hiện. Hệ thống ngươi không phải nói hệ thống nhiệm vụ muốn giá chính là cao hơn sao? Hệ thống, xin đừng nghi ngờ hệ thống tiêu chuẩn thu lệ phí. Chân thán, thật là bẫy cha a. Hệ thống, thật ra thì bổn hệ thống cũng không đề nghị ngươi mở cái này đầu mối, ngược lại ngươi có 2 năm tuổi thọ, ít 1 tháng cũng không có gì to tát. Chân thán, im miệng đi hệ thống con trai. Đỉnh đầu một cái linh thạch thị nữ đứng ở trong đám người nhìn rất tầm thường, tu chân thế giới pháp thuật không cùng tần suất, coi như thay đổi dáng cũng không nên đúng việc khó. Ai biết tại cái túi da này xuống cất giấu đúng một cái dạng gì người, đúng cao đúng lùn đúng mập đúng gầy là nam hay nữ. Thật ra thì nếu như trực tiếp chỉ ra người thị nữ này liền là hung thủ cũng không phải không được, nhưng vấn đề là một loại hội sở ông chủ cũng sẽ không khiến người đang không có chứng cứ dưới tình huống tùy tiện xác nhận tiểu thư nhà mình. Vì vậy, Trần Thắng quyết định từ trên người Bạch Chiêu hạ thủ. Hắn tiến tới Bạch Chiêu trước người, Bạch Minh, sư phụ ta đã từng truyền quá ta nhất môn Hạo Nhiên vọng kỹ thuật, có thể thấy mang lòng quỷ sùng người ác ý. Bạch Chiêu ánh mắt một chút liền lộ lại, thật không? Coi là thật, chẳng qua là pháp thuật này cần phải tiêu hao một cái linh thạch. Vừa nói Trần Thắng nghiêm túc xoa xoa tay, nói xong lại sợ Bạch Chiêu lo lắng, liền vội vàng bổ sung nói, chủ yếu là gia sư dạy dỗ, nhân sinh nhân khi cao hứng liền có thể, còn lại đều là vật ngoài thân, cho nên ta trên người bây giờ người không có đồng nào. Trần Thắng nhiều lần bảo đảm, nếu không vô duyên vô cớ ai sẽ tin tưởng một cái mới từ trên đường tùy tiện bắt tới một người đi đường. Nhiều người như vậy cũng không tìm tới ai là hung thủ, ngươi tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể tìm ra. Bạch Chiêu lúc này móc ra một cái linh thạch nhét vào Trần Thắng trong tay, không cần như thế, Trần Minh mới vừa rồi làm vài bài thơ sẽ không dừng cái giá này. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn muốn nhưng lại như là quả tiểu tử này dám gạt ta, vậy hắn cũng đừng nghĩ đi dọc ra chiếc thuyền này. Con em nhà giàu, không có một là thực sự mà cố, dù là nhìn suy nghĩ không quá linh quang. Mà Trần Thắng cũng biết đạo lý này, lần nữa bảo đảm sau, hắn trực tiếp sử dụng linh thạch mở ra đầu mối. Nhu Nhi đỉnh đầu dấu hỏi chuyển hóa thành một cái đối thoại ngâm. Nếu quả thật bị các ngươi tìm ra, kia bản cô nương cũng hưởng danh hiệu quân sơn hội xếp hạng thứ 72 sát thủ. Ha ha. Sát thủ thì như thế nào, tại bản trinh thám phần mềm hợp xuống, coi như ẩn núp sâu hơn cũng không thật sự đột hành. Ngay tại Tề Phóng sắp không nhịn được gáp lực địa lúc, Gia Nhi cũng bị đánh tới hộc máu. Trần Thắng lúc này đứng ra. "Đủ, ta đã biết hung thủ là ai." Toàn bộ mọi người ánh mắt nhất thời tập trung tại Trần Thắng trên người. "Ngươi biết? Ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là một nhóm?" Không để một chút để ý nghi ngờ ánh mắt, Trần Thắng ngẫm lại lúc trước xem qua một cái học sinh tiểu học trang bức cảnh tượng. Hít sâu một hơi. "Thiên địa có chính khí, tập đúng phú lòng ta, chân tướng chỉ có một, vị công tử này quản dịch bị độc hại hung thủ, chính là tay phải mấy lần vị thứ ba xuyên cô nương áo lục, ta nói không sai chứ?" Trần Thắng ngẩng đầu, ánh mắt tối trao nhìn về phía tên sát thủ kia. Không phải là ta. Tên kia thị nữ lập tức lộ ra một bộ kinh hoàng dáng vẻ. Lúc này ngay cả Tề Phong cũng nói, không thể nào là nàng, Nhu Nhi đúng chỗ này của ta ngoan ngoãn nhất một cái, hơn nữa bình thường cũng căn bản sẽ không tiếp xúc được rượu loại. Bạch Chiêu cũng nhận biết cái cô nương này, nói đúng ra trên thuyền này cũng chưa có hắn không nhận biết cô nương. Không thể nào đâu, Nhu Nhi không có lý do gì làm như thế. Hắn cảm giác mình linh thạch coi như là vứt đi. Không để ý tới những thanh âm này, Trần Thắng chẳng qua là cười nói, không có gì không thể nào, Nhu Nhi có lẽ không thể nào làm chuyện này, nhưng nếu như nàng không phải là Nhu Nhi đây. Vừa nói ánh mắt gắt gao phong tỏa tại trên người đối phương. Ngươi nói sao? Quân Sơn hội sát thủ tiểu tỷ tỷ. Quân Sơn hội? Tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi đúng cả kinh. Ta không biết cái gì Quân Sơn biết, cũng không phải là cái gì sát thủ, Nhu Nhi tự 14 tuổi đi theo Tề lão bản, mạng người quan trọng, vị công tử này xin đừng bêu xấu Nhu Nhi. Vẫn còn ở trang sao? Quân Sơn hội người thứ 72 sát thủ, ngươi còn phải ta nói tiếp sao? Trần Thán hùng hổ dọa người nói, thanh âm trực tiếp lấn át Nhu Nhi nhu nhược kia thành tuyến. Tất cả mọi người tại chỗ đều là đầu góc mơ hồ. Bọn họ biết Quân Sơn biết, đó là một cái cực kỳ thần bí tổ chức sát thủ, nghe nói bên trong tổ chức thủ lĩnh chính là Cửu Châu đại lục cường đại nhất vô tướng cảnh cao thủ một trong. Nhưng là tùy tiện mang đến người chính là Quân Sơn hội sát thủ. Trần Thán rốt cuộc là làm sao thấy được? Không quá có thể chứ? Tề Phóng do dự nói. Nhưng vào lúc này, ra vẻ Nhu Nhi bộ dáng sát thủ nhưng là thay đổi trước kinh hoàng, ngon mặt cười, hiếu kỳ hỏi ngươi là thế nào nhận ra? Rốt cuộc lú đầu. Trần Thán cười lạnh. Gia sư là thanh liên cư sĩ, tu đúng kia hạo nhiên chính khí, coi như đệ tử của hắn, há sẽ nhìn không thấu các ngươi những thứ này si mị vọng lượng. Chân Thán khinh thường nói, vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Nói tới chỗ này, Nhu Nhi không có chối. Chuyện liên quan đến quân sơn hội sát thủ, tại chỗ người rối rít vận chuyển đủ loại pháp thuật liền hướng đối phương trên đầu đập tới. Chỉ thấy lục y sát thủ không chút hoang mang, thân hình giống như quỷ mị chợt lóe liền xuất hiện ở thuyền xương trên đỉnh. Sau đó tiện tay vẩy ra một mảnh bụi bặm. Không được, có độc. Thoáng chốc cùng phong gào khét, công tử Ca Môn thi triển pháp thuật muốn đem độc này bổ thổi tan, nhưng là còn không đợi độc phấn tàn đi, bọn họ từng cái tuy nhiên cũng ngã xuống đất. Đây là ta đặc chất nhuyễn cốt tán, yên tâm sẽ không cần các ngươi mệnh, chẳng qua là tạm thời thoát lực nửa giờ mà thôi. Lục Y Di sát thủ cười nói, nàng còn chưa nói hết lại thấy thuyền xương trung gian ngạo nghệ đứng một người, đúng là phơi bày hắn Trần Thán. Ngươi vì sao lại không việc gì? Ta độc ngay cả đẳng bần cảnh tu sĩ cũng không đỡ nổi. Vấn đề này Trần Thán cũng không cách nào trả lời, hắn trong đầu nghĩ, ta cũng không thể nói ta có hệ thống chứ, nhưng là cái này bức vẫn là phải trang. Hắn ngửa đầu đối với Lục Y Di sát thủ nói, xin lỗi, gia sư Lý Thái Bạch còn có một cái bạn tốt, chính là Dược Thánh Tôn Tư Mạc. Chương 9, Cửu Châu Đại Lục dân tình thật là chất phác a. Phất tay áo khép cười một tiếng biểu thị ghi nhớ, đang lúc này xa xa trên bờ tuần tra đội chấp pháp tựa hồ cũng nhận ra được nơi này dị trạng, bắt đầu hướng bên này đến gần. Ta nhớ xuống, ngươi là người thứ nhất có thể không bị ta độc ảnh hưởng người. Nói xong đầu ngón tay tay lấy ra phù lục, một làn khói xanh đi qua, chợt biến mất ở trên hoa thuyền. Nhiệm vụ tìm ra đến độc chết quản dịch hung thủ, nhiệm vụ thời hạn 1 giờ. Trước mắt trạng thái đã hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng Phượng Sơ cảnh kinh nghiệm tạm 1 tấm, độc tố áp chế, 7 ngày, thất bại trừng phạt tịch thu trên người toàn bộ năng lượng, khen thưởng đã phát ra tới thư khố, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này Bạch Chiêu nội tâm kịch chấn, trước từ Chân Thán trong miệng biết được sư phụ hắn Lý Thái Bạch liền có thể thấy được luồng đốn, lại muốn đệ tử mình lúc nào làm được thơ có thể kinh động tiên địa, lúc nào mới có thể xuất sư. Nhưng là Dược Thánh Tôn Tư Mạc thì là người nào? Cửu Châu đại lục biết bao lớn, tự xưng Dược Thánh, đây cũng là tu vi bậc nào? Nhất định phải cùng hắn kết giao. Bạch Chiêu bên trong nghĩ thầm. Nhưng là bên cạnh Hạ Hầu Ngạn lại không nghĩ như thế, Hồng Nhi tùy tiện từ trên đường chính kéo một người thì có lai lịch lớn như vậy. Xem ra là thời điểm trở về nhiều chú ý một chút Hồng Nhi chiều hướng. Sự tình phát sinh nếu như quá mức trùng hợp, như vậy có vấn đề có lẽ chính là sự tình bản thân. Nếu như nói Hồng Nhi thật, mọi người các tổn tâm tư muốn, bất quá càng nhiều đều là dự định sau khi trở về thật tốt mức độ tra một chút Chân Thán lai lịch, cùng hắn lời muốn nói Lý Thái Bạch cùng Tôn Tư Mạc rốt cuộc là người ra sao vậy. Chân Thán bây giờ rất lúng túng, đi cũng không được, không đi cũng không được. Trên thuyền người trừ hắn đều ngã trên mặt đất, ánh mắt bừng bừng nhìn hắn. Cái kia, bằng không các ngươi đừng nhìn ta, quái lúng túng. Chân Thán sở mũi một cái nói. Lúc này tất cả mọi người tâm tình không đồng nhất, Bạch Chiêu trong lòng tính toán như thế nào cùng Chân Thán giao hảo, một đám thị nữ phần lớn dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn, mà chiếc hoa chủ thuyền Tiền Châu cùng Bạch Chiêu không sai biệt lắm, nhưng trong lòng càng là nhiều một phần cảm tạ. Mặc dù ở sau đó hắn vẫn còn cần chịu đựng đến từ hoàng gia lựa giận, nhưng là biết sát thủ đúng quân sơn hội nhóm người sau, này liền đã không phải là hắn có thể chi phối sự tình. Đón một đám nam nữ nóng bỏng ánh mắt, mặc dù có chút không quá thích hứng, bao nhiêu nhưng là Chân Thán tâm lý vẫn có một ít mị tư. Hệ thống, ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi trinh thám như thế nào đây? Chân Thán có chút đắc ý hỏi. Cũng tạm được đi. Hệ thống nói. Ai, thừa nhận người khác ưu tú có khó khăn như thế sao? Chân Thán thở dài nói. Hệ thống không nói gì nữa, có mấy lời không cần nói nhiều, trí giả tự trí, giống như chính mình. Ngu xuẩn giả tự ngu xuẩn, giống như Chân Thán. Ngay tại tâm tình thoải mái Chân Thán đông nhiên than thở hệ thống này rốt cuộc không nữa mắt chó coi thường người khác thời điểm. Hệ thống lại nói tiếp, bất quá ở trên thế giới này năng lực càng lớn nguy hiểm thì cũng càng cao, thiện thủy giả địch cũng là đạo lý này, buồn hệ thống đề nghị, là ký chủ an nguy lo nghĩ, ký chủ hẳn lúc đó ẩn lui, dù sao tu chân giới vẫn là rất nguy hiểm. Chân Thán cười lạnh nói, ha ha, hệ thống con trai im miệng đi. Hệ thống giận dữ, ký chủ ta khuyên ngươi hiền lành. Chân Thán tìm cái ghế ngồi xuống nhìn mình bảng sở ký hiệu, tên họ, Chân Thán, tu vi, phượng sơ cảnh, không, 10, trạng thái, trúng độc, đã áp chế tới sau 9 ngày phát tác, cái này không là ý gì. Chân Thán có chút không hiểu. Cái này cũng không hiểu sao? Cửu Châu đại lục hệ thống tu luyện ngươi cũng tháo qua, nhưng là ký chủ bản thân ngươi đúng cái quỷ mục, đối với tu tiên một đường một khiếu không hiểu cũng không có phân nửa thiên phú có thể nói. Nói tới chỗ này cách mắt thấy Chân Thán lại muốn nổi đóa, vì vậy liền vội vàng tiếp câu kê không cho hắn nổ nước bọt cơ hội, nhưng là ký chủ ngươi có bổn hệ thống liền lại không giống nhau, ta đem ngươi mỗi một tầng cảnh giới tu luyện chia làm 10 tiểu cấp bậc, mỗi lần phá án sau khi đều có thể đạt được số lượng không đợi kinh nghiệm tạp, 10 tấm vượng sơ cảnh kinh nghiệm tạp liền có thể thành công lên cấp cầm tâm cảnh. Nói cách khác ta chỉ phải không ngừng phá án, liền có thể một mực lấy được kinh nghiệm tạm, tại trên người khác phải trải qua bình cảnh hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Chân Thán năng lực hiểu cũng là nhất lưu, rất nhanh thì phải biết hệ thống giao phó cho chính mình pho tu luyện cơ chế. Không sai, toàn bộ cảnh giới cũng đồng lý, nói cách khác chỉ cần ngươi chăm chỉ không ngừng phá án, sớm muộn có một ngày có thể đến cái thế giới này đỉnh phong. Hệ thống nói. Tốt như vậy. Chân Thán không thể đưa hay không hỏi. Lời như vậy không sai, nhưng là tu tiên một đường vô cùng nguy hiểm, càng không cần phải nói ngươi thường thường làm những nguy hiểm này vô tích sự, đại trượng phu phải làm giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chân Thán. Chân Thán lúc này sử dụng tờ này phượng sơ cảnh kinh nghiệm tạm, dùng xong sau không có gì quá lớn cảm giác, chẳng qua là cảm giác cả ngày hôm nay mệt mỏi ý tựa hồ tiêu tan nhiều. Tên họ, Chân Thán, tu vi, phượng sơ cảnh, 1/10, trạng thái, trúng độc, đã áp chế tới sau 9 ngày phát tác, phất tay áo nhuyễn cốt tán chỉ sẽ đưa đến một bộ phận tác dụng, coi như quân sơn hội sát thủ nàng mặc dù không quan tâm nhân mạng, nhưng cũng sẽ không lạm sát lãng phí chính mình khí lực. Cho nên cũng không lâu lắm mọi người trên người dược lực tiêu tan, từng cái cũng đều khôi phục hành động. Bạch Chiêu đứng lên chuyện thứ nhất chính là kéo Chân Thắng tay, đối với hắn hôm nay hành động biểu thị từ trong tâm khâm phục, hơn nữa huyện chuyển biểu đạt sau này có thể cùng tham khảo thi từ phương diện vấn đề. Chân Thắng bất động thanh sắc hất ra đối phương tay. Bạch Chiêu một mực có một cái nghi ngờ, nếu như mới vừa rồi trong rượu có độc, chúng ta đây bất kỳ một cái nào trong đó người trước thời hạn uống há chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm sao sao? Còn là nói hắn nhiệm vụ chính là giết chết trong chúng ta tùy ý một người. Chân Thắng lắc đầu một cái, cũng không phải, vừa mới cái kia sát thủ cũng sẽ không đi giết nhiệm vụ trở ra người, một điểm này từ mới vừa rồi nàng đem các ngươi đánh ngã mà không phải là độc chết là có thể nhìn ra, quản công tử ly rượu hẳn là bị người tấy máy tay chân. Mọi người gật đầu một cái biểu thị để ý tới. Chân Thắng lại chuyển qua nhìn Bạch Chiêu ca. Không biết Bạch huynh đệ trước lời muốn nói thủ lao coi như cân nhắc sao? Chân Thắng cười đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch Chiêu nghe một chút Chân Thắng cũng kêu huynh đệ mình, nhất thời vui vẻ ra mặt, định đoạt à, dĩ nhiên định đoạt. Chính là không biết Chân huynh có cái gì hướng vào đồ vật không có. Bạch Chiêu nhiều tiền lắm của nói, ta Bạch gia ở nơi này hỗn loạn thành vẫn có một ít địa vị, Chân huynh hôm nay giúp ta thắng được đánh cuộc, muốn cái gì cứ mở miệng nói. Chân Thắng tâm lý suy nghĩ chính mình nên muốn một vài thứ, đột nhiên ánh mắt của hắn chuyển qua một bên tựa vào cột buồm thuyền trên cây gỗ. Khác ta cũng không cần, Bạch huynh bỏ tiền mua cho ta một chuỗi đường hồ lô là được. Chân Thắng chỉ kẹo hồ lô nói. Bạch Chiêu vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kỳ quái, này kẹo hồ lô chỉ cần một quả hạ đẳng linh thạch, hắn có lòng kết giao Chân Thắng, coi như đối phương nói ra cân nhắc bách linh thạch đồ vật, Bạch đại thiếu gia khẽ cắn răng hay lại là cầm ra được. Bất quá hắn hơi chút muốn cũng liền nghĩ thông suốt, vì vậy mang theo một chút xấu hổ nói, xem ra ta còn là quá tục, bực này thơ ha có thể dùng tạm thời như vậy tục vật đến mua bán. Nguyên lai Bạch Chiêu cho là Chân Thắng đối với chính mình làm thơ không thèm để ý chút nào, vì vậy thuận miệng muốn một chuỗi đường hồ lô. Ô hát, ngươi hiểu lầm, ta chính là muốn cho ta hàng xóm muội muội mang một chuỗi trở về, tiểu hài tử một loại hội ưa những thứ này. Chân Thắng liền vội vàng giải thích. Chân huynh quả nhiên là có lòng thương người người a. Bạch Chiêu khâm phục nói. Không phải là, này cũng không rẻ đi, một quả hạ đẳng linh thạch đây. Chân Thắng lần nữa giải thích. Ta hiểu, một quả này linh thạch dùng ở một phương diện khác, có thể nói là vô cùng chân quý, có cái gì có thể so sánh tiểu cô nương ăn đến kẹo hồ lô nụ cười càng chân quý đây. Bạch Chiêu tận hết sức lực xuyên tạc đến Chân Thắng ý tứ. Chân Thắng không nói gì nhìn đối phương, đứa nhỏ này không cứu, xem ra mới vừa rồi quả nhiên không đáp ứng đi trong nhà hắn làm lão sư, nếu không liền này năng lực hiểu nhất định phải tức chết không thể. Hệ thống đúng lúc này ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch mê đệ một. Chân Thắng, quần quật cút. Cuối cùng, Chân Thắng nắm ngay ngắn một cái căn kẹo hồ lô gậy đứng ở bên mở, phía trên cắm đầy mấy chục chi đỏ thấm nhuận phát sáng kẹo hồ lô, nhìn phía xa hướng tự chỉ huy tay Bạch Chiêu muôn vàn cảm khái. Sau đó Bạch Chiêu vẫn cảm thấy một chuỗi đường hồ lô có chút ít, không đủ để biểu đạt chính mình lòng kết giao, vì vậy vung tay lên, trực tiếp lấy ra ngay ngắn kẹo hồ lô gậy, không nói lời nào nhét vào Chân Thắng trong tay. Nay Cửu Châu đại lục thật là dân tình chất phác a. Chân Thắng cũng khỏi thở dài nói, chương 10 bây giờ bọn nhỏ sinh hoạt thật là muôn màu muôn vẻ a. Đêm đó Chân Thắng trở về lúc sau đã không còn sớm, đi ngang qua Tôn đại nương nhà thời điểm nhìn bên ngoài treo vải trắng, không khỏi có chút thấm hoảng. Đi ở khu dân nghèo trên đường phố, Chân Thắng chợt thấy chính mình hàng xóm Giang Thẩm đang đứng ở cửa nhà hắn không dừng được hướng hai bên trái phải đường phố nhìn quanh. Nhưng là ngại vì lao thị, cho đến đi vào mới nhìn thấy Chân Thắng. "Giang Thẩm, ngài đây là?" Chân Thắng nghi ngờ hỏi. Giang Thẩm xoa xoa tay, sau đó có chút bận tâm nói, "Này đại buổi tối bên ngoài nguy hiểm rất, ta cũng chờ ở đây chính là muốn nói cho ngươi biết, ngươi này bây giờ mỗi ngày chơi bời lêu lổng cũng không phải là một chuyện, thím cho ngươi tìm một công việc, sáng mai phải đi." Chân Thắng mới vừa muốn tự tuyệt, nhưng nhìn Giang Thẩm ở cửa chờ mình một đêm là vì tự nói với mình chuyện này, cuối cùng hắn vẫn đáp ứng. Có một công việc cũng tốt, đến cứ như vậy mỗi ngày đợi quả thật không phải là một chuyện. Chân Thắng tâm lý tự nói với mình, sau đó hắn lại ngẩng đầu hỏi nơi đó là làm gì ạ? Nói đến cái này Giang Thẩm tựa hồ có hơi đắc ý, đây chính là phụ dung viên, vừa vặn bên trong có ta một cái tỷ tỷ muội, ngươi đi liền làm việc lật vặt chân chạy là được. Vậy cảm ơn Giang Thẩm á. Giang Thành nói tiếng cảm ơn, sau đó từ trên một côn gỡ xuống một cây kẹo hồ lô đưa tới, đây là ta hôm nay vào thành mua, cái này mang về cho Nguyệt Nguyệt. Chân Thắng mới vừa nói xong cũng nghe được một tiếng non nớt thanh âm, cái này là cho Nguyệt Nguyệt sao? Tại Giang Thẩm cửa nhà bỗng nhiên lộ ra tới một tản da tóc tiểu cô nương, hai mắt vụ sáng lên hỏi. Dĩ nhiên, cái này cho Nguyệt Nguyệt ăn. Chân Thắng tiến lên hai bước đem kẹo hồ lô đưa tới. Lúc này Giang Thẩm liền vội vàng ngăn lại muốn đưa tay ra tiếp Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt làm sao có thể tùy tiện muốn người khác đồ đâu. Sau đó hắn lại quay đầu hận thiết bất thành cương liếc mắt nhìn Chân Thắng, còn ngươi nữa cũng vậy, tiền cũng không biết xài tiết kiệm một chút. Không được gì, ta đây còn gì nữa không, đang nói hài tử tuổi thơ không có kẹo hồ lô, kia lớn lên đúng hội lưu tiếp nuôi à. Chân Thắng khoát khoát tay nói. Sau đó cô ý đem kẹo hồ lô nhét vào Nguyệt Nguyệt trong tay. Nguyệt Nguyệt buổi tối chỉ có thể ăn một viên, hơn nữa ăn xong nhất định phải dùng thủy thư giãn xúc miệng mới có thể biết không. Chân Thắng dặn dò. Đúng rồi, vì sợ răng hư mất sao? Nguyệt Nguyệt nhớ tới ngày hôm qua Chân Thắng chuyển lời, sau đó hiếu kỳ hỏi. Đúng đâu rồi, Nguyệt Nguyệt thật thông minh. Chân Thắng sờ một cái Nguyệt Nguyệt cái chán, sau đó liền đứng dậy trở về ngủ. Buổi tối, hắn nằm ở trên giường, đột nhiên loáng thoáng nghe được cách vách chuyển tới tiếng khóc. Trung gian còn kèm theo, này ăn quá ngon. Ô ô ô. Ôi chao, ngươi đứa nhỏ này, ăn món đồ khóc cái gì a? Tiểu Thắng ca ca thật là người tốt. Ô ô ô. Loại lời nói. Ngày thứ hai, Chân Thắng tại Giang Thẩm dưới sự hướng dẫn đi tới phụ dung viên, Phù Dung Viên đúng hỗn loạn thành ngoại thành nổi danh nhất một tòa vườn, ở vào đông thành bên cạnh. Nơi này chia làm Tử Vân lâu, Phương Lâm huyện, Ngắm Thu Các, Phù Dung đỉnh các loại. Tại đến mỗi đầu thu thời điểm sẽ tổ chức Phù Dung biết, mà ở trong đó cũng sẽ bị vô số ngoại thành phú thương cùng gia tộc các công tử tiểu thư đặt trước, không vì cái gì khác, chỉ vì ở chỗ này uống rượu ngắm hoa ngắm cảnh. Buổi trưa hôm nay Phù Dung Viên lại nên đón một nhóm khách mới. Ta và các ngươi nói, Dương Minh đúng ta đã thấy tối tài hoa hơn người người, nếu là không có năm đó trận kia ngoài ý muốn, nhất định có thể nhất phi trùng thiên a. Thương Minh ngươi uống nhiều. Tiền Châu ngươi thối lắm. Ta không uống nhiều. Trần Thán đứng ở Tử Vân cửa lầu bên ngoài, nhìn bên trong bàn luận viễn vông đến công tử ca môn cùng đại gia tiểu thư môn. Cái niên đại này bọn nhỏ thật trưởng thành sớm a. Trần Thán không khỏi cảm khái một tiếng, những hài tử này nhìn cũng liền 16, 7 tuổi, nhưng là sinh hoạt phong phú để cho hắn cái này tiếp trước trạch nam không theo kịp. Hắn bị phân phối đến trong công việc cho chính là chờ ở cửa người bên trong phân phó. Ở tiếp trước bị phe giáp 33 điều giáo phục tiếp tiếp Trần Thán, làm lên loại công việc này đến tự nhiên không có áp lực gì. Này nhất trung trưa Trần Thán cũng chỉ là đi một chuyến hầm rượu, một chuyến phòng bếp mà thôi, thật là so với phòng ăn phục vụ viên còn phải dễ dàng. Bất quá hắn tại ôm cái vỏ rượu đi ngang qua Phương Lâm huyện thời điểm, thấy trong yến hội một đôi nam nữ đang tại hồ vừa nói chuyện. Đáng nhắc tới là hắn ở nơi này chẳng trong yến hội còn chứng kiến trước tại Triệu thị vải phường gặp qua trong đó hai cô bé, một cái tên là Tư Nhu, một cái tên là Cẩm Nhân. Hơn nữa càng không cần phải nói hôm nay còn có phụ dung viên thiếu gia Tống Thiệu tại, mới vừa rồi Tống Thiệu đề nghị chính mình muốn đi bếp sau tự mình làm một món ăn cho mọi người thưởng thức thời điểm, Trần Thán đột nhiên nảy sinh có muốn hay không tại sau khi tìm cơ hội chuyển thụ một ít kinh doanh phương diện đồ vật cho hắn. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể làm người trưởng quỹ. Ngay tại yến hội sắp kết thúc thời điểm, đột nhiên một cái khác Trần Thán gặp qua người làm cùng một quản gia bộ dáng người hoang mang rối loạn chạy đến Tử Vân cửa lầu, chả chưa vào cửa liền cao giọng hô, "Không được, mới vừa rồi đi về nghỉ vị công tử kia chết." Lúc này Trần Thán trong đầu đột nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ lan, nhiệm vụ tìm tới phụ dung viên vụ án giết người giết chết Hoàng Lãng Trần Hùng. Nhiệm vụ thời hạn 24 tiếng còn thừa lại 23, 59, 59, 58, 57. Trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng phượng sơ cảnh kinh nghiệm tạp ít 3, nhắc nhở tạp ít 1, thất bại trừng phạt ký chủ trí lực hạ xuống 100, Trần Thán. Cái này chỉ số thông minh hạ xuống 100 vậy là cái gì quỷ? Hệ thống, ký chủ trước mắt chỉ số thông minh là 140, nếu như tại trong vòng thời gian quy định chưa hoàn thành nhiệm vụ, chỉ số thông minh sẽ rơi đến 40. 40 kia đặc biệt sao, không phải chế trượng sao? Trần Thán thiếu chút nữa nhảy cỡ lên, ngươi đây là muốn hủy ta à? Thất bại trừng phạt mục đích là vì khích lệ ký chủ, phải dựa theo buồn hệ thống quan điểm, trên cái thế giới này vui sướng nhất chính là người ngu, thật ra thì là một kẻ ngu cũng không có gì không tốt. Hệ thống có chút kích động nói, cực giống cho chuyển tiêu nhân viên giờ học đại tráng lao sư. Khi nhận được nhiệm vụ sau Trần Thán trong mắt cảnh tượng hoàn toàn biến hóa, mọi người trên đỉnh đầu cũng xuất hiện dấu hỏi, liền giống như trước như thế. Bất quá Trần Thán lại hết sức trong lòng có dự tính, hắn bay thẳng đến Tư Nhu cô em đỉnh đầu dụng ý niệm điểm đi qua. Nhất định phải tiêu hao một quả linh thạch hạ phẩm tới lấy được đầu mối sao? Trần Thán dọa cho giật mình, ngoại tào nhiều như vậy, hắn thiếu chút nữa cũng cho là hung thủ chính là cái này cô em. Sau đó Trần Thán lại sau này nhìn, Cẩm Nhân, một quả linh thạch hạ phẩm; Nhã Nam công tử, một quả linh thạch hạ phẩm; Thiền Châu, một quả linh thạch hạ phẩm; Phù Dung Viên quản gia, một quả linh thạch hạ phẩm; người làm, một quả linh thạch hạ phẩm. Này đặc biệt sao, chuyện gì xảy ra? Trần Thán nhất thời liền hoảng, chẳng lẽ tất cả mọi người đều là hung thủ? Hệ thống lúc này mở miệng, thấy rằng ở cái trước trong vụ án, ký chủ lợi dụng số lượng bất đồng chỗ sơ hở tiến hành thẩm định tuyển chọn hung thủ, này không tuân theo để cho ký chủ lớn lên dự tính ban đầu, cho nên tiến hành tu bổ sau, hệ thống sẽ đối với từng cái vụ án tiến hành đánh giá, toàn bộ cùng vụ án người liên quan đầu mối đem thống nhất định giá. Trần Thắng nghe xong, cao mày nói, ta cảm thấy đến như ngươi vậy không ổn, bởi vì mỗi người đầu mối giá trị không đồng nhất. Nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị hệ thống cắt đứt, ngươi cảm thấy thế nào đúng không có dùng, ký chủ nhanh lên bắt đầu phá án đi. Nếu không ngươi thật là muốn dồn trượng ú phòng yến hội loạn huyên náo vô cùng. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra không thể tin thần sắc, rất khó từ trong những người này phân biệt ra được rốt cuộc ai là hung thủ. Đang lúc này, từ ngoài cửa đi tới đoàn người, cũng thân mặc áo đen, bên hông khoác hoành đao, cầm đầu trên người còn nhiều hơn một món cháo bảo, ngực trả vẽ một cái màu đồng sắc ưng. Chương 11, web sẽ trò chơi nòng cốt chính là khắc kim, cho nên hắn hệ thống cũng giống vậy. Trần Thán lúc ấy liền nhận ra đây là thẩm đội trưởng, trước tại Triệu thị bố trí phường thời điểm, hắn cũng không có cố ý gây khó khăn chính mình, cũng không như trong tưởng tượng quan thương cấu kết. Thẩm đội trưởng tên là Trầm Kinh, thật ra thì vốn là hắn tên là Nặng Nghề, nhà cũng không ở Hỗn Loạn Thành, nhưng là khi năm một trận biến cố để cho hắn đi xa tha hương, đi tới Hỗn Loạn Thành sau đó đổi tên, bằng vào năng lực mình cùng tính tình lấy được nội thành đội chấp pháp trường nhìn chúng, một lần nữa bắt đầu lại. Từng bước đi tới vị trí này, sau đó ngồi xuống chính là 11 năm. Trầm Kinh tại ngoại thành có tuyệt đối quyền uy, người mang đến đẳng vận cảnh thực lực, tại ngoại thành, hắn quyền lực đứng sau giam quản ngoại thành đường chủ. Người chết là hoàng gia con trai thứ Bằng Lãng. Thẩm đội trưởng còn chưa đến gần liền lớn tiếng nói, dọc theo con đường này hắn nghe qua báo án nhân đại khái miêu tả, biết được Vàng Lãng đúng ở bên trong phòng bị người dùng đao đâm chết. Lúc này một bên quản gia thấy đội chấp pháp người đến, liền vội vàng nên đón, "Thẩm đội trưởng, ngài có thể tính tới." Vừa nói khắp mọi nơi nhìn một chút. Thẩm đội trưởng thấy vậy, lập tức vung tay lên, "Không có ta cho phép, ai cũng không thể rời đi nơi này nửa bước." Nói xong, sau lưng người chấp hành luật pháp viên lập tức đem đại sảnh đoàn đoàn bao vây. Trần Thắng gật đầu một cái, xem ra cái này Thẩm đội trưởng vẫn có chút tài năng. Hệ thống lúc này tại Trần Thắng trong đầu liếc một cái, ngươi cái này không nói nhảm ấy ư, cũng không nhìn một chút người ta là thân phận gì. Chân Thán tức giận nói, thân phận gì, kiếp trước ta còn là bảy gia chủ còn đây, ai còn chưa phải là cái làm quan thế nào. Thẩm đội trưởng đứng tại chỗ không có trầm tư, hướng thẳng đến quản gia phân phó nói, đi, mang ta đi nhìn một chút hiện trường. Quản gia hội ý, sau đó đi mau hai bước, liền hướng nghỉ ngơi ngắm thu các đi tới. Thật ra thì mới vừa rồi thẩm đội trưởng liền đã thấy Chân Thán, ngày hôm trước mới vừa gặp mặt qua, hơn nữa Chân Thán dùng cây kéo sen vào chính mình hình ảnh cũng để cho hắn ký ức hay còn mới mẻ, bất quá hắn cũng thấy Chân Thán người làm ăn mặc, trong lòng lại nhiều mấy phần suy đoán. Chân Thán như không có chuyện gì xảy ra theo ở phía sau, hắn cũng không có ngăn lại. Dọc theo đường đi thẩm đội trưởng không ngừng hỏi thăm cái kia cùng quản gia cùng đi người làm. Nguyên lai người kia gọi là Quý Thanh, tại Phù Dung trong vườn làm tạp dịch thật nhiều năm, trước chính là hắn phụ trách tại giữ cửa bằng lãng. Tới nơi này đều là khách quý, bọn họ nhất định phải thời khắc thủ ở bên ngoài, nhất phương khách nhân nếu như uống nhiều muốn nói, bọn họ cũng thuận lợi đi lấy khăn lông thủy hòa diện trầu. Trước Nhã Nam công tử đỡ Hoàng công tử sau khi trở về, ta vẫn thủ ở bên ngoài, không có ai đi vào, nửa đường bên trong cũng có qua một lần động tĩnh, nhưng là ta đẩy cửa ra kẽ hở liếc mắt nhìn, chẳng qua là Vàng Lãng công tử ở bên trong nói lời say, nhưng là cũng không lâu lắm, ta cũng cảm giác mùi vị không đúng lắm, vì vậy lần nữa đẩy cửa ra gió nhìn một chút, sau đó liền thấy Hoàng công tử máu me khắp người nằm ở nơi đó. Quý Thanh dọc theo đường đi cùng thẩm đội trưởng vừa nói chính mình nghe thấy. Thật ra thì trước mắt hắn hiểm nghi đúng lớn nhất, bởi vì hắn một mực thủ ở bên ngoài, bất kể có người nào muốn đi vào, đều phải qua hắn cửa ải này. Thẩm đội trưởng không có nói gì, đi tới cửa, bên trong truyền tới một trận phi thường đậm đà mùi máu tanh. Đẩy cửa ra, một máu me khắp người thi thể nằm ở trên giường, đến gần một chút, có thể thấy đã chết Vàng Lãng hai mắt viên cả giống như là muốn trừng ra ngoài một dạng vô cùng kinh người. Tại chỗ người trừ đội chấp pháp người, vốn là mặt liền biến sắc, bởi vì này tử trạng thật sự là quá thê thảm. Thẩm đội trưởng đi lên trước liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Người chết ở bên trong thân thể tám đao, vị trí cũng rất gần gũi, nhưng là sâu cạn không đồng nhất, trong máu cũng không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc, nhưng là từ người chết trạng thái có thể thấy được tại hắn tự đắc thời điểm đúng thanh tình. Thẩm đội trưởng nhẹ nói đạo. Chân Thắng ở phía sau nghe chân thiết, trong lòng không khỏi khiếp sợ, lúc này mới liếc mắt nhìn lau một cái thì phải ra nhiều như vậy kết luận. Sau đó mấy cái đội chấp pháp viên liền bắt đầu hiện trường tìm kiếm. Trên bàn có một con bát nước, bên trong thủy chỉ còn lại nửa bát, rõ ràng cho thấy uống qua. Dưới đất có một cái khăn lông, phía trên cũng dính vết máu, hắn là khởi tới xem một chút sau đó lại tiến tới trên lỗ mũi ngửi một cái, cũng không có cảm giác được vật khác chất lưu lại. Nói cách khác, cũng chính là không có dưới người thuốc. Bây giờ tìm cho ta một cái phòng trống, ta muốn lần lượt thẩm vấn. Thẩm đội trưởng làm gương cho binh sĩ đi ra khỏi cửa phòng, vào giờ khắc này, Chân Thắng đột nhiên cảm giác được chính mình cái gì cũng làm không được. Hắn thật muốn đúng đúng trầm khinh lớn tiếng hỏi một câu, ngươi mới là chủ giác chứ? Bất quá Chân Thắng lúc này cũng không có nổi giận, dù sao tìm tới hung thủ là hắn nhiệm vụ, nếu không liền thật muốn đi chế trượng. Bọn họ nối đuôi đi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên bên cạnh truyền tới một tiếng kẹt, gian phòng này cách vách phòng cửa bị mở ra. Một người ngáp thỏ đầu ra tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Chân Thắng gặp qua người này gọi là Tiền Châu, cũng chết giả bạn tốt một trong. Tiền Châu mặt đầy mộng bức nhìn lên trước mặt tình cảnh. Đây là tình huống gì? Thẩm đội trưởng cho đội chấp pháp viên dùng mắt ra hiệu, sau đó Tiền Châu liền bị hai cái đội viên bấu bảo. Trước mang về đơn độc nốt, một hồi thẩm vấn. Thẩm đội trưởng trực tiếp đi ngang qua Tiền Châu, đi về phía trước. Không phải là, này là thế nào, các ngươi bắt ta xong rồi mà. Tiền Châu bắt đầu kêu to, đội chấp pháp hắn là nhận ra, nhưng là tại sao bắt chính mình? Để hắn đội chấp pháp viên bóp bóp bả vai hắn, một trận đau đớn để cho hắn nhất thời im lặng, khắc đều, nơi này phát sinh án mạng, một hồi nếu như chuyện không liên quan ngươi tự nhiên sẽ thả ngươi. Người đó chết. Người kia khắp nơi nhìn một chút, sau đó nhìn này mở cách vách cửa phòng, khiếp sợ che miệng lại, sẽ không phải là một hồi ngươi cũng biết. Đội chấp pháp viên cắt đứt hắn. Chân Thắng bây giờ rất khổ não, hắn không có tiền cũng không có để kỳ tạm, duy nhất đạo cụ máy nghe lén bây giờ cũng không có chỗ sắp đặt, hoàn toàn không phải sử dụng đến. Này bấy cha hệ thống cũng biết tiền, một cái đầu mối một cái linh thạch, trả chung quy đả kích chính mình, muốn làm cho mình một ngày nào đó ở ra dám chết sau đó hắn xong đi cho tiểu tỷ tỷ làm hệ thống. Hệ thống, lúc trước ngươi là làm gì? Trước kia là ép xe trò chơi hệ thống, thế nào? Hả, không có gì. Không trách, không trách, Chân Thắng lúc trước chính là trò chơi nghề, hắn có biết một ít trang du hán thương đi tiểu tính, lấy hấp huyết mà sống, khắc kim chính là đại gia. Hệ thống đúng không trông tại nổi, xem ra nghèo bức chỉ có thể dựa vào trinh thám mới có thể còn sống. Trong đầu khổ sở suy nghĩ đến hiện tại hắn đã biết đầu mối, cùng lúc đó tại trong đầu hắn đã hàng ra mấy cái người hiểm nghi. Chân Thắng hôm nay trên căn bản một mực thủ ở cửa, cho nên hắn rõ ràng nhớ, và hôm nay trong yến hội, mỗi một người cũng rời đi, hơn nữa từng cái thời gian rời đi cũng không tính là ngắn. Nói cách khác bọn họ đều có động cơ gây án. Có lẽ mình có thể mượn cơ hội tham dự vào. Đến nghĩ biện pháp đem máy nghe lén phái thượng dụng chàng mới được. Vì vậy, ở đối phương cảnh giác mà ánh mắt nghi ngờ xuống, Chân Thắng chủ động nói, vị tiểu ca này, liên quan tới vụ án này, ta có đầu mối cung cấp. Không biết có thể không thể giúp bẩm báo một chút thẩm đội trưởng. Những đội viên này đều là Trầm Khinh thân tín, giờ phút này nghe được Chân Thắng nói như vậy, cũng gật đầu một cái, lưu lại một người ở bên ngoài trông chừng, một người đẩy cửa ra hỏi. Khi lấy được bên trong khẳng định câu trả lời sau khi, liền đi ra thông báo Chân Thắng đi vào. Đi vào phòng, khoảng cách gần cùng Trầm Khinh mặt, đối mặt với đối phương có chút hài hước ánh mắt, Chân Thắng đột nhiên cảm giác được một tia áp lực. Đây là đối mặt phe giáp ba bà cảm giác a. Đã lâu không gặp a, thẩm đội trưởng. Chân Thắng quyết định tiên phát chế nhân. Chương 12, bị người khác tại nói chuyện sau lưng người ta, luôn có thể phát giác ra Thẩm đội trưởng nhiều hứng thú nhìn hắn, "Thế nào? Nghe nói ngươi có đầu mối cho ta?"
"Vâng, đoạn thời gian đó ta vẫn luôn ở cửa hầu đến, cho nên biết bọn họ ai rời đi, hơn nữa bọn họ đối thoại ta cũng đã nghe qua một ít."
Trần Thắng gật gật đầu nói,
"Vậy ngươi vì sao lại chủ động đi vào đây? Chỗ này của ta có thể không có gì chọn đầu mối khen thưởng cái gì?"
Thẩm đội trưởng hiếu kỳ hỏi. Trần Thắng nghe xong nghiêm túc giải thích, "Một hồi ngài nhất định sẽ đem người hiểm nghi lần lượt kêu vào hỏi lời nói, mà ta coi như giữ cửa tạp dịch đến lúc đó cũng phải đi vào, thà đến lúc đó trở lại, không bằng trước thời hạn đi vào đem sự tình trước nói rõ ràng tương đối khá." Thật ra thì Trần Thắng còn có một cái mục đích, đó chính là tại hắn trong kho hàng còn có một cái ẩn hình thiết.
"Nghe
khí, mới vừa rồi tại lúc vào cửa sau khi thiết."
"Nghe
khí cùng vừa đã bị hắn tiện tay nhét vào nhà môn trong góc, bây giờ đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó. Nếu không hắn cũng không bởi vì một hồi trầm khinh sẽ đem tuần hỏi lên đầu mối nói cho hắn biết."
"Được, vậy ngươi hãy nói một chút đi, ngươi đều biết đầu mối gì?"
Trần Thắng đứng cách Thẩm đội trưởng làm bàn chưa đủ một thước địa phương, hơi suy nghĩ một chút, liền đem mới vừa rồi ở cửa sửa sang lại đầu mối nói liên tục.
"Như ngài thấy, ta là phụ dung viên một người làm, thật ra thì ta là hôm nay mới tới nơi này chế tác, hàng năm phụ dung sẽ ở đây cũng sẽ nhân thủ không đủ ngài chắc biết, dẫn ta tới đúng Giang Thẩm, cũng chính là ngày đó người xem đến cô bé kia thân mãi mãi."
Trần Thắng trước nói mình một chút tình huống, sau đó lúc này mới bắt đầu giảng thuật hôm nay tại phụ dung trong buổi họp nghe thấy, bọn họ là buổi sáng tới, lúc đó ta còn đang quen thuộc đến phụ dung viên, cho nên lúc đó chỉ là xa xa gặp qua bọn họ tại ngắm hoa. Một thẳng tới giữa trưa lúc ăn cơm sau khi, ta mới thủ chờ ở cửa bọn họ phân phó, bởi vì hôm nay trong yến hội có phụ dung viên thiếu đông ra, cho nên ta liền tương đối chú ý bên trong tình trạng, nguyên nhân cụ thể ngài chắc biết.
Nói tới chỗ này, Trần Thắng dùng ngươi biết ánh mắt liếc hắn một cái.
Thẩm đội trưởng dĩ nhiên cũng biết, không phải là muốn định hót một chút thiếu đông ra chừa cho hắn tốt ánh tượng chứ sao? Nhưng là hắn chợt nhớ tới lúc ấy Trần Thắng chuyển lời, không khỏi mỉm cười hỏi, "Nhưng ta thế nào nhớ ban đầu ngươi nói sư phụ ngươi đúng đạo tế tiên tôn đây?"
Trần Thắng có chút lúng túng gãi đầu một cái, "Đây chẳng phải là ban đầu dọa người mà, không đúng vậy không trấn áp được cái họ kia Triệu."
Đối với cái này cái, Trần Thắng cũng không có dấu dếm.
"Kia bụng của ngươi trên thương."
Trầm Kinh chỉ Trần Thắng bụng, "Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi bây giờ hẳn là Phượng Sơ cảnh tu sĩ sơ kỳ chứ?"
Trầm Kinh liếc mắt một liền thấy phá Trần Thắng tu vi, Trần Thắng cố ý làm bộ như cả kinh, sau đó lúc này mới giải thích, "Đây chính là một cái khác cố sự, bất quá bây giờ ta còn là trước cho ngài nói ta biết tình huống, những thứ này ta đi xuống cho thêm ngài nói như thế nào."
"Được rồi, vậy ngươi tiếp tục nói." Trần Thắng gật đầu một cái, hắn phát hiện Trầm Kinh cũng không có phát hiện hắn thiết.
"Nghe
khí," trong đầu rõ ràng quanh quẩn chính hắn lời muốn nói mỗi một câu nói. "Ta biết là đang ở yến hội trên đường, thứ nhất đi ra ngoài đúng tiền ra tiểu thư cùng cẩm nhân tiểu thư liền kết bạn đi nhà vệ sinh, sau đó chính là vừa mới cái kia người chết, cũng chính là Hoàng công tử, lúc ấy hắn uống say, bị Đường Nhã Nam công tử đỡ đi nghỉ ngơi, về sau nữa cũng không lâu lắm, chúng ta thiếu đông ra liền nói muốn tự thân đi phòng bếp làm một món ăn cho mọi người ăn, tiếp theo chính là Tiền Châu công tử nói hắn có chút choáng váng đầu, cũng muốn đi về nghỉ, sau đó liền chính mình trở về. Cũng không lâu lắm, Nhã Nam công tử cùng hai vị tiểu thư thì trở lại nhập tọa tiếp tục cùng mọi người nói chuyện phiếm, nhưng là đại khái quá không tới một nén hương công phu, Tôn Đồng Tôn công tử cùng Dương gia tiểu thư liền nói muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Tại sau đó cũng không lâu lắm, hai người bọn họ liền cùng chúng ta thiếu đông ra mang theo thức ăn đồng thời trở về.
Trần Thắng khái quát tính nói xong, liền nhìn như vậy Trầm Kinh.
Nói cách khác, mỗi người bọn họ cũng rời đi.
"Ừ,
trong này cũng có ngươi thiếu đông ra, ngươi sẽ không sợ hắn tại sau chuyện này biết gây bất lợi cho ngươi?"
"Vậy mà," Trần Thắng lắc đầu một cái, "chúng ta thiếu đông ra đúng không có lý do gì làm những chuyện này."
"Được, ngươi đi xuống đi, tình huống ta biết."
Thẩm đội trưởng phất tay một cái lâm vào trầm tư, có thể thấy Trần Thắng nói tình báo vẫn có một ít chỗ dùng. Nhìn Trần Thắng rời đi bóng lưng, Thẩm đội trưởng có chút cau mày một cái này gọi là Trần Thắng, tuyệt đối không chỉ là một người làm đơn giản như vậy. Bất quá sau này, hắn liền đem sự chú ý toàn bộ thả lần này vụ án bên trong. Nếu như nói hung thủ là cái nào gọi là Quý Thanh người làm, thì hắn không có lý do gì đi đem chuyện này nói cho quản gia, sau đó sẽ một mực chờ tới bây giờ. Bất quá tuy vậy, hắn hiểm nghi hay lại là lớn nhất, còn có một loại khả năng chính là Quý Thanh cấu kết những người khác tới gây án, mới vừa rồi vào trước cửa, hắn đã để cho người trước tiên đem Quý Thanh bấu vào. Mà Trần Thắng mới vừa rồi một phen trần thuật, hơn nữa tại Triệu thị bố trí phường bên trong thấy, ngược lại để cho hắn đem Trần Thắng cũng liệt vào đối tượng hoài nghi bên trong. Mặc dù Trầm Khinh thân là đẳng vấn cảnh, đều có thể không cần việc phải tự làm, nếu như đặt ở bình thường, nơi này đến lúc đó đúng sẽ có thủ hạ của hắn đối với nguyên lai dẫn người giải quyết, bất quá gần đây ngoại thành phát sinh một món mất trộm án kiện, phạm nhân còn không chỉ một cái, hơn nữa có thể xác định đúng những thứ kia ăn trộm vẫn còn ở hỗn loạn thành, cho nên thủ hạ của hắn phần lớn đều đi điều tra chuyện này, gặp đến bây giờ vụ án này, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình ra.
Trần Thắng đi ra khỏi phòng, sau đó bị mang theo tới đến trong đại sảnh. Ở chỗ này có quản gia cũng có kia bảy cái người hiểm nghi, mà phụ dung viên ông chủ giờ phút này quản gia cũng phái người đi thông báo. Ngay tại Trần Thắng sau khi trở về, cái thứ nhỉ bị kêu lên đúng Quý Thanh làm là thứ nhất hiểm nghi phạm, cùng bọn họ tù nhà đúng không giống nhau, Tiền Châu hiểm nghi cũng rất lớn, cũng là đơn độc đốt.
"Tư Nhu, ngươi thế nào?"
Tiền Châu thấy Tư Nhu lòng có chút không yên.
"Không, không có gì."
Tư Nhu nói. Nàng có vẻ hơi hốt hoảng, bởi vì mới vừa rồi nàng nhìn thấy đi một mình đi vào, mà đang ở hai ngày trước, người kia để lại cho hắn phi thường thâm bóng ma trong lòng. Lúc này Cẩm Nhân cũng lại gần, nhìn lại sảnh một bên khác, che miệng cẩn thận nói, "Hắn có phải hay không chính là cái kia?" Dùng tay kéo thọt người mình. Nghe được Cẩm Nhân cũng nói như vậy, Tư Nhu lúc này mới chắc chắn chính mình không có nhìn lầm. Tiền Châu lơ ngơ nhìn hai người, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Có tác dụng gì cây kéo thọt chính mình? Ngươi nhỏ giọng một chút. Tư Nhu lên tiếng chặn lại nói, nói xong trả liếc mắt nhìn Chân Thán bên kia, sợ hai Trinh Thám thính được nhóm người mình đang bàn luận hắn. Mà Chân Thán bên này, hắn đang ở tập trung tinh thần nghe máy nghe lén bên trong chuyển tới thẩm đội trưởng cùng Quý Thanh giữa đối thoại, đột nhiên hắn ngẩng đầu khắp nơi nhìn một cái, kỳ quái, ta thế nào luôn cảm thấy có người ở phía sau nói ta xoái. Chương 13, thẩm vấn xáo lộ Chân Thán không có chú ý những thứ này, xoái là trời sinh, cũng không thể ngăn không để cho người khác nói không để cho người khác nhìn. Đây là trong đầu hắn đã vang lên máy nghe lén bên kia chuyển tới Quý Thanh cùng Trầm Khinh giữa đối thoại. Trầm Khinh, nói đi, ngươi tại sao phải giết Bạc Lãng? Vừa lên đến, Trầm Khinh liền cho đối phương một hạ mã uy, Chân Thán không thấy được là Trầm Khinh đang nói ra những lời này, đồng thời trên người tản mát ra đằng vân cảnh thật ra thì đánh út về phía đối phương. Tựa hồ là nghe được cùng một tiếng, ngay sau đó liền nghe được Quý Thanh thanh âm kinh hoàng chuyển tới, thật không phải là ta à đại nhân, ta một mực ở giữa cửa. Nhưng là nếu như có người muốn đi vào, ngươi không có thể không biết. Trầm Khinh cười lạnh một tiếng nói, nhưng là, ta là thật không biết a. Quý Thanh sắp khóc đi ra, ta chính là một mực ở giữa cửa, sau đó tại đẩy cửa liếc mắt nhìn, hoàng công tử cứ như vậy, nếu quả thật là ta xong rồi, ta đây khẳng định chạy trước a, làm sao sẽ đi thông báo Mã Quang Hàn ra. Nhưng là ngươi bây giờ còn ở nơi này đứng. Chân Thán là nghe được, Trầm Khinh chính là muốn dùng loại này không ngừng cao áp thủ đoạn để cho hắn nhận tội, chỉ cần đối phương trong khoảng thời gian này lộ ra tới bất kỳ một chút sơ hở, Trầm Khinh lập tức sẽ đem đối phương đánh vào tử lao. Có thể tiếc nuối là đối phương vẫn không có thừa nhận, đại nhân oan uổng a. Chân Thán tựa hồ nghe được bên kia một mực truyền tới đùng, đùng thanh âm. Được, khác giật đầu, ta hỏi ngươi. Trầm Khinh ngăn lại đối phương, sau đó hỏi tiếp đến, căn phòng cách vách người kia là lúc nào trở về? Ước chừng là tại hoàng công tử trở lại đại khái khoảng 15 phút đi. Quý Thanh nói, ngươi tại sao nhớ rõ ràng như thế? Trầm Khinh đầy người hỏi lần nữa. Đại nhân, giống chúng ta như vậy ở bên ngoài hậu lại không có chuyện làm, cho nên đối với thời gian những thứ này nhớ vô cùng rõ ràng. Quý Thanh vẻ mặt đau khổ trả lời. Trong này đang lúc hắn vẫn luôn không có đi ra sao? Ừ. Trầm Khinh hỏi mấy câu sau khi liền dừng lại, ngay sau đó bên kia liền chuyển tới mở cửa tiếng đóng cửa thanh âm. Đi đem Khương Nhã Nam kêu đến. Trầm Khinh phân phó nói. Đồng thời Chân Thắng cũng đang suy tư, cái này Quý Thanh nói dối có khả năng rất lớn, vụ án này cũng không phải là mật thất giết người, nếu như có người muốn gây án liền muốn đi từ cửa đi vào liền có thể, vô cùng đơn giản. Hơn nữa trên người người chết mười mấy lưỡi đao, nói không chừng chính là cảm xúc mạnh mẽ giết người. Một người tại kích động dưới tình huống, rất dễ dàng không khống chế được tâm tình ngay cả thọt mười mấy đao. Nhưng là vừa mới nhìn thấy người chết dáng vẻ, kia rất rõ ràng chính là tỉnh, coi như uống nhiều, bị người liên tục xuyên qua bên dưới cũng sẽ tỉnh lại, có thể là đối phương nhìn lại không có một chút dãy rủa vết tích. Thật là không có chút nào dục vọng cầu sinh, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng không có số lớn phát ra. Trên bàn có một cái chỉ còn lại nửa bát thủy, bên dưới khăn lông chắc là hung thủ dùng để bọc lại hung khí đồ vật. Vụ án này thấy thế nào tiết lộ ra quỷ dị. Nhìn đứng hơi kém nam từ trong phòng khách bị têu lên đi, những người khác hiển nhiên đưa tới rối loạn tương mừng, để cho ở chỗ này trông chừng người chấp hành luật pháp viên không tự chủ đề cao cảnh giác. Sẽ không phải là hoài nghi ta muốn đi. Tống Thiệu đại thần hô, sau đó Dương gia tiểu thư Dương Thanh Nhã kéo chính mình bị hôn phu ống tay áo. Lúc này Phù Dung Biên thiếu chủ Trần Thế Gia cũng mở miệng, chỉ bất quá nó là đối mọi người tại đây nói, mọi người trước không cần lo lắng, thẩm đội trưởng tại ngoại thành chấp pháp mười mấy năm, hắn thì sẽ không để cho phạm nhân chạy mất, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi liền có thể. Nói xong, tại chỗ người cũng đều an tĩnh lại, đội chấp pháp viên đối với hắn cũng đáp lại cảm tạ địa ánh mắt. Nếu không những công tử này tiểu thư ồn ào, bọn họ coi như phổ thông đội chấp pháp viên cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Bọn họ có một bộ phận là từ tán tu chiêu mộ đi vào, nhưng là còn có một chút cũng là từ ngoại thành trong các gia tộc chọn vào. Bất quá tại đội chấp pháp bên trong, Trầm Khinh công dụng có tuyệt đối quyền uy, cho nên bọn họ bình thường cũng không dám đang phá án trong quá trình nghiêng về nhà ai. Chân Thắng cũng ghé mắt nhìn một chút Trần Thế Gia, thầm nghĩ này thiếu Đông Gia ngược lại một cái biết lý lẽ người. Lúc này Khương Nhã Nam cùng Thâm Tình đối thoại cũng bắt đầu, hắn ngay cả đội vàng ngưng thần lắng nghe. Hắn trước hết nghe đến thẩm đội trưởng mở miệng, tại trong những người này ngươi tương đối hoài nghi ai? Khương Nhã Nam rất hiển nhiên không có dự liệu được Trầm Khinh sẽ trực tiếp mở miệng hỏi như vậy, trầm ngâm chốc lát sau mới trả lời, ta cảm thấy đến hung thủ hắn khác có người khác, hoặc là hắn đã chạy trốn cũng có nói. Thẩm đội trưởng nhưng là đoán được Khương Nhã Nam sẽ nói như vậy, chỉ nghe hắn khẽ cười một tiếng, nhưng ta không cho là như vậy, ta luôn cảm thấy hung thủ hắn ngay tại trong các ngươi, hơn nữa trừ cái kia gọi là Quý Thanh người làm ra, chỉ có ngươi hiểm nghi lớn nhất, không phải sao? Khương Nhã Nam cười khổ một tiếng, hắn là người biết, dĩ nhiên biết mình là trên danh nghĩa trừ Quý Thanh gia duy nhất một đã đến trong căn phòng người, hơn nữa hắn mới vừa rồi không có đi theo đi hiện trường phát hiện án, nói không chừng bọn họ thấy cái gì sẽ đem mũi dùi dẫn tới trên người mình bật chứng. Nhưng là hắn vẫn muốn giải thích, đại nhân, có lẽ tại ta sau khi sẽ không có người trải qua căn phòng, nhưng là lúc đó kia cái hạ nhân khoa lúc cũng ở tại chỗ, người có phải hay không ta giết được, hỏi một chút liền biết. Trầm Khinh nhưng là lời thề son sắt nói, thật ra thì mới vừa rồi ta đã hỏi hắn, tại ngươi sau khi đi ra hắn lại vào xem cũng đã là nửa giờ sau này, sau đó hắn liền phát hiện chết Bằng Lãng. Khương Nhã Nam đi vào một đoạn thời gian, tâm tình cũng không có mới vừa rồi khẩn trương như vậy, có thể là chúng ta là bạn tốt, căn bản không có giết chết hắn lý do à. Nói xong lại bổ sung, hơn nữa nếu quả thật là ta giết người, trên người chắc có vết máu mới là, từ mới vừa đến bây giờ ta ngay tại lúc này mặc quần áo này, hơn nữa ta đi về thời điểm chả gặp phải Tư Nhu cùng Cầm Nhân, bọn họ cũng có thể nói ta làm chứng, lại nói nếu như ta bờ bên trái,
vậy thì nhất định sẽ có động tĩnh, kia cái hạ nhân quyết kế sẽ không không nghe được. Cho nên tại trong những người này, ngươi vẫn cảm thấy cái kia dọa người có khả năng tương đối lớn lạc. Cái này ta cũng không biết, ta cùng Vàng Lãng cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ta là không có khả năng sát hại hắn. Trầm Kinh nên hỏi đã hỏi xong, phất tay một cái sẽ để cho hắn trở về, thuận tiện lại đem Cẩm Nhân kêu đến. Chân Thắng đại não thật nhanh vận chuyển, hắn cảm thấy Khương Nhã Nam hẳn hiểm nghi không lớn, mặc dù hắn là người thứ nhất đi vào, nhưng là mới vừa rồi hắn cũng nghe đến cảm xúc mạnh mẽ nói qua, tại Khương Nhã Nam sau khi đi hắn đi vào, nếu như là Khương Nhã Nam độc thủ, Quý Thanh hẳn sớm liền phát hiện mới là, trừ phi hai người bọn họ cấu kết. Đồng nhiên, Chân Thắng trong đầu đột nhiên vạch qua một tia chớp. Cấu kết? Phạm nhân có thể không chỉ là một. Nếu như Khương Nhã Nam các loại Quý Thanh đồng thời gây án, kia chẳng lẽ có thể lẫn nhau che chở sao? Nhưng là ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Khương Nhã Nam đã trở lại, Tiễn Tư Nhu đứng dậy đi, mọi người cũng đều khích lệ nhìn nàng, không việc gì, chỉ cần đem ngươi biết nói liền có thể. Đang lúc này, Chân Thắng lại liếc mắt nhìn Khương Nhã Nam, đối phương chả đang thấp giọng khích lệ Tiễn Tư Nhu, nhưng là chính là như vậy, Chân Thắng đột nhiên cảm giác được có một loại không nói được có cái gì không đúng. Chương 14, hệ người khác ta khuyên ngươi hiền lành nhưng là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ một lát làm thế nào cũng nghĩ không ra được. Hệ thống ngươi giúp ta suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Chân Thắng đột nhiên nghĩ đến hệ thống, sau đó nhờ giúp đỡ đến. Hệ thống, trước ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Chân Thán. Hệ thống, con trai làm sao biết những thứ này, người ta chả là con nít đây. Chân Thán. Ngươi liền nói ngươi cáo không nói cho đi. Hệ thống thấy Chân Thán cấp bách, lúc này mới đắc ý hỏi người đó là con trai. Chân Thán. Hệ người khác ta khuyên ngươi hiền lành. Hệ thống mới không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn minh sắp xếp chính là muốn lấy lại danh dự, không nói một lời chờ Chân Thán nói ra hắn muốn nghe đến câu nói kia. Vì vậy cứ như vậy quá 10 giây đồng hồ. Chân Thán chật vật trong đầu mở miệng, hệ thống ba ba, ngươi nói cho ta biết chứ sao? Ha 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 ha. Đột nhiên, hệ thống bắt đầu cười như điên, dư âm tại Chân Thắng trong đầu nhiễu lương không dứt, ôi chao, ngoan ngoãn, chúng ta làm hệ thống là không thể tiết lộ đầu mối, bất quá thấy rằng ngươi thái độ rất tốt đẹp, ta có thể tại sau lưng ngươi lặng lẽ cho ngươi cố gắng lên nha, nói xong liền lưu lại trợn mắt hốc mồm Chân Thắng mai danh nhận tích. Ra ngươi lại ra. Chân Thắng không nhịn được trọng chủ im một chút bàn, thở hổn hển mắng. Hệ thống không có bất kỳ phản ứng, ngược lại thì trong phòng khách những người khác đồng loạt đưa ánh mắt nhìn tới, Cẩm Nhân càng là run một cái. Nàng liếc mắt nhìn thanh âm là từ Chân Thắng bên kia chuyển tới, liền vội vàng lại vội vàng quay đầu đi chỗ khác, rất sợ Chân Thắng lại từ nơi nào móc ra một cây kéo tới thọ chính mình. Lúc này đội chấp pháp người cũng tới, cao mày tay vịn tại hoành trên đao cảnh giác trách mắng, ngươi làm gì? Chân Thắng này mới phản ứng được mình bị sắp xếp một dưới đường, tâm tình có chút kích động, sau đó nhanh trí đạo, ta tức giận à, có người ở phụ dung trong vườn náo tại chuyện lớn như vậy, mới vừa rồi ta ngồi ở chỗ đó càng nghĩ càng giận, sau đó liền không nhịn được mắng cầm ai thiên đao hung thủ. Đội chấp pháp viên nghe được giải thích, lúc này mới lui về, nhưng là đối với Chân Thắng bên này cảnh giác lại tăng thêm một phần. Ngược lại thì Trần Thế Gia cùng Lâm quản gia đối với Chân Thắng phản ứng thật bất ngờ, Tống Thiệu cũng từ quản gia hỏi Chân Thắng thân phận, thầm nghĩ người này ngày thứ nhất tới lại đối với phụ dung viên danh dự như vậy bảo vệ. Chân Thắng không biết mình cử động ngược lại đánh bậy đánh bạ đạt được thiếu Đông gia hảo cảm. Ở đó đang lúc Trầm Khinh chuyên môn dùng để tra hỏi bên trong căn phòng. Tiên tiểu thư, ngươi này mặc quần áo còn vừa người. À. Tiễn Tư Nhu cũng không nghĩ tới Trầm Khinh sẽ như vậy hỏi. Ngay cả ở bên kia giam tính Chân Thắng cũng là không khỏi cảm thấy đến thẩm đội trưởng thật là xáo lộ thâm a, ngay cả câu hỏi đều không theo lẽ thường xuất bài. Hợp, vừa người. Tiễn Tư Nhu túi đầu trả lời. Xem ra nhà ngươi trong phủ vị đại sư kia tay nghề không tệ à, đuổi minh có thể hay không cũng giúp ta làm bộ quần áo. Thầm khẽ cười nói, đối với Tiễn Tư Nhu hắn hỏi tham hiển nhiên so với trước mấy vị phải ôn nhu nhiều, cũng không biết có phải hay không là đối phương là cô gái duyên cớ. Thẩm đội trưởng ngài phải làm quần áo dĩ nhiên có thể. Tiễn Tư Nhu nói xong, có chút trịch trục bên trong một cước này. Quá chốc lát hắn mới lấy dũng khí hỏi đại nhân, ngươi có từng nhìn thấy qua ca ca ta Tiền Châu? Hắn là cùng chúng ta đồng thời, nhưng là trước kia đi nghỉ ngơi, nghĩ đến cách vậy. Nơi đó cũng không xa, nhưng là mới vừa rồi ta lại không nhìn tới hắn cùng chúng ta giam chung một chỗ. Ngươi là nói vừa mới cái kia mặt tròn ra hòa sao? Ừ. Hoàng Châu đúng là mặt tròn, tại mấy người tuổi trẻ trung rằng cũng là đảm nhiệm lắm lời nhân vật. Hắn cái mền độc nước lại, bởi vì hắn trước lấy giống vậy tương đối lớn, cho nên ta sẽ đơn độc tiến hành thẩm vấn. Xin nói. Ca ca ta hắn. Tiễn Tư Nhu chả muốn nói gì, lại bị Trầm Khinh cắt đứt. Hắn là ngươi không cần lo lắng, bây giờ chẳng qua là có hiểm nghi mà thôi, nếu như là thuần khiết, tự nhiên sẽ cùng các ngươi đồng thời trở về. Nói xong đông nhiên dừng lại, đông nhiên nghiêm nghị nói, mới vừa rồi các ngươi bằng hữu Vàng Lãng bị người phát hiện chết ở trong nhà, ở bên trong thân thể tám đao, ngươi có thể có chứng cứ vắng mặt. Tiễn Tư Nhu bị đột nhiên chuyển đổi đề tài dọa cho giật mình, sau đó kịp phản ứng sau khi vội vàng khoát tay nói, không không không, không phải là ta tại trong yến hội chỉ rời đi một lần, nhưng là đó cũng là cùng Cẩm Nhân cùng đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta lại lúc trở về chả gặp phải Nhã Nam công tử. Khương Nhã Nam cũng đã nói chuyện này, nhưng là hắn làm là thứ nhất cái tiến vào phòng người cũng coi hiểm nghi, cho nên ngươi biết hắn và người chết giữa từng có cái gì ân oán sao? Trầm Khinh uống miếng trà, tùy ý híp mắt hỏi. Bọn họ quan hệ rất tốt ta, có thể nói là tại giữa chúng ta cùng Vàng Lãng quan hệ người tốt nhất. Tư Nhu ngẫm lại sau đó nói, vậy các ngươi đi ra ngoài là làm gì? Lúc này Tiễn Tư Nhu đống nhiên đỏ mặt, thanh âm giống như con muỗi như vậy có chút lúng ta lung tung nói, chúng ta Cẩm Nhân nói nàng không tiện lắm, cho nên ta liền theo nàng đi. Chân Thắng ở bên kia nghe hiểu, này 8 phần 10 là tới đại di mụ a. Nguyên lai like ở trên thế giới này nữ hài cũng tới cái này,
hắn lúc trước hiếu kỳ thời điểm cũng điều tra, cổ đại nhà giàu tiểu thư bình thường hội lại đặc biệt đồ vật tới dùng. Đột nhiên Chân Thán lại nghĩ đến, muốn là mình ở cái thế giới này bán băng vệ sinh, có thể hay không kiếm lật. Lúc này, hắn chợt nghe hệ thống khinh bị nói, ngươi cũng đừng mất mặt, gặp lại ngươi nghĩ như vậy ta đều cảm thấy đỏ mặt, ta tại sao có thể có ngươi như vậy cái ký chủ? Ta đột nhiên cảm giác được ta chính là cho một chỉ heo làm ký chủ cũng so với ngươi còn mạnh hơn a. Bất quá ngẫm lại, Chân Thán đành phải thôi. Không phải là bởi vì hệ thống khinh bị, mà là trên kỹ thuật vẫn có chút khó khăn. Thiện Tư Nhu cũng đi ra, hạ một cái đi vào là quản gia vẫn luôn tại Phương Lâm huyện bận rộn, Trầm Khinh hỏi một chút hắn liên quan tới Quý Thanh chuyện. Quý Thanh tới đã hơn một năm, có thể chịu được cực khổ hơn nữa còn cơ trí, quản gia vô luận như thế nào cũng không cảm thấy là Quý Thanh làm chuyện này, quan trọng hơn một điểm là Quý Thanh là chính bọn hắn người, chuyện đương nhiên hắn muốn nhỏ bảo vệ xuống. Có thể nếu quả thật là Quý Thanh làm, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên đem mình cùng vườn từ trong chuyện này phiết đi ra ngoài. Cuối cùng Trầm Khinh còn hỏi liên quan tới Chân Thắng chuyện. Trải qua mới vừa rồi Chân Thắng cử động, quản gia bao nhiêu đối với hắn có một ít hảo cảm, mà hắn lai lịch Lâm quản gia cũng là biết. Giang Thẩm là bọn hắn nơi này một cái nữ công tỷ tỷ muội, bọn họ lúc trước cũng thường thường thông qua loại phương thức này tìm người đến giúp đỡ, nếu như đối phương thích hợp lời nói, cũng sẽ xem xét giữ đối phương lại. Chân Thắng trong lòng muốn cười phá lên, quả nhiên Trầm Khinh hay lại là hoài nghi mình. Lại vào bỏ tới là thiếu Đông gia Trần Thế Gia, Trần Thế Gia rời đi là vì cho mọi người làm đồ ăn, mà cuối cùng cũng quả thật bưng trở lại một món ăn, hắn chứng cơ vắng mặt là tối đầy đủ, hơn nữa cơ hồ toàn bộ phòng bếp đầu bếp và làm chuyện vặt cũng có thể vì hắn chứng minh. Nhìn từng cái người đi vào đi ra ngoài, Chân Thắng rốt cuộc phát hiện là không đúng chỗ nào. Chương 15, đi tìm hung thủ đi, là không chế trượng. Theo lý mà nói người chết Hoàng Lãng là bọn hắn bằng hữu, nhưng là lại từ những người này trên người không thấy được khổ sở cùng trên lưng. Phải biết ở kiếp trước thời điểm, đã từng trong bầy một cái bày ra làm thêm giờ chết một, đó chỉ là một rất ít nổi bọn người, nhưng tuy vậy bọn họ cũng âu sầu trong lòng, hội xuất phát từ nội tâm là đối phương đưa đi một tiếng chúc phúc. Nhưng là những người này phản ứng cũng rất cổ quái, tại sao Hoàng Lãng chết bọn họ bất cứ người nào trên mặt cũng không tìm tới loại cảm giác đó. Cho dù là bọn họ có vài người là có một ít ngưng trọng, nhưng là luôn cảm thấy không là bởi vì chuyện này. Mỗi một người đều tựa hồ cùng cái này vụ án không chút liên hệ nào, nhưng là lại đều hết sức không chút tạp chất. Quản gia sau khi trở về, lần này bị kêu đi là hai người. Đúng là Tôn Đồng cùng Dương gia tiểu thư Dương Ngụy. Nghe được bên kia lần nữa truyền tới tiếng cửa mở, Chân Thắng lập tức ngưng thần cẩn thận nghe. Tựa hồ là bởi vì thẩm vấn đến cuối cùng vài người, Trầm Kinh cũng bắt đầu trực tiếp tiến vào câu. Căn cứ trước mặt vài người cung khai chứng từ, hai người các ngươi tại yến hội trên đường tựa hồ rời đi qua một đoạn thời gian. Tôn Đồng lập tức trả lời, vâng, là bởi vì ta nửa đường có một ít lời nói muốn cùng nhị nhi nói. Thật sự bằng vào chúng ta đi Phương Lâm huyện. Nhưng là ta mới vừa rồi hỏi qua quản gia, hắn mới vừa rồi cũng ở đây Phương Lâm huyện, tựa hồ cũng không thấy nhị vị. Thầm khẽ hỏi. Chân Thắng cũng nhớ quản gia mới vừa mới đã nói như vậy. Nhưng là Tôn Đồng tựa hồ tính tình tương đối gấp, Trầm Khinh mới vừa hỏi xong, hắn phải trả lời, Phương Lâm huyện lớn như vậy, chưa thấy qua không chuyện gì ngạc nhiên, hơn nữa ta cùng nhị nhi muốn nói chuyện là giữa chúng ta là, dĩ nhiên cũng sẽ chọn người tương đối ít địa phương. Bất quá mới vừa nói xong, Dương Nhụy liền kéo hắn, sau đó mang theo vẻ ấy này nói với Trầm Khinh, đại nhân không nên tức giận. Tôn Lang nói chuyện tương đối thẳng. Tôn Đồng chờ lâu như vậy cũng hơi không kiên nhẫn, cho nên đối với Dương Nhụy trước kia cũng lộ ra không thể đưa hay không. Trầm Khinh dĩ nhiên không sẽ để ý, hắn tại hỗn loạn thành ngây ngô lâu như vậy, người nào chưa thấy qua. Hắn ngược lại thì tiếp lấy đối với Dương Nhụy dò hỏi, không biết các ngươi thật sự nói chuyện là chúng ta hôn sự. Tôn Đồng cấp trả lời, như vậy cử động lại vừa là đưa đến Dương Nhụy oán trách vẻ mặt. Trầm Khinh gật đầu một cái, cho nên nói các ngươi thật ra thì cũng không có chứng cứ vắng mặt rồi. Tôn Đồng lúc ấy hỏa khí thật giống như lại có chút không để ép được, hắn cứng cổ nói, người không thể nào là chúng ta giết. Cửa kia miệng không phải có người nhìn sao? Chúng ta đi giết người lời nói chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện? Lại nói, nếu như chiếu ngài nói như vậy, chúng ta mấy người này đều có động cơ giết người a. Nay vừa nói, toàn bộ nghe được người cũng nhất thời tới tinh thần. Chân Thắng cũng là vì đó rung một cái, chờ nói tiếp. Trầm Kinh ngưng trọng hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao? Tôn Đồng đứng ở nơi đó, không để ý Dương Nhụy ánh mắt tự mình nói, đại nhân có thể không biết, chúng ta cùng nhau vốn là có 9 người, trừ chúng ta 7 cái cùng chết Hoàng Lãng một bên ngoài. Còn có một người gọi là Dương Tiên, năm đó Dương Tiên cùng Hoàng Lãng có thể là mấy người chúng ta bên trong tối có cơ hội tiến vào bên trong thành người, Hoàng Lãng tự không cần nhiều lời, nhà bọn họ bất kể ở bên trong bên ngoài thành thành đô có thế lực, nhưng là ngửa mặt lên trời không giống nhau. Hắn chính là dựa vào năng lực mình đột phá đến Phượng Sơ cảnh. Trầm Kinh hơi nghi hoặc một chút, ý là Hoàng Lãng cùng ngươi nói Dương Tiên đều là Phượng Sơ cảnh sửa chữa lạc. Còn không đợi đối phương trả lời, Trầm Kinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn Dương Nhụy hỏi không biết Dương Tiên cùng ngươi nhốt hệ là đệ đệ ta. Dương Nhụy trả lời, thanh âm không lớn, nhưng là trong phòng người lại nghe rõ rõ ràng ràng. Chân Thắng cũng đột nhiên nghĩ đến, trước bọn họ tại trong yến hội thật giống như đề cập tới danh tự này, hơn nữa còn nói năm đó Dương Tiên sự tình rất đáng tiếc. Trầm Khinh hỏi tiếp đến, vậy sau đó thì sao? Sau đó, ha ha, Tôn Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó nội thành đại thương hội tới cho người, hàng năm ngoại thành cũng chỉ có một vị trí tiến vào thương hội, cho nên dĩ nhiên là yêu cầu khắp mọi mặt tỉ thí, trong đó có một trận là võ thí, kia cuộc tỉ thí chúng ta nhìn, đúng lúc là Hoàng Lãng cùng Dương Tiên hai người chống lại, vốn là Dương Tiên đều phải chiến thắng, cho nên thế công yếu đi xuống, nhưng là Hoàng Lãng lại nhận cơ hội đánh lén, trọng thương Dương Tiên. Sau khi trở về, Dương Tiên phụ thân tìm khắp ngoại thành cũng không có ai vãn hồi, cuối cùng mất ức mà chấm dứt. Càng khiến người ta tức giận là cái gì ngươi biết không? Tôn Đồng càng nói càng tức giận, thanh âm cũng càng ngày càng lớn, Hoàng Lãng lại đối ngoại tuyên bố là Dương Tiên không địch lại cho hắn, hắn không cẩn thận thất thủ trọng thương Dương Tiên. Khi chúng ta là ngốc sao? Trầm Khinh Thần sắc mặt vô biểu tình nghe đến đó, hắn thật ra thì nội tâm ba động không là rất lớn, Hỗn Loạn Thành, danh như ý nghĩa chính là hỗn loạn chi địa, những năm gần đây đến những người ở đây không người nào là cùng hung gắt. Chỉ bất quá có bọn họ đội chấp pháp tại, cho nên nơi này trật tự mới chậm rãi vững vàng đi xuống. Thà cho là như thế, những năm gần đây, hắc ám sự tình hắn cũng thấy nhiều. Đừng nói là bằng hữu, có vài người là lợi ích, cho dù là thân nhân mình, chính mình xương thịt cũng sẽ không chút do dự hạ ngân thủ. Nhưng là tại sao Hoàng Lãng vẫn còn ở nơi này đây? Tôn Đồng nghe những lời này, cười lạnh một tiếng, kia làm sao còn nói, thương hội người cũng không đốc, bọn họ muốn nếu là chân chính có năng lực người, nếu ngoại thành một năm này có năng lực nhất người đã xuống dốc, như vậy bọn họ cũng không thèm khát đi tiếp thu một cái thứ hai, phải biết coi như là nội thành muốn vào trên trở về người cũng có bao lớn, coi như là từ ngoại thành tìm người, đó cũng là năm đó thành chủ định chương trình. Nghe đến đó, sự tình tựa hồ có hơi minh, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, sự kiện thật giống như lại tiến vào một cái khác bế tắc. Chân Thán không khỏi có chút nhức đầu. Quý quyền thật luận a, mọi người thương lượng xong ngươi năm nay ta sang năm không là tốt rồi sao? Đến lúc đó nội thành gặp gỡ chả là bà tốt. Trầm Kinh nhưng là còn có một chút nghi vấn, vậy ngươi nói như vậy, mỗi người tựa hồ cũng đối với chuyện này ghi hận trong lòng. Không sai, bất quá trừ Khương Nhã Nam ngoại trừ, hắn và Hoàng Lãng là trong chúng ta quan hệ tốt nhất kia một cái, lần này cần không phải là hắn đề nghị chúng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng Hoàng Lãng thứ người như vậy tại cùng nhau ăn cơm sao? Trầm Kinh bóp bóp mi tâm, sau đó vất tay một cái, được, ta biết, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sau đó cũng chỉ có người cuối cùng, Tiễn Châu. Nếu như nói hung thủ hiểm nghi lớn nhất trừ Khương Nhã Nam cùng Quý Thanh ra, đó chính là Tiễn Châu, bởi vì hắn nghỉ ngơi địa phương, đúng là Hoàng Lãng cách lách. Cách nhau một bức tường, có lẽ cũng là dễ dàng nhất đột địa phương rách. Chân Thán lúc này cũng ngồi không yên, hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là nhất định phải hắn tìm ra hung thủ, nếu như bị Trầm Khinh trước thời hạn tìm tới, đây cũng là ý nghĩa hắn nhiệm vụ thất bại. Hắn bây giờ phải động, hắn vừa mới đến cái thế giới này 3 ngày, thật vất vả tiếp theo đến 9 ngày mệnh, hắn không nghĩ tại 9 ngày sau đó vô tri vô giác chết đi. Cho nên hắn phải tại Trầm Khinh trước, biết được hung thủ rốt cuộc là ai. Chương 16, hoàng gia người vừa tới nhưng là trước mắt người ở đây không quen biết bất cứ ai, hơn nữa thân phận khác xa, tùy tiện đi lên tiếp lời, người khác phòng trừng cũng sẽ không để ý đến hắn, nói không chừng trả sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Làm sao bây giờ, phải thế nào lấy được đầu mối a? Chân Thán nắm tóc muốn cũng nghĩ không ra chính mình ứng nên làm sao mở miệng. Đúng mà lúc này hắn nghe được một trận tiếng nói chuyện từ đại sảnh bên ngoài truyền tới, là Tôn Đồng cùng Dương Nhụy thanh âm. Tôn Đồng thanh âm rất lớn, tựa hồ là đang cùng Dương Nhụy tranh luận cái gì. Nói một chút thế nào, sự thật chính là như vậy, ta phải nói hắn quả thật đáng chết. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều nghe được Tôn Đồng thanh âm, ngay sau đó bọn họ liền đi tới. Tất cả mọi người đều ánh mắt phức tạp nhìn hắn, Chân Thán ngắm nhìn bốn phía rồi mới từ mọi người nhi trên mặt thấy một tia trước chưa từng thấy qua bi thương thần sắc. Dương Nhụy có thể nhìn ra được đối với Tôn Đồng lời bản có chút bất mãn, Dương Thiên dù nói thế nào cũng là đệ đệ hắn, rất hiển nhiên chuyện này là trong nội tâm nàng một cái khe, không muốn nói tới. Có cái gì tốt nói? Chuyện này đều đi qua một năm. Dương Nhụy có chút tức giận nói. Nhìn một cái vị hôn thê tức giận, Tôn Đồng đống nhiên tâm lý mềm nhũn, sau đó thở dài, không nói gì nữa, trở lại chỗ mình ngồi rơi vào trầm tư. Mà Dương Nhụy chính là giận dỗi một loại ngồi ở chỗ đó đưa lưng về phía Tôn Đồng. Chân Thán nghiêng đầu, thấy bên cạnh mình quản gia cũng là đang nhìn bên kia, trên mặt một bộ thổn thức thần sắc. Vì vậy Chân Thán nhỏ giọng hỏi Lâm Thúc, giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì ạ? Lâm quản gia nhìn một chút này Chân Thán, mới vừa rồi Chân Thán mở miệng để cho hắn đối với tên tiểu tử này rất có ấn tượng, hắn sau đó chả cân nhắc qua để cho Chân Thán lâu dài ở chỗ này chế tác tính. Hắn cũng hơn 50 tuổi, từ 8 năm trước rời đi Đông Châu đi theo chúa người đi tới Hỗn Loạn Thành, thành lập cái này phụ dung viên, những năm gần đây dần dần đứng ở nơi này ở góc chân. Thấy nhiều người lừa ta gạt, cùng chủ nhà họ Tống từ từ đánh liều đến bây giờ kích thước, hắn coi trọng nhất chính là tâm tính, cho nên trước coi như Quý Thanh là cực kỳ có người hiểm nghi, hắn cũng sẽ đi bảo hộ chính mình người, bởi vì hắn nhớ Quý Thanh là đích thân hắn mang vào, sau khi đi vào cảm xúc mạnh mẽ cũng chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua. Đây không phải là vấn đề lớn lao gì, cho nên Lâm quản gia ngẫm lại cũng liền cùng Chân Thán nói. Thật ra thì bất luận là ai, đầu tiên nhìn thấy Lâm quản gia thời điểm, đều sẽ cảm giác đến đây chỉ là một tuổi gần 50 tiểu lão đầu, rất dễ nói chuyện, nhưng là ai cũng không biết tiểu lão đầu này trải qua bao nhiêu mưa gió, có như thế nào thực lực. Chân Thán cũng không biết, hắn chẳng qua là nghe Lâm quản gia đệ thấp đến thanh âm cùng mình nói của bọn hắn tình huống. Trừ Chân Thán trước biết Dương Thiên tử chi bên ngoài, hắn còn nói mấy người này trước cách mỗi một cái quý độ đều sẽ tới nơi này, bởi vì phụ dung trong vườn một năm bốn mùa cảnh sắc cũng không giống nhau, tại cộng thêm nơi này đầu bếp làm đồ ăn có một phong vị khác, cho nên Lâm quản gia thường thường chiêu đãi bọn họ, mọi người cũng đều tương đối quen thuộc. Bất quá này mấy người tuổi trẻ rất có ý tứ, cùng ngươi tuổi tác không lớn bao nhiêu, chí hướng ngược lại xa lớn hơn nhiều. Nói xong cười tủm tỉm nhìn Chân Thán. Chân Thán mặt nhất thời tối sầm lại, ý gì? Ý tứ chính là ta tới làm phục vụ viên chính là chí hướng ngắn nhỏ thôi. Ha ha ha. Thấy Chân Thán dáng vẻ, Lâm quản gia tựa hồ rất vui vẻ, nơi này người làm phần lớn đều là cung cung kính kính, rất ít có giống như Chân Thán đơn thuần như vậy chẳng qua là đem mình làm một ông già để đối đãi. Mấy người bọn hắn tiểu cô nương tiểu tử giữa lẫn nhau thật giống như lại có chút những vật khác, bất quá cụ thể cái gì ta cũng không biết. Lâm quản gia nói xong cũng tiếp tục tại kia vừa nhìn mọi người. Này không khác nào không nói gì sao? Chân Thán tim cũng thiếu chút nữa trở lại, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, giữa bọn họ còn có những vật khác, là chỉ cái gì chứ? Thầm mến, theo đuổi, sùng bái.
Chân Thán cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Thật để cho to bằng đầu người a. Chân Thán trong lòng không nhịn được thở dài nói, "Hệ thống, ngươi nơi này có hoàn thành tạp sao?" Chính là bằng thấp đánh giá độ hoàn thành nhiệm vụ cái loại này. Chân Thán trong đầu hò hét hệ thống. Hệ thống không thể đưa hay không trả lời, có ngược lại có, chỉ sợ ngươi không mua nổi, hơn nữa ngươi còn thiếu ta tiền đâu, ta một mực không nói ngươi có thể là quên chuyện này. Tiền gì? Chân Thán nhất thời suy nghĩ có chút không xoay chuyển được tới. Ngươi chả nhớ lần trước tại Triệu thị bố trí trong phường ngươi theo ta tiếp một cái nút nhét hay sao?
Cái gì nút nhét hay?
Hệ thống cười ha ha, ngươi ít cho ta giả bộ hồ đồ, một bộ nút nhét 2100 lạng, ta cũng đều cho ngươi nhớ đây. Nói xong hệ thống còn uy hiếp một câu, không người nào có thể thiếu bổn hệ thống tiền, chính là ký chủ cũng không được. Chân Thán nhất thời liền tức giận, 100 lượng ngươi tại sao không đi cướp?
Cũng vậy, đổi thành kiếp trước số tiền để tính, đó chính là 10 vạn đồng tiền.
Đây chính là khoa học kỹ thuật vị diện tới nút nhét 2, hoàn toàn phù hợp thân thể con người cơ học thiết kế, có thể ngăn cách tất cả thanh âm, lại nói ngươi biết lại có bao nhiêu người là thành tịnh đặc biệt chạy đến ngoại ô nắp một ngôi biệt thự.
Ý ngươi là ngươi nút nhét 2 đỉnh một ngôi biệt thự.
Ngươi mua cho ta 100 lạng bạc dòng hay là ta chiếm tiện nghi?
Là cái ý này.
Chờ Chân Thán còn phải nói gì, bên ngoài đột nhiên chuyển tới một trận tiếng ồn nào.
Đệ đệ của ta đây.
Đệ đệ của ta ở nơi nào?
Thanh âm rất lớn, vừa dứt lời, đoàn người sẽ đến đại sảnh bên ngoài. Nhưng là mới vừa đi tới đại sảnh liền bị đội chấp pháp viên ngăn lại, trong này bây giờ không cho phép người ngoài tiến vào. Tới người thần sắc âm trầm như nước, hắn mắt lạnh nhìn đội chấp pháp viên, rất hiển nhiên là không đem đối phương nhìn ở trong mắt. Ta là Hoàng gia Hoàng Mặc, mới vừa rồi mọi người cho ta biết nói đệ đệ của ta chết ở chỗ này. Trong sảnh người rất hiển nhiên là nhận biết Hoàng Mặc, bọn họ và Hoàng Mặc mắt đối mắt, trên mặt hiện lộ ra thần sắc không đồng nhất biểu tình. Hoàng Mặc là Hoàng Lãng thân ca ca, cũng chính là hoàng gia trưởng tử, có thể nói là vô cùng cưng chịu đệ đệ mình, từ nhỏ tư chất hơn người, theo lý mà nói sớm mấy năm liền có thể đi vào nội thành, nhưng là đệ đệ mình, gắng gượng trở tới bây giờ. Muốn đem đệ đệ mình mang ra ngoài, hướng đúng hắn đi vào nội thành, sau đó hắn năm tiếp theo tại thông qua tỉ thí đi vào, nhưng là kêu biết rõ mình em trai tại trong tranh tài lên đường dương tiên, trực tiếp bị nội thành hủy bỏ tuyển dụng. Nội thành chiêu mộ liền tại tháng sau. Hắn muốn là cũng định nếu em trai không vào được, vậy hắn trước hết đi đến bên trong thành lập, sau đó sẽ là em trai tìm cơ hội, nhưng là không thể tưởng. Ngay hôm nay hắn đột nhiên nhận được thông báo, nói đệ đệ của hắn bị người đâm chết tại phủ dung trong vườn. Hắn lúc này không để ý tới luyện công liền chạy tới. Các ngươi dẫn đầu là ai? Sát hại đệ đệ ta là ai?
Hoàng Mặc lạnh lùng hỏi.
Đang lúc này, Trầm Kinh nơi đó cũng bắt đầu người cuối cùng thẩm vấn, đó chính là Tiên Châu.
Tiên Châu đứng ở hắn ngang thấy bên trong, tại Trầm Kinh lấp lánh dưới ánh mắt, có vẻ hơi khẩn trương.
Ngươi đi về nghỉ là lúc nào?
Trầm Kinh đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Chương 17, điểm khả nghi nặng nề, hung thủ thành mê ngay tại Nhã Nam sau khi trở về ta liền rời chỗ, hôm nay uống quả thật có chút nhiều, cho nên muốn trở về nghỉ ngơi một hồi.
Tiễn Châu trả lời.
Vậy ngươi trở về thời điểm, có từng thấy kia cái hạ nhân?
Có à, ta còn dặn dò hắn nhất định phải nhiều thao điểm tâm, nếu như Hoàng Huynh có động tĩnh gì lời nói, nhất định phải nhiều hơn tâm.
Tiễn Châu có chút hoảng, nhưng là mới vừa ở đang bị giam đặt thời điểm tựa như có lẽ đã đoán được đại khái xảy ra chuyện gì.
Vậy ngươi sau đó có nghe được cách vách truyền tới quá động tĩnh gì sao?
Trầm Kinh hỏi tiếp.
Có.
Là động tĩnh gì đây?
Ta lúc ấy đầu mê man nghe không quá chân thiết, nhưng ta có thể xác định là đó chính là Hoàng Lãng thanh âm, dù sao nhận biết lâu như vậy, cũng biết Hoàng Lãng rượu phẩm không tốt lắm, uống nhiều sau khi liền thích náo, nhưng là hôm nay hắn thật giống như say phá lệ lợi hại, nói chuyện có chút vô cùng hàng hồ.
Tiễn Châu nhớ lại trả lời.
Hắn rượu phẩm không tốt.
Thầm khẽ hỏi.
Đúng vậy, thật ra thì mấy người chúng ta có lúc cũng thật phiền hắn.
Tiễn Châu đang khi nói chuyện mang theo một tia than phiền.
Trầm Kinh trên mặt lúc này đống nhiên trở nên có chút vi diệu, ngươi chắc chắn là bởi vì hắn rượu phẩm không được, mà không phải là bởi vì Dương Thiên chuyện.
Nay vừa nói, Tiễn Châu bỗng nhiên có chút kinh ngạc, ngài biết?
Ngươi nói sao?
Trầm Kinh dùng thẩm vấn bên trong thường thấy nhất một loại phương pháp, đó chính là hỏi ngược lại, bởi vì này dạng người hiểm nghi không biết ngươi có phải hay không hiểu biết chính xác đạo.
Trầm Kinh gặp qua rất nhiều rất lo xa lý tư chất kém phạm nhân, rất tốt đều ở đây một bước trên lộ ra sơ hở.
Bất quá Tiễn Châu mình cũng có đầy đủ chứng cứ vắng mặt,
chỉ thấy hắn tự giễu cười một tiếng nói, chuyện này thật ra thì cũng không có gì hay giấu giếm, chúng ta trong cái vòng này người thật ra thì đều biết. Nhưng là bây giờ ngươi và Quý Thanh hiểm nghi lớn nhất, nếu như hai người các ngươi họ bọn kia không nghi ngờ chút nào có thể lừa gạt được tất cả mọi người ánh mắt.
Trầm Kinh lời nói bỗng nhiên biến hóa ối trao đứng lên.
Không phải là ta.
Tiễn Châu nói xong bỗng nhiên dừng lại, nếu ngài đã biết, ta cũng cứ việc nói thẳng.
Trở về không lâu sau ta liền mơ mơ màng màng ngủ, đó là tại ta nghe đến trong giấc mộng thật giống như nghe được Hoàng Lãng lại nói này năm đó liên quan tới Dương Tiên sự tình, hắn vẫn luôn không có cảm thấy chuyện này nói là hắn sai, giống chúng ta như vậy ngoại thành người, ai không muốn đi vào nội thành.
Đây chính là Quang Tông Diệu Tổ sự tình, ngài chắc biết, đừng nhìn ta môn như vậy gia tộc tại ngoại thành rạng rỡ, nhưng là nếu như thả vào nội thành đi, kia liền cái gì cũng không phải,
càng không cần phải nói Hoàng Lãng trả vì vậy không trúng tuyển.
Tiễn Châu nói tới chỗ này tựa hồ có hơi kích động,
nhưng là ta không có giết hắn, coi như Dương Minh là bị hắn hại chết, trong nội tâm của ta coi như tức giận, cũng sẽ không cầm gia tộc của chính mình tới đùa, phải biết Hoàng gia coi như tại ngoại thành, đó cũng là nội thành một cái bằng chi, không phải nhà chúng ta treo chọc tới.
Vậy ngươi biết bọn họ và người chết còn có Dương Thiên giữa quan hệ sao?
Dĩ nhiên, Nhã Nam cùng ai quan hệ đều tốt, cũng bao gồm Hoàng Lãng cùng Dương Thiên. Ta cùng muội muội còn có Cẩm Nhân, mặc dù cùng Dương Huynh là bạn tốt, nhưng ra như vậy chuyện cũng chỉ là trong lòng có chút tức giận. Còn có Dương Huy, người bị hại là nàng địa em trai, nhưng nàng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi,
nàng vị hôn phu cũng thời điểm tới mới gia nhập chúng ta cái vòng này, đối với Hoàng Lãng càng nhiều chỉ là đối với hắn người này không định gặp, còn có Tống Thiệu, nhà bọn họ, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tiễn Châu nói một hơi, sau đó nhìn Trầm Kinh. Được, vậy ngươi trở về đi thôi. Trầm Kinh suy nghĩ một hồi, đem các loại cũng ghi chép ở trong đầu, sau đó nói với Tiễn Châu, đồng thời để cho đi vào bên ngoài người chấp hành luật pháp viên. Ta có thể cùng bọn họ sống chung một chỗ sao? Bên ngoài đội chấp pháp viên đi vào đứng sau lưng Tiễn Châu, hắn bỗng nhiên thử dò hỏi. Có thể. Trần Thắng nghe xong toàn bộ đối thoại, trong lòng cũng không khỏi đang suy tư, Quý Thanh bây giờ là tối nhân vật trọng yếu, bất luận là ai hành hùng, đều cùng hắn cởi không mở liên quan, nếu như là Khương Nhã Nam cùng Quý Thanh lời nói, như vậy Tiễn Châu phía sau nói hắn nghe được những thanh âm kia liền đều là đang nói láo, nếu như nói là Tiễn Châu lời nói, như vậy hắn coi như trực tiếp nhất người hiểm nghi một trong, sẽ đợi ở nơi nào làm bộ như người không có sao như thế sao. Kia ba nữ tử cùng Tôn Đồng càng không cần phải nói, bọn họ đều có mỗi người chứng cứ vắng mặt. Vụ án này một vòng bộ một vòng, tất cả mọi người đều có thể vì nhân chứng khác mình, nhưng là Chân Thắng tin tưởng hung thủ nhất định chính là tại mấy người này bên trong. Đại sảnh bên ngoài, Hoàng Mặc vẫn không ngừng yêu cầu người chấp hành luật pháp viên dẫn hắn đi gặp Thẩm đội trưởng, ngay tại Tiễn Châu sau khi trở về, hắn lạnh lùng liếc Tiễn Châu liếc mắt. Thẩm đội trưởng kêu người qua. Lúc này áp tải Tiễn Châu trở về tới một đội chấp pháp viên hướng về phía Hoàng Mặc nói. Tiễn Châu giống như là không nhìn tới đối phương ánh mắt một dạng trực tiếp đi tới Tiễn Tư Nhu ngồi xuống bên người, vỗ vỗ em gái mình bà bay, tỏ ý hắn an tâm, sau đó cùng mấy người khác ánh mắt trao đổi một chút. Hoàng Mặc bên kia đi cùng Thẩm đội trưởng trao đổi, nhưng là bọn hắn nói hai câu liền rời đi nhà, cuối cùng tựa hồ là đạt thành cái gì thế công, sau đó Hoàng Mặc trực tiếp mang người rời đi, mà Thẩm đội trưởng chính là lần nữa dẫn người trở lại hiện trường thăm dò. Chân Thắng ngồi ở chỗ đó, tâm lý có chút nóng nảy, hắn không ngừng hồi tưởng đến trước thật sự có đầu mối. Thẩm đội trưởng lúc ấy tại hiện trường phát hiện án hình như là nói qua, Hoàng Lãng lúc chết sau khi tựa hồ là thanh tỉnh, nhưng là hắn khẳng định không thể nào để cho người khác đối với chính mình phạm đau, nhưng là hiện trường hết lần này tới lần khác một chút xíu dây rùa vết tích cũng không có. Đây chỉ có lượng loại khả năng, đó chính là đệ nhất đao trực tiếp một đòn chí mạng, phía sau thất đao là hung thủ cố ý dùng để mê hoặc người. Loại thứ hai khả năng chính là Hoàng Lãng bởi vì nguyên nhân nào đó, mặc dù thanh tỉnh, nhưng là lại không cách nào phản kháng. Nghĩ tới đây, Chân Thắng trong đầu đột nhiên thông suốt. Không thể nào, chẳng lẽ là nàng? Không sai, hắn nghĩ tới phất tay áo, tối hôm qua phất tay áo cho trên mặt thuyền hoa mọi người bỏ thuốc không chính là như vậy sao? Ý thức thanh tỉnh, nhưng là thân thể không thể động đậy. Nếu quả thật là phất tay áo, vậy thật là hoàn toàn có thể. Một sát thủ muốn thần không biết quỷ không hay giết chết một người người thật là quá dễ dàng. Nàng kia bây giờ là không phải là cũng ở đại sảnh một hẻo lánh nhìn mình, chờ đợi chính mình tìm nàng đi ra. Chân Thắng nhìn chung quanh đến đại sảnh, ánh mắt từ trên người mỗi một người quét qua. Ngày hôm qua hắn có thể dùng cái loại này phương pháp tìm tới, nhưng là bây giờ cái kia bụt lại bị điểm bảo. Muốn chết à? Chân Thắng trong lòng gào thét bi thương một tiếng, hệ thống ngươi nhất định là thần phái tới làm khó ta đi. Là khảo nghiệm. Hệ thống cải chính nói, buồn hệ thống đây là đốc thúc ký chủ lớn lên. Chân Thắng tâm lý vẫn ở chỗ cũ không giống. Ta cũng không phải học cái này chuyên nghiệp a. Ta lúc trước ngược lại xem qua rất nhiều tên cũng xem qua rất nhiều trinh thám tiểu thuyết còn bao gồm cổ nạn hơn 700 tập thủ pháp giết người, nhưng là này cùng tự thân ra trận là hai chuyện khác nhau. Ai? Hệ thống thở dài. Đang lúc này, Chân Thắng chợt nghe trong đầu chuyển tới một thanh âm, nhất thời hắn cảm giác từ địa ngục thoáng cái lên tới thiên đường. Thấy rằng nhiệm vụ lần này quá khó khăn, một chủ ký sinh chỉ số thông minh giải quyết còn có áp lực, có hay không lấy thiếu lương mỹ linh là giá, đạt được hệ thống hai cái nhắc nhở tin tức. Chương 18, không chỉ một người, cũng không dừng hai người. Muốn. Chân Thắng lúc ấy kích động ở trong lòng hô to, nhưng là hệ thống đông nhiên lại bắt đầu phạm ra, chỉ thấy nó có chút không xác định nói tiếp, cắt khăn áo. Chân Thắng, ký chủ mời quy phạm thuật ngữ. Chắc chắn. Ngay tại Chân Thắng chắc chắn một khắc kia, hệ thống thanh âm vang dội đầu. Vụ án lần này hai cái nhắc nhở như sau, một không phải là phất tay áo, hai hung thủ không chỉ một người. Chân Thắng nghe xong điều thứ nhất nhất thời có chút kinh ngạc. Không phải là phất tay áo, kia gây án thủ pháp rốt cuộc là cái gì? Nhưng là hắn ngay sau đó liền nghe được cái thứ nhì tin tức, hung thủ không chỉ một người. Cái này cùng trước hắn trinh thám không hẹn mà hợp, trước bỏ ra thủ pháp không nói, hung thủ nhất định là có Quý Thanh một cái, nhưng là một người khác là ai đây? Nếu không trước đưa ra đầu mối thử một chút. Vì vậy Chân Thắng hướng hệ thống nói, hung thủ là Quý Thanh cùng Tiễn Châu sao? Hắn nói hai cái hiểm nghi lớn nhất người. Nhưng là hệ thống lại hút lấy đến giáo huấn, trở về hắn trinh thám không phải là hệ thống cơ giới nói sao đã biển, mà là hệ thống bình thường kia tiện hề hề thanh âm. Ký chủ xin đừng làm loại này vô vị dò xét, trong lòng ngươi có xác thực người hiểm nghi tuyển tập hệ thống tự nhiên sẽ phân biệt, nhưng là nếu như muốn từng bước đem kết quả đụng đi ra, kia ký chủ hay lại là thừa dịp còn sớm chết cái ý niệm này đi. Hệ thống nói chuyện không chút lưu tình. Chân Thắng nghe có chút tức giận, bất quá người ở dưới mái hiên vẫn là phải cúi đầu. Mới vừa rồi lấy được hai cái xác thực đầu mối, Chân Thắng lại đưa ánh mắt lần nữa thả vào trên người bọn họ. Tống Thiệu cũng chú ý tới này ánh mắt hai người mắt đối mắt, Chân Thắng lại không có lùi bước, ngược lại chuyển thành có lòng tốt cười một tiếng. Tống Thiệu không khỏi cảm thấy yếu kỳ. Trong này người làm phần lớn đều là cùng cung kính kính, nào có giống như Chân Thắng, cùng những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện hoàn toàn bất đồng. Bất quá nghĩ lại, Chân Thắng ngày thứ nhất đến, khả năng cũng không có gì lòng kính sợ. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Tống Thiệu môi khẽ nhúc nhích, trên mặt là hỏi thần sắc, cách không nói với Chân Thắng. Chân Thắng ngẫm lại, trực tiếp đứng dậy đi tới. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Chân Thắng sẽ làm ra hành động này, chỉ thấy hắn đi thẳng tới Tống Thiệu trước người ngồi xuống, thoải mái, không chút nào lộ ra cục xúc. Mà bên trong đội chấp pháp viên cũng không có ngăn lại, nhiệm vụ bọn họ chính là nhìn những người này không để cho bọn họ đi mất, về phần bọn hắn ở trong này muốn làm gì, chỉ cần không châu đầu ghé thai nói lặng lẽ nói liền có thể. Thiếu Đông gia, ta là hôm nay mới đến giúp đỡ, hôm nay sự tình cũng hiểu được một ít, cho nên muốn nhìn một chút có cái gì có thể giúp. Chân Thắng thật ra thì sử dụng muốn tịch này cùng đối phương gần hơn quan hệ, tốt tiến một bước đến gần những người này, từ trên người bọn họ tìm tới ngoài ra có dùng đầu mối. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, khi hắn nói rõ ý đồ sau khi, Tống Thiệu lại thay đổi trước hiếu kỳ thần sắc, khoát khoát tay, không cần, ta tin tưởng thẩm đội trưởng nhất định sẽ tra ra chân tướng, chúng ta chỉ cần chờ ở chỗ này là được rồi. Thanh âm không lớn, nhưng là cũng khá lớn trong phòng tất cả mọi người nghe được. Lúc này Tôn Đồng khinh thường nhìn Chân Thắng liếc mắt, một người làm cũng không biết tôn ti sao. Nơi này có người nói chuyện phần sao? Tiễn Tư Nhu cùng Cẩm Nhân lại lộ ra kỳ quái biểu tình. Chân Thắng ngày đó tại Triệu Thị bố trí phường hùng hổ bọn họ là biết, một lời không hợp liền cầm kéo sen vào chính mình, loại này phong thái hay lại là trong xa một chút tương đối khá. Thiện Châu chính là cảm giác được muội muội dị động, hiếu kỳ hỏi. Bất quá Chân Thắng lại không thèm để ý chút nào những người khác thấy thế nào, hắn lần này chỉ muốn cùng Tống Thiệu nói một câu, đây cũng là hắn mới vừa nghĩ đến suy đoán. Cái suy đoán này thật ra thì cũng là hắn mới vừa rồi bỗng nhiên bung ra trong đầu, mặc dù cảm giác có chút hoang đường, nhưng là hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy có thể, cho nên hắn quyết định thử một chút, nếu như sai cũng không liên quan, đại không một lần nữa muốn là được. Hơn nữa bọn họ phản ứng Chân Thắng cũng cảm thấy không có gì kỳ quái, tại hắn trong trí nhớ, Cửu Châu đại lục bản thân liền là tông môn chế, gia tộc chế, mà bọn họ lại đang trên danh nghĩa quy về Trung Châu hoàng đỉnh quản hạt, dưới tình huống này chế độ cấp bậc tương đối tươi sáng, mọi người càng coi trọng là thân phận, thực lực vi tôn. Một điểm này tại hỗn loạn thành cũng giống vậy. Chỉ thấy Chân Thắng cười cười sau đó coi thường những thanh âm khác, ta cảm thấy đến hung thủ không chỉ một người. Nói xong Tiễn Châu bỗng nhiên cười, hắn nhìn Chân Thắng hảo chỉnh dĩ hạ nói, ngươi biết hung thủ là người nào không? Tiễn Tư Nhu lại kéo kéo ca ca cánh tay, tỏ ý hắn đừng bảo là nhiều như vậy. Một phần bạn Chân Thán tái phát điên làm sao bây giờ? Cẩm Nhân cũng là mặt đầy cảnh giác nhìn Chân Thán. Chân Thán từ lên cấp đến vượng sơ cảnh sau khi, năng lực cảm nhận cũng đề cao thật lớn, không còn là trước cái kia Thận Hư công tử, cho nên cũng mơ hồ cảm nhận được này lưỡng đạo quen thuộc ánh mắt. Hắn nhìn hai cô bé, cười nói một câu, yên tâm, ta hiện ngày trên người cũng không mang cây kéo. Sau đó phải trả lời Tiễn Châu vấn đề, ta không thể chắc chắn hung thủ rốt cuộc là ai, nhưng là ta biết, hung thủ không chỉ một người. Nói xong hắn quay đầu trở lại đi lần nữa nhìn Tống Thiệu liếc mắt, hơn nữa, cũng không dừng hai người. Tại câu thứ hai thời điểm, Chân Thắng không nói ra thanh âm, hắn chẳng qua là so với một cái miệng hình, đưa lưng về phía toàn bộ đội chấp pháp viên, chỉ có trước mặt mấy người có thể thấy. Tất cả mọi người không đốc, thấy Chân Thắng miệng hình, cũng có thể đoán được hắn muốn biểu đạt là ý gì. Chân Thắng liền tại chính mình nói xong câu đó thời điểm, chợt thấy trước mặt trên mặt mấy người đều có chút mất tự nhiên, nhất là Cẩm Nhân cùng Tôn Đồng. Tôn Đồng lúc ấy sắc mặt tự biến, muốn đứng lên giơ tay lên bài xích Chân Thắng, nhưng là Tống Thiệu lại trước thời hạn một bước đứng dậy. Được, không muốn đoán mò, hung thủ rốt cuộc là ai, bất kể vài người chúng ta chỉ cần chờ đến thẩm đội trưởng ra kết quả là được, nếu như ngươi có suy đoán, đại khái có thể đi cùng thẩm đội trưởng nói, tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ đối với ngươi đoán cảm thấy hứng thú. Tống Thiệu ung dung nói, tại chỗ nhân trung, chỉ có hắn sắc mặt không thay đổi. Nói xong cùng Chân Thắng cứ như vậy đối mặt. Chân Thắng cũng không phải rất sợ hãi, dầu gì chính mình cũng là có phượng sơ cảnh tu vi, nơi này chả có nhiều người như vậy, chả có mấy cái người chấp hành luật pháp viên. Ở bên kia Lâm quản gia bản thân ngay tại Chân Thắng đi tới thời điểm, một mực chú ý bên này, lúc này thấy nhà mình Thiếu Đông gia nói chuyện, lúc này mới đi tới, đứng ở trong hai người đang lúc, đối mặt với Chân Thắng. Chân Thắng, ngày mai không nên tới. Buổi tối lúc đi ta sẽ cho người đem ngày này tiền công kết toán cho ngươi. Nói chuyện rất chậm, nhưng là làm cho người ta một loại không cho cự tuyệt ý Chân Thắng cảm giác loại giọng nói này rất quen thuộc, loại giọng nói này giống như là chính mình lấy lao bản trước như thế, mặc dù có thời điểm nghe là giống như đang phê bình chính mình, nhưng trên thực tế có hay không có rắn như vậy, dù sao phe giáp ba ba yêu cầu vẫn là phải làm được, nhưng cùng lúc chính mình lại vừa là thủ hạ của hắn dùng tối thuận tay nhân viên. Chân Thắng nhớ tất cả mọi người phản ứng, hắn tại đi trở về đi thời điểm, đã có thể xác định trong lòng mình một bộ phận suy đoán. Chương 19, hắc ý nhân nhưng như vậy là không đủ. Hắn còn cần tiếp tục điều tra. Bây giờ chủ yếu vấn đề chính là hắn trên căn bản mất đi tự do, muốn rời khỏi đại sảnh chuyện này căn bản là không làm được. Hệ thống ngươi có cái loại này có thể chế tạo phân thân đạo cụ sao? Ta có thể tiếp tục thiếu chịu. Chân Thắng hỏi. Ký chủ, ngươi đây là phiêu a, là cảm thấy khoản nợ nhiều không lo sao? Chân Thắng trong lòng cười hì hì nói, không nên nói như vậy mà, ngược lại thiếu bao nhiêu cũng là thiếu, chúng ta ở nơi này cũng chạy không thoát, ngươi còn sợ ta không trả tiền lại sao? Không biết từ lúc nào bắt đầu, Chân Thắng biến thành thứ người như vậy, phải biết hắn lúc trước nhưng là từ không vay tiền, coi như là mượn. Đó cũng là có liền lập tức đi đổi, nếu không lời nói hắn thả chính mình không tốn. Dù sao thiếu người tiền cảm giác vẫn là rất khó chịu, tâm lý luôn có một loại không nỡ cảm giác. Mình bây giờ như vậy, đại khái là bị hệ thống ký đi. Chân Thắng tràn đầy mong đợi chờ hệ thống trả lời, nhưng là hệ thống lại không có toại hắn nguyện. Mượn ngươi là không có khả năng, đừng có mơ, lần đầu tiên là bởi vì tiểu La Lệ, lần thứ hai là bởi vì vụ án quá khó khăn, hệ thống có thể tại trong phạm vi nhất định cấp cho nhắc nhở, mà bây giờ chỉ cần là chỉ số thông minh tại tuyến người, cũng có thể nghĩ ra được, ký chủ ngươi không muốn sai lầm, có một số việc là hội tuần hoàn đã tính. Chân Thắng lúc ấy đỉnh đầu liền toát ra ba cái dấu hỏi, hệ thống ngươi có phải hay không đối với chỉ số thông minh tại tuyến 4 chữ này có cái gì hiểu lầm. Bất quá bất kể Chân Thắng nói thế nào, hệ thống cũng sẽ không lại cho cái gì nhắc nhở. Sắp trời dần tối, thẩm đội trưởng vẫn là không có đầu mối gì, trong mỗi cái phòng mặt cũng không có cái gì có thể dùng đến đầu mối, một ngày quá ngắn, mà vụ án này cũng có thể nói lên là hắn mười mấy năm qua tiếp xúc được phức tạp nhất vụ án một trong. Hắn chuẩn bị ngày thứ hai lại đi các nhà hiểu một chút tình huống cụ thể, trước Hoàng Mặc cũng cho hắn một ít áp lực. Có lúc làm công việc này cũng không phải là tưởng tượng cái cảnh tượng như vậy, rắc rối phức tạp thế lực quan hệ hắn cũng không khỏi không yêu cầu chiếu cố đến. Hoàng gia mặc dù không có thể bắt hắn thế nào, nhưng là cũng có thể cho hắn làm áp lực. Quý Thanh hắn là dự định mang về phần các gia công tử môn, ngược lại người là chạy không thoát, nếu như đến lúc đó phát hiện ai không tại, vừa bật liền có thể nói rõ người kia tuyệt đối là có hiểm nghi. Tại hỗn loạn thành ngoại thành, cũng có một cái trận pháp, đó chính là đằng vân cảnh bên trên người bao gồm đằng vân cảnh muốn đi vào, nếu như Trầm Khinh cũng xử lý không những việc này, liền nhất định sẽ xuất hiện ở ngoại thành đầu mối then chốt pháp khí trên, đến lúc đó sẽ có nội thành đội chấp pháp người tự mình đến xử lý, đây là ban đầu hỗn loạn thành thành chủ tự mình bày, là vì phòng ngừa mọi người đi vào làm loạn. Mà ở đằng vân cảnh bên dưới, có rất ít người có thể chạy thoát hắn đuổi bắt. Hắn cũng nghe nói tối hôm qua ở bên trong thành phát sinh đồng thời án mạng, nội thành đều đã giới nghiêm, hơn nữa hung thủ hay lại là quân sơn hội sát thủ. Trầm Khinh bỗng nhiên nghĩ đến, hôm nay sự tình cũng có thể hay không cùng quân sơn hội có liên quan. Nhưng là cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng, quân sơn hội nếu như muốn giết người thì sẽ không lưu lại nhiều như vậy vết tích. Quân sơn hội đại khái cơ cấu Cửu Châu đại lục người đều biết, bên trong tổng cộng có 100 tên sát thủ, còn có một chút vòng ngoài thế chỗ sát thủ, bọn họ giết người phần lớn đều là một đòn chí mạng, quân sơn hội không cho phép bọn họ đối với mục tiêu tiến hành ngược sát, tàn sát. Bởi vì này cũng có vi bọn họ thích khách tín điều và danh dự. Không sai, bọn họ cũng có tín điều, bọn họ có thể bất kể bị giết người là người tốt hay là người xấu hoặc là hại tử, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không cho phép thủ hạ mình sát thủ đối với mục tiêu tiến hành ngược sát. Giống như Hoàng Lãng như vậy ở bên trong thân thể tám đao, có thể xác định không phải là nội thành tên sát thủ kia nên làm. Trầm Khinh mang người đi Quý Thanh chỗ kia một gian phòng ốc, đi tới cửa hắn lại phát hiện có cái gì không đúng, vốn là hẳn sáng bên trong phòng không có một tia ánh sáng, thủ ở cửa hai cái đội chấp pháp viên té xuống đất sống chết không biết, mà ở trước cửa đang đứng một người mặc áo đen người. Coi như đằng vân cảnh cao thủ, ban đêm đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là đối phương bọc nghiêm nghiêm thật, chỉ có thể nhìn được lộ ở bên ngoài hai con mắt. Người nào? Trầm Khinh hét lớn một tiếng. Đối phương cũng thấy Trầm Khinh đến, cũng không muốn làm nhiều dây dưa, nhất thời thân hình nhất động, trực tiếp chui lên nóc nhà. Trầm Khinh một nhìn đối phương có thể, lại liên nghĩ tới hôm nay án mạng. Này rất có thể là hung thủ. Không nghĩ tới hắn lại trở lại. Xuất hiện ở nhốt Quý Thanh ngoài cửa phòng. Là Quý Thanh đồng bọn. Vẫn là phải tới giết chết Quý Thanh diệt khẩu. Lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều, Trầm Khinh quanh người khí lưu rung động, giống như là một nhánh lợi kiếm một loại hướng đối phương đuổi theo. Đồng thời cho đi theo chính mình mấy người ra lệnh. Các ngươi một cái đi trong căn phòng nhìn một chút, còn lại nói cho tất cả mọi người giới nghiêm, chủ yếu phạm vi ngay tại Tử Vân lâu. Tiếng nói rơi xuống, hai người cứ như vậy một đuổi theo một đuổi, biến mất trong bóng đêm. Tử Vân lâu đại sảnh. Chân Thắng chả bị vây ở chỗ này, rảnh rỗi xuống vô sự hắn lại cùng Lâm quản gia câu được câu không trò chuyện. Mà đối phương cũng không có chạm vạng tối nói chuyện với Chân Thắng cái loại này trong mắt, lại biến trở về một cái hiền hòa lao ra. Lâm thúc, ngươi nói chúng ta phòng bếp có phải hay không đều là đầu bếp à? Chân Thắng nhìn trên bàn còn không có lấy đi thức ăn hỏi. Trong này rất nhiều đều là dùng phụ dung tôn chút xuyết, còn có một ít là dùng còn lại nguyên liệu nấu ăn điêu khắc mà thành, thức ăn cũng là sắc hương vị đều đủ. Đúng vậy, là mời những người này tới hỗn loạn thành, gia chủ chúng ta nhưng là phí không ít công phu. Lâm quản gia thổn thức nói, phản phất là nhớ tới năm đó cùng nhà ở chung đánh liều thời gian. Vậy chúng ta nơi này chiêu hạ người đều là như vậy tùy ý sao? Chân Thắng hỏi tiếp, dù sao mình nhưng là bị Giang Thẩm mang tới, buổi sáng huấn luyện, buổi trưa liền lên cương. Lâm quản gia xem hắn, thật ra thì cũng không kỳ quái Chân Thắng hỏi như vậy, vì vậy hắn nói, dễ dàng đầu tiên không phải là dễ dàng như vậy, dù sao chúng ta nơi này tiếp đại ít nhất cũng là tại ngoại thành có điểm thân phận địa vị người, cho nên muốn đi vào ít nhất phải có một cái người quen tiến cử, hơn nữa còn có khảo hạch ngươi một chút thân phận bối cảnh, còn có chính là buổi sáng huấn luyện, cũng không phải đơn giản huấn luyện, dạy các ngươi khác một quản gia đây chính là phượng sơ cảnh tu. Sĩ, một số người tâm tính thật xấu, cơ bản tiếp xúc một đoạn thời gian là có thể nhìn ra. Chân Thắng này mới phản ứng được, nguyên lai Giang Thẩm đã sớm giúp mình liên lạc chuyện này. Về phần mình thân phận bối cảnh cái gì, Giang Thẩm lúc đó cũng biết là cô nhi, còn có chính mình còn lại, Giang Thẩm chính là một hồi khen. Trong lòng lại làm rung động yên lặng cảm tạ một chút Giang Thẩm, Chân Thắng lúc này mới tùy ý hỏi hôm nay tại hoàng công tử giữ cửa cái kia Quý Thành, hắn một phần bạn thật là hung thủ làm sao bây giờ? Lâm quản gia lại có thâm ý liếc hắn một cái, ngươi không phải là cũng đoán được hung thủ sao? Chả thế nào hỏi ta cái này. Chương 20, chẳng lẽ đoán sai? Chân Thắng cười khổ nói, ta cũng chỉ là suy đoán, thẩm đội trưởng cũng không biết hung thủ là ai, chỉ có thể là cùng mọi người nói một chút ta ý nghĩ trong lòng. Nếu như hung thủ chỉ có Quý Thanh lời nói, tiền công tử nhiều quét cũng sẽ có điều phát hiện, nhưng là tiền công tử không có bị tại chỗ bắt lại đã nói lên thẩm đội trưởng vẫn chưa có hoàn toàn điều tra ra kết quả. Hơn nữa ta luôn cảm thấy sự tình còn không có đơn giản như vậy, Dương tiểu thư cùng hoàng công tử cũng có thủ, mới vừa rồi ta còn đi theo thẩm đội trưởng đi hiện trường, nói hung thủ chết kiểu này rất kỳ quái. Chân Thắng nói xong nhìn Lâm quản gia phản ứng, đối với trên mặt chữ điển cũng chưa từng xuất hiện cái gì ba động, chả là trước kia bộ kia vẻ mặt, ngươi nói ngươi biết nhiều như vậy, liền không có hoài nghi qua Tống thiếu gia. Không có hoài nghi qua. Chân Thắng như linh chém sắt nói, Tống thiếu gia căn bản không có thời gian. Thật ra thì hắn là hoài nghi, chỉ bất quá cho dù có Tống Thiệu chắc cũng là người điều khiển, nếu không Quý Thanh một người làm từ nơi nào lấy được thuốc. Nghe Chân Thắng lời nói, Lâm quản gia rồi mới lên tiếng, thật ra thì Quý Thanh đứa bé này là một năm trước nhà chúng ta thiếu gia mang về, sau đó liền lại cũng không có quản quá. Biết bây giờ, Chân Than mình suy đoán đã có thể xác định 80, còn lại duy 2 điểm khả nghi chính là Tống Thiệu cùng Quý Thanh thân phận. Nhận được mệnh lệnh đội chấp pháp viên đang ở triệu tập nhân thủ, nhưng là Tử Vân lâu cửa phòng yến hội lại đột nhiên xuất hiện một người. Theo hắn xuất hiện, nơi này ba cái đội chấp pháp viên toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngã xuống đất. Bị hoành đao rơi thanh âm hấp dẫn, tất cả mọi người cũng đều thấy xuất hiện ở cửa người. Đúng là Quý Thanh. Chỉ thấy hắn vẫn mặc người làm quần áo, tướng mạo vô cùng tầm thường, là thuộc về cái loại này trên một giây ném trong đám người, một giây kế tiếp liền mẫn nhiên với mọi người tướng mạo. Nhưng là hắn giờ phút này ánh mắt lại cùng lúc trước rất là bất đồng, lại không có trước ngoan ngoãn dáng vẻ, ngược lại lồng ngực thẳng tắp, ánh mắt từ tất cả mọi người trước mặt quét qua. Hiện tại ở trong phòng khách chỉ có tụ họp 7 người, Chân Thán cùng với Lâm quản gia. Lâm quản gia là người chủ sự viên, cho nên cùng bọn họ nhốt chung một chỗ, mà Chân Thán bởi vì trước biểu hiện cũng bị Trầm Khinh yêu cầu trông coi ở chỗ này. Một cái vốn là bị giam chú trọng muốn người hiểm nghi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trả đối với đội chấp pháp viên hạ thủ. Có vấn đề hay không có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy Quý Thanh tay vung lên, quen thuộc một màn xuất hiện, trong phòng khách người ứng tiếng ngã xuống đất, giống như ngày đó tại trên mặt thuyền hoa người như thế. Quân sân hội. Chân Thán bật thốt lên. Quý Thanh ánh mắt quét qua tất cả mọi người, cuối cùng cố định hình ảnh tại như cũ đứng Chân Thán trên người. Ngay cả toàn bộ té xuống đất người cũng đều ánh mắt bừng bừng nhìn Chân Thán. Người không việc gì. Quý Thanh hơi nghi hoặc một chút, bất quá để cho hắn quan tâm hay lại là Chân Thán lại nhận ra mình trải qua. Chân Thán nhưng là đối với vấn đề này tránh không đáp. Ngươi và Dương Tiên rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Chân Thán hỏi. Lời mới vừa ra khỏi miệng lúc này mới phát hiện, nếu như dựa theo chính mình suy đoán bên trong lời nói, trong phòng bây giờ lại chỉ có mình là người ngoài. Quý Thanh vừa nghe nói như vậy, ánh mắt nhất thời sắc bén, hắn bắt đầu hướng Trình Thám đi tới. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Chân Thán liền vội vàng nhấc tay sau đó một mực thối lui đến góc tường. Quý Thanh hành động cũng không có vì vậy mà dừng lại. Các ngươi, tất cả mọi người đều là hung thủ đúng không? Chân Thán lần nữa ném ra một câu. Quý Thanh lúc này mới dừng lại nhiều hứng thú nhìn hắn, chỉ bất quá trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây truy thủ, từ từ nâng lên chỉ hướng Chân Thán. Cái kết quả này là hắn mới vừa nghĩ đến. Nếu như nói hung thủ chỉ có Quý Thanh một người lời nói, như vậy Tiễn Châu lời khai thì có chỗ sơ hở, có thể là hung thủ hơn nữa Tiễn Châu, tại phủ Dung Biên tất cả mọi người dưới mí mắt làm loại sự tình này, Lâm Bảng ra, còn có Tống Thiệu sẽ không biết sao. Chớ quên Quý Thanh nhưng là một năm trước bị Tống Thiệu mang về. Khi đó vừa vặn cũng là Dương Tiên lúc chết sau khi. Cái này thì ấn chứng trước một câu nói, có lúc quá mức trùng hợp ngược lại càng có vấn đề. Cứ như vậy, Quý Thanh cùng Dương Thiên có thể hay không có quan hệ gì đây? Nếu như có lời nói, Tống Thiệu sẽ không biết sao. Còn có Dương Nhụy, hắn chính là Dương Thiên thân tỷ tỷ, bọn họ đang thi hành kế hoạch thời điểm có thể hay không để cho trên nàng đồng thời. Phải biết tất cả mọi người tại chỗ bên trong nàng có lẽ so với bất cứ người nào đều muốn Hoàng Lãng là đệ đệ mình đền mạng. Hơn nữa chính mình bị hôn thê làm như vậy chuyện, Tôn Đồng sẽ không biết sao. Hai người bọn họ ban đầu nhưng là cùng rời chỗ sau khi theo bọn họ lời khai không có ai thấy hai người bọn họ, điều này cũng làm cho có gây án thời gian. Còn có Tiễn Tư Nhu cùng Chu Cẩm Nhân. Hai người coi như Dương Tiên sinh trước bạn tốt, tựa hồ cũng có động cơ giết người, đừng nói nữ lưu hạng người không cách nào gây án, ở một cái người hoàn toàn không cách nào nhúc nhích dưới tình huống, coi như là một đứa bé cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết một người chẳng hạn. Cuối cùng còn có lần tụ hội này người tổ chức Khương Nhã Nam. Người chết cùng tất cả mọi người giữa câu thông cầu. Hoàng Lãng bởi vì Dương Tiên sự tình cùng tất cả mọi người quan hệ cũng không tốt, không có Khương Nhã Nam có lẽ bọn họ cũng sẽ không cùng Hoàng Lãng ngồi ở trên một cái bàn. Cũng chỉ có hắn mới có thể tại tiệc rượu bên trong nói ra Dương Tiên năm đó sự tình, mà Hoàng Lãng không gặp qua với tức giận. Nếu như suy đoán là thực sự, hôm nay chuyện phát sinh đó chính là tất cả mọi người liên hợp lại cùng nhau diễn một trận đại hí. Hắn sở dĩ sẽ làm ra suy đoán như vậy, đó là bởi vì Hoàng Lãng vừa vặn ở bên trong thân thể tắm đao, vừa không có cảm xúc mạnh mẽ giết người hiện trường, hơn nữa vết đao hay lại là sâu cạn không đồng nhất. Mà tất cả mọi người tại chỗ vừa vặn cộng thêm Quý Thanh là 8 người. Chân Thắng đem chính mình suy đoán một mạch toàn bộ đổ ra, sau đó hắn liếc mắt nhìn chính mình hệ thống bảng nhậm chức vụ độ tiến triển. Hách nhưng đã đến 90. Đoán đúng. Chân Thắng biết rõ mình trên căn bản đã trinh thám trừ toàn bộ người hiểm nghi. Bây giờ duy nhất không trong sáng chính là chỉ có mới vừa rồi hai điểm kia. Nhưng là Quý Thanh lại lắc đầu một cái, không phải như vậy, thân phận ta có thể nói cho ngươi biết, ta đúng là Dương Thiên Dương công tử chơi đùa từ nhỏ đến lớn người làm, ngày đó ta theo công tử nhà chúng ta đi tham gia tỷ thí, nhưng là tại tỷ thí quá trình nhất bên trong Hoàng Lãng lại ám toán. Đoạn thời gian đó ta một mực chiếu cố thiếu gia, biết hắn rời đi nhân thế. Nhưng là ngay tại thiếu gia rời đi nhân thế ngày ấy, một người đột nhiên tìm tới ta, hỏi ta có muốn hay không gia nhập Quân Sơn hội trở thành một danh sát thủ. Nghe được loại, Chân Thắng không nhịn được cắt đứt, chờ một chút. Tại sao Quân Sơn hội tìm tới ngươi? Quý Thanh ngạo nghễ cười nói, khi đó ta cũng đã có Phượng Sơ cảnh trùng kỳ tu vi, ngươi nói là tại sao vậy chứ? Chân Thắng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Quý Thanh hắn lại là tu tiên giả, không trách có thể đến nơi đây. Cho nên ta từ nay thay hình đổi dạng, nghĩ biện pháp tiếp xúc được Tống thiếu gia, sau đó vào phủ Dung bên trong vườn. Quý Thanh đem chính mình nguyên nhân nói thẳng ra, sau đó thân hình chợt lóe sẽ đến Chân Thắng bên người. Xin lỗi, ngươi đoán sai. Nói xong một đao đưa ra. Chân Thắng kinh hãi, nhưng hắn ngay sau đó kịp phản ứng mình cũng là Phượng Sơ cảnh. Nhưng là vừa định xong cũng cảm giác được ngực phải một trận đau nhói. Tại ý thức mơ hồ đang lúc, hắn cuối cùng ở trong lòng mắng to hệ thống. Ngươi hắn mẹ nó để cho ta tu luyện, lại không thể sẽ dạy ta mấy cái đồng bộ pháp thuật sao? Chương 21, kết thúc. Chân Thán ý thức lâm vào một vùng tăm tối, Quý Thanh một câu cuối cùng ngươi đoán sai không ngừng vang vọng trong đầu. Nhưng là Chân Thán thật đoán sai sao? Quý Thanh là tu hành giả sự tình tại sao thẩm đội trưởng không có phát hiện? Còn có điểm khả nghi nặng nề ngoài ra kỳ cá nhân thật một chút không đều có tham dự vào chuyện này bên trong tới sao? Chân Thán không tin. Lúc đó tất cả mọi người phản ứng để cho hắn không thể nào tin nổi, bọn họ đều là không biết chút nào. Làm tất cả mọi người đều hóa thân diễn viên, định đưa ngươi kéo vào bọn họ biện thành đan dệt cái gọi là chân tướng bên trong, ngươi phải làm liền lại làm cho mình giữ thanh tỉnh. Chân Thán đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy, nhưng là hắn cuối cùng cảm nhận được một màn, chính là mình bị đâm trúng một đau này. Thật muốn chết sao? Hắn không ngừng hồi tưởng tự mình tiến tới đến cái thế giới này ba ngày, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì lại vừa là ta? Chân Thán tại chính mình ý thức trong thế giới lớn tiếng gầm thét giả. Đang lúc này hắn chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, đứa nhỏ đốc, bị thọt một đau làm sao biết chết đây? Huống chi ngươi còn không có bị đâm trúng yếu hại. Hệ thống, là ngươi sao hệ thống con trai? Chân Thán nghe được hệ thống thanh âm, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Hệ thống, hắn bỗng nhiên có chút hối hận nhắc nhở Chân Thán một câu như vậy. Ta có phải hay không không có chết? Chân Thán hỏi tiếp đến. Dĩ nhiên, ngươi chẳng qua là tạm thời bị choáng mà thôi. Hệ thống đối với Chân Thán vấn đề là phải trả lời, đây cũng là hệ thống quy tắc một trong. Bất quá điều này quy tắc không bao gồm Chân Thán hướng hắn nói lên một ít làm trái nhiệm vụ quy tắc vấn đề. Cũng tỉ như Chân Thán trực tiếp hỏi hắn hung thủ là ai, hắn là không thể trả lời. Còn có một chút có thể sẽ đối với phá án sinh ra đẩy tới tác dụng vấn đề. Hệ thống mới vừa nói xong, Chân Thán ý thức lại lần nữa lâm vào trong một mảng bóng tối. Trong căn phòng, một người mặc tạp dịch đồng phục dọa người đang canh giữ ở Chân Thán trước giường chán đến chết nhìn mình ngón tay mà người. Đông nhiên hắn thật giống như nghe được một tia động tĩnh, theo tiếng nhìn, Chân Thán không biết đã tỉnh lại lúc nào, đang cố gắng muốn xoay mình. "Ngươi tỉnh?" Người làm vui vẻ nói. Chân Thán chợt vật mở miệng, "Ôi chao huynh đệ, ngươi có thể hay không giúp ta?" Lật lời còn chưa nói hết, đối phương liền đứng dậy một đường chạy chậm liền hướng ra khỏi cửa phòng, vừa chạy trả vừa kêu, "Hắn tỉnh." "Chân Thán, ta nghĩ rằng cho ngươi giúp ta lật một cái thân a." Ta cánh tay cũng tê dại. Trong lòng đổ nước bọt đến không thân thiết đại huynh đệ, cũng không lâu lắm, cửa phòng đẩy ra. Một cái Chân Thán gặp qua đội chấp pháp viên đi tới, nhìn này Chân Thán chết tại một loại dáng vẻ, lúc này nói, "Ngươi tỉnh, trước ngươi bị Quý Thanh đâm trúng bên phải phổi, sau đó bị cứu trở về." "Cảm ơn a, vậy bây giờ là lúc nào?" Chân Thán huệ bài hỏi, lúc nói chuyện chả cảm giác mình nơi ngực mơ hồ đau. "Bây giờ đã là ngày hôm sau buổi chiều." Người kia nói xong nhìn Chân Thán, "Ta gọi là Hầu Hiến, cũng là đội chấp pháp, thẩm đội trưởng đã trở về, bây giờ để ta làm tiếp lấy vụ án này, cho nên yêu cầu ngươi hỏi ngươi một vài vấn đề." Chân Thán gật đầu một cái, sau đó chợt vừa nói, "Hỏi vấn đề hoàn toàn không thành vấn đề, chính là ngươi có thể hay không giúp lật một cái thân, trong tay ta vẫn còn đè ở thân thể bên dưới lâu rồi, có chút tê dại chỉ chốc lát sau." Chân Thán cảm thụ trên cánh tay chạy trở về vết dịch, lúc này mới cảm giác dễ dàng nhiều. "Như vậy, ngươi nói một chút tối ngày hôm qua chuyện phát sinh đi." Hầu Hiến làm xong hết thệ các thứ này, sau đó nhìn Chân Thán nói. 10 phút sau, Chân Thán đem tại chính mình toàn bộ suy đoán cùng Quý Thanh cuối cùng xuất hiện sau khi tình cảnh nói ra. Hầu Hiến gật đầu một cái biểu thị tự mình biết. "Quý Thanh bắt sao?" Chân Thán hỏi. "Bị hắn chạy, hắn còn có một cái đồng bọn điệu hổ Ly Sơn dẫn ra thẩm đội trưởng, kia Quý Thanh cũng là tu tiên giả, hơn nữa hoạt lưu rất." Hầu Hiến tức giận nói xong lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tự đắc, ngẩng đầu nói với Chân Thán, "Hôm nay nói chuyện trước không nên cùng người khác nói, ngươi phải biết đội chấp pháp mặc dù có quyền chấp pháp, nhưng là muốn một chút động nhiều như vậy ra công tử tiểu thư, cũng là có chút điểm độ khó, ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi là bị Quý Thanh ngộ thương, đây cũng là vì bảo vệ ngươi." Chân Thán lập tức hiểu gật đầu một cái biểu thị tự mình biết, sau đó trả đối với Hầu Hiến nhiều đạo câu cảm ơn. Nhưng là khi hắn đi ra một lúc, Chân Thán lập tức thu hồi chính mình nụ cười. Cái này Hầu Hiến có cái gì không đúng? Hắn nói như vậy chính là chuẩn bị định án ấy ư? Đội chấp pháp thật hội cưỡng bức áp lực mà không truy cứu những người khác trách nhiệm. Nhưng là Chân Thán ngay tại Hầu Hiến đi ra ngoài đóng cửa lại một sát na, đột nhiên phát hiện Hầu Hiến đỉnh đầu xuất hiện một cái kim sắc than thở, đây chính là ẩn bên trong hắn án kiện dấu hiệu. Chân Thán lúc này điểm tới, nhất định phải tiêu hao lượng cái linh thạch mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Hầu Hiến từ Chân Thán trong phòng đi ra không liếc mắt nhìn không trùng, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Chân Thán cửa phòng, lúc này mới thẳng rời đi Tử Vân lâu. Đi tới Phương Lâm viện trong, Lâm quản gia đang chờ ở chỗ này, mặc dù tối hôm qua Quý Thanh chủ động nhảy phản, nhưng Chân Thán còn không có tỉnh, cho nên bọn họ vẫn bị cấm bế tại phủ Dung Viên, chỉ là không gian hoạt động rất nhiều. Hầu Hiến nhìn chờ đợi ở nơi nào Lâm quản gia, đón đối phương ánh mắt cười một chút nói, "Không việc gì." Chân Thán sau khi tỉnh lại giải thích cùng tất cả mọi người chống lại, xin quản gia thông báo bọn họ có thể đi trở về. Lâm quản gia trên mặt lúc này mới hiện ra một vẻ yên tâm nụ cười, hắn chơi lấy bốn cũng không đính yêu đối với Hầu Hiến cúc một cùng, vậy thì tốt, khoảng thời gian này thật là khổ cực ngài. Sau này tới phủ Dung Viên lúc ăn cơm sau khi ta cho ngài không tính tiền. Không chút nào nhắc lại cùng liên quan tới án kiện chuyện. Hầu Hiến chắp tay một cái, ta đây coi như cùng kính không bằng tuân mệnh, xem ra sau này phải nhiều tới mấy lần phủ Dung Viên mới được. Nói xong hai người lại hàn huyên mấy câu, Hầu Hiến liền mang theo người tất cả rời đi. Lâm quản gia cũng nhất thời thu hồi thần sắc, xoay người đi thông báo chính mình thiếu gia. Ngoại thành chấp pháp đường. Hầu Hiến mang người trở lại chấp pháp đường, thẳng đi tới Trầm Khinh tọa bàn căn phòng. Trở về. Người kia tỉnh lại nói thế nào? Trầm Khinh đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó vừa lật duyệt đến hồ sơ. Vừa nói, đội trưởng cũng hỏi rõ, hắn chứng tử và những người khác lời bản độc nhất vô nhị Hầu Hiến lúc này giải thích cũng không phải là Chân Thán trước nói với hắn, chỉ nói là gia Quý Thanh nhạy phản lúc nói kia một phen, cũng không có gia nhập Chân Thán mình suy đoán. Nghe xong Hầu Hiến lời nói, Trầm Khinh suy tư một trận. Liên tính tất cả mọi người bọn họ đều có hiểm nghi, nhưng là nếu như đem Quý Thanh là tu tiên giả điều kiện đặt ở vị trí đầu não dưới tình huống, cứ như vậy toàn bộ gây án thủ pháp cũng không phải là không thể làm được. Ừ, không nghĩ tới Quý Thanh lại cũng là tu hành giả, ẩn nhẫn lâu như vậy là vì báo thủ, hạ lệnh khắp thành truy nã Quý Thanh cùng hắn đồng bọn. Trầm Khinh lớn tiếng nói, tối hôm qua người áo đen kia cũng vậy, hắn có thể xác định đối phương không phải là đẳng vấn cảnh, nhưng là đối phương thân pháp thật cao minh, chính mình lại đem đối phương cân đâu. Bất quá hắn không chú ý tới là, Hầu Yến đi ra khỏi phòng, trên mặt lại lộ ra một vẻ tâm trầm biểu tình. Chương 22, ta thật không phải là Jun MA. Trần Thán hiện tại trong đầu tất cả đều là mới vừa rồi ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng là hắn bây giờ còn là không có tiền. Hệ thống, ta cảm thấy đến có lúc không thể luôn là hướng tiền nhìn, chẳng lẽ ngươi để cho ta làm trinh thám không phải vì giúp đỡ chính nghĩa trả thiên địa này một cái lãng lãng cản con sao? Hệ thống, không phải. Trần Thán, được rồi, ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì vậy? Trần Thán bây giờ còn đang phủ dung bên trong vườn, nhưng là hắn cũng không có nhận được gợi ý của hệ thống thanh âm, nói cách khác nhiệm vụ này vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Liếc mắt nhìn nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ tìm tới phủ dung viên vụ án giết người giết chết Hoàng Lãng hung thủ. Nhiệm vụ thời hạn 24 tiếng còn thừa lại 0, 30, 15, 13, 12. Hoàn thành độ tiến triển 99. Hoàn thành khen thưởng phượng sơ cảnh kinh nghiệm tạm ít 3, nhắc nhở tạm ít 1, thất bại trừng phạt ký chủ trí lực hạ xuống 100. Đang lúc Trần Thán suy tính cuối cùng này một là lúc nào, thời gian chỉ còn lại nửa giờ, trong lòng của hắn không khỏi có chút gấp nóng. Đột nhiên môn ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Cửa phòng mở ra, một mạch đi tới 7 người, đúng là 8 cái hung thủ bên trong 7 người. Trần Thán nhất thời khẩn trương, trong đầu nghĩ bi kịch chẳng lẽ tại trên người mình tái diễn đi, đang hảo chính mình trước bị thọt một đao, bọn họ một người tại cho mình một đao, để cho trước tình cảnh lần nữa diễn ra. Bất quá hắn theo dự đoán tình cảnh cũng không có phát sinh, xem bộ dáng là Hầu Hiến trước dựa theo ước định không có cùng bọn họ nói ra chân tướng. Thật ra thì bây giờ Trần Thán cũng có chút hối hận. Nếu như sớm một chút phát hiện Hầu Hiến có vấn đề, như vậy hắn liền sẽ không nói ra chân tướng, mặc dù không biết sau này hội xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy sẽ không quá đơn giản. 7 người trong phòng đứng lại, Tống Thiệu phất tay một cái để cho người làm đi xuống. Sau đó nhìn Trần Thán. Các ngươi đây là? Trần Thán thấp phòng hỏi. Mấy người nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ đang dùng ánh mắt trao đổi cái gì, cuối cùng vẫn là Tống Thiệu thủ nói chuyện trước. Người cũng là tu sĩ chứ? Tống Thiệu tối hôm qua cũng có chút hoài nghi, lúc ấy tất cả mọi người bao gồm cái nào chấp pháp giả cũng trúng chiêu, chỉ có Trần Thán còn đứng, cái này thì rất có thể nói rõ vấn đề. Trần Thán cũng nghĩ tới chỗ này, dứt khoát trực tiếp thừa nhận, ngay bây giờ cái tình huống này đến xem, nếu như chính mình có như vậy một tầng tu tiên giả thân phận, có lẽ chả an toàn một ít. Nhưng là ngươi tại sao? Tống Thiệu còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu Trần Thán là tu tiên giả, tại sao còn muốn tới nơi này làm hạ nhân? Bởi vì, một ít nguyên nhân đi. Trần Thán hàm hồ mang quá, chung quy không thể nói là bởi vì mình nghèo. Vậy ngươi tối hôm qua những lời đó, là nghiêm túc sao? Tống Thiệu trực tiếp mở miệng hỏi. Cái vấn đề này hỏi ra, phía sau hắn trên mặt người đều là mặt đầy khẩn trương dáng vẻ. Trần Thán cũng là mặt đầy khẩn trương, hắn bây giờ có chút không biết trả lời như thế nào, hắn hoàn toàn có thể xác định giết người chính là bọn hắn mấy cái. Không khí yên lặng một phút, Trần Thán mới chậm rãi mở miệng. Hắn không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, thật đúng các ngươi sao? Mấy người cũng là bỗng nhiên sững sờ, sau đó Tống Thiệu nghiêm túc nhìn Trần Thán con mắt, cuối cùng vẫn yên lặng gật đầu một cái. Đang lúc này, đã lâu hệ thống thanh âm bỗng nhiên tới. Nhiệm vụ tìm tới phụ dung viên vụ án giết người giết chết Hoàng Lãng hung thủ. Nhiệm vụ thời hạn 24 tiếng, hoàn thành độ tiến triển 100. Hoàn thành khen thưởng phượng sơ cảnh kinh nghiệm tạm ít 3, nhắc nhở tạm ít 1, thất bại trừng phạt ký chủ trí lực hạ xuống 100, khen thưởng đã phát ra tới thương khố, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Ngay tại hắn hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, Trần Thán cảm giác mình ngực phải nơi hơi ngứa chút. Người luôn có nhạy cảm địa phương, mà ở trong đó đúng lúc là Trần Thán. Vì vậy ngay tại 7 người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Trần Thán trên người bỗng nhiên bắt đầu có chút mất tự nhiên, có chút dãy rủa, mặt cũng biến thành có hơi hồng. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Thán xấu hổ ở trong lòng hỏi. Ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Cái gì? Ngứa, đã nói lên nhanh được, đây là đang giúp ngươi khôi phục thương thế a. Nhưng là tại sao biết cái này sao ngứa a? Hắn bây giờ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. 7 người ánh mắt cũng biến thành nổi lên nghi ngờ. Mắt thấy tình cảnh dần dần trở nên mất khống chế, Trần Thán liền vội vàng giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là vết thương hơi ngứa chút. Tại chỗ mấy nữ sinh nhìn Trần Thán kỳ quái phản ứng. Tiễn Tư Nhu cùng Cẩm Nhân thật giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thật lâu không bỏ qua cho huyết, có chút nghẹn hoảng. Các nàng nhớ tới Trần Thán ngày đó tại Triệu Thị bố trí phường chuyển lời, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc trước chỉ là từ trong miệng người khác tháo qua có một ít đặc thù yêu thích người, thích bị người khác ngược đãi, quất cái gì, không nghĩ tới trước mặt mình lại có một cái như vậy sống sờ sờ ví dụ. Nổi da gà tất cả đứng lên. Hai người không khỏi lui về phía sau mấy bước, muốn cách Trần Thán xa một chút. Mà chuyện này Tư Nhu cũng và những người khác nói qua, vì vậy còn lại những người khác mặc dù không muốn hai cô nàng này phản ứng như vậy, nhưng là giờ phút này nhìn về phía Trần Thán ánh mắt cũng có chút vi diệu. Trần Thán, các ngươi thế nào? Tống Thiệu ngay cả vội vàng khoát tay, không, không có gì. Đừng cho ngươi Trần ca dùng bài này a. Các ngươi như vậy giống như là không có gì ngạch dáng vẻ sao? Các ngươi nhất định là nghĩ đến cái gì tệ hại địa phương đi đi. Trần Thán nội tâm lớn tiếng nổ nước bọt đạo. Nhìn Trần Thán sắc mặt càng ngày càng đen, Tống Thiệu liền vội vàng giải thích, thật không có gì, đây đều là ưa thích cá nhân, ngươi xem lão tiền hắn trả thích lớn hơn mình cô nương đây. Các ngươi đầy đầu cũng là cái gì? Là bởi vì thế giới này không cần làm bài tập cho nên các ngươi trong đầu trang đều là những thứ này sao? lao tử không phải là Jun M A. Chân Thán nhìn Tiễn Tư Nhu hít sâu một hơi nói, ngày đó là bởi vì ta muội muội bị người bắt đi, cho nên ta dùng cái loại này phương pháp chấn nhiếp người khác biết sao? Nói xong nghiêm túc ngạch nhìn Tiễn Tư Nhu. Nghe Chân Thán giải thích, liên tưởng đến ngày đó Chân Thán còn đeo một cô bé, lúc này mới có nảy bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không biết tại sao, nàng xem hướng Chân Thán ánh mắt vẫn có một ít sợ hãi. Tệ hại hiểu lầm để cho Chân Thán cả người cũng không tốt. Bất quá Khương Nhã Nam lại không có để cho bầu không khí một mực lạnh xuống, mới vừa rồi quản gia thông báo bọn họ vụ án kết, hung thủ được nhận định là Quý Thanh cùng hắn đồng bọn. Nhưng là Chân Thán tối hôm qua nói ra lời nói nhưng lại làm cho bọn họ vẫn luôn không an lòng. Hôm nay tới đến Chân Thán nơi này chính là muốn cuối cùng xác nhận một chút, lại phát hiện Chân Thán lại cũng là tu sĩ. Này thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Ngươi nghĩ nghe một cái cố sự sao? Khương Nhã Nam chậm rãi mở miệng hỏi, nói xong nghiêm túc nhìn Chân Thán. Chân Thán sững sờ, thầm nghĩ đây cũng là muốn đi vào nội dung cốt truyện tiểu đi, sau đó lắc đầu một cái. Không nghe, biết càng nhiều chết càng nhanh đạo lý ta vẫn biết. Chân Thán nói. Khương Nhã Nam có chút kinh ngạc, đây là không theo lẽ thường xuất bài sao? Đây đại khái là một năm trước chuyện phát sinh đi, căn nguyên nguyên nên cũng biết. Khương Nhã Nam nói. Ngươi đừng nói a, huynh đệ, ta đều nói ta không nghe. Chân Thán liền vội vàng chợt lại nói, nhưng là đã tới không kịp, bởi vì đối phương tựa như có lẽ đã tiến vào tầng sâu nhớ lại kiểu. Chương 23, cuối cùng chân tướng tháng 9 đúng là phụ dung nợ rộ mùa, phụ dung viên thiếu đông gia Tống Thiệu muốn mời bạn tốt mình muốn tới phụ dung viên tụ họp một chút. Bất quá Khương Nhã Nam nói lên không bằng mọi người trước thời hạn tụ họp một chút như thế nào, địa điểm liền tại trong nhà mình. Vì vậy ngày hôm đó 6 người đi tới Khương Nhã Nam trong nhà. Trong lúc bọn họ không thể tránh khỏi nhắc tới Dương Thiên, vì vậy mọi người lại vừa làm một trận thổ thức, đồng thời còn có đối với Hoàng Lãng căm giận cùng bất mãn. Chỉ có Khương Nhã Nam cùng Tống Thiệu không nói một lời. Tiễn Tư Nhu cùng Dương Thiên sinh đi về trước gần đây, mà Dương gia tựa hồ cũng có đi tiền gia làm mai ý tứ, hai người trẻ tuổi cũng biết chuyện này, ngầm hiểu lẫn nhau không có biểu đạt chính mình ý kiến. Nhưng là những người khác lại đều biết, hai người kia đã sớm tình trạng ý thiếp cố ý, nhưng là sau đó ra chuyện này sau khi, Dương Thiên tựa hồ thành Tiễn Tư Nhu trong nội tâm kết. Nàng bạn tốt Cẩm Nhân đem các loại toàn bộ đều thấy ở trong mắt, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù không là chị em gái nhưng là tình như chị em gái. Trong ngày thường là trợ giúp chính mình khuê chung mật hữu đi ra, không ít beo đến nàng đi dạo phố dạo chơi công viên. Mà Tiễn Châu cùng Dương Thiên quan hệ cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, nếu như nói lúc ấy Dương Thiên là mấy người bọn họ chính giữa tu hành thiên phú số 1, Hoàng Lãng thứ 2, như vậy Tiễn Châu chính là thứ 3. Chỉ bất quá Tiễn Châu trong nhà không có liên quan phương diện sâu xa, bản thân hắn cũng không có Dương Thiên như vậy thiên phú. Nhưng là Dương Thiên lại chịu nói cho hắn biết tu hành phương diện mấu chốt, tiến triển mặc dù chậm chạp, nhưng tóm lại là một phần ân tình. Ngay tại trong lúc mọi người đối với Hoàng Lãng chỉ trích đến điểm cao nhất thời điểm, Tống Thiệu đông nhiên vỗ tay. Các ngươi muốn vì Dương huynh báo thù sao? Hắn đông nhiên nói. Thế nào báo cáo? Hoàng gia thế lớn, Hoàng Lãng người kia cũng là tu hành giả, chúng ta chẳng qua là phổ thông thế gia mà thôi. Tôn Đồng đột nhiên nói, liền coi như chúng ta may mắn có thể thuận lợi, chúng ta phía sau gia tộc có thể thừa nhận được ở Hoàng gia lựa giận sao? Những người khác cũng đều gật đầu một cái, bọn họ mặc dù hận Hoàng Lãng, tuy nhiên lại cũng không có năng lực làm. Nhưng là Tống Thiệu lại nghiêm túc nói, ta có một cái biện pháp có thể là Hoàng huynh báo thù, cuối cùng còn có thể để cho các vị không bị liên lụy vào. Vừa nói nhìn vòng quanh mọi người một cái chậm rãi nói, nếu như các ngươi đồng ý, ta hãy nói ra ta kế hoạch, phàm là có một người cảm thấy lúc này không thể làm, ta lúc đó ngậm miệng, mọi người tất cả đều là ta Tống Thiệu tin được người, chúng ta coi như lời này từ chưa nói qua. Nói xong ngồi ở chỗ đó chờ đợi mấy người câu trả lời. 6 người nghe xong lâm vào trầm tư. Tống Thiệu luôn luôn làm việc chịu trạng, nếu như không có hoàn toàn đem cầm cũng sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng là sự tình nếu như không ra gì, gia tộc của bọn họ rất có thể hội lúc đó từ hỗn loạn thành xóa tên. Trước nhất tỏ thái độ là Dương Huy, nếu như kế hoạch chu toàn sẽ không dính dấp đến gia tộc lời nói, có thể tính ta một người. Dương Thiên là hắn em trai ruột, đối với cái này sự kiện chỉ cần sẽ không dính dấp đến gia tộc, dù là trả ra cánh mạng mình hắn là như vậy nguyện ý làm. Tôn Đồng là hắn vị hôn phu, nhưng cùng lúc cũng là người nóng tính, cái thứ nhì đồng ý Tống Thiệu lời nói. Cái thứ ba không ngờ là Chu Cẩm Nhân. Nàng tại Tống Thiệu mới vừa nói xong thời điểm đệ nhất cử động chính là quay đầu đi nhìn Tư Nhu, Tư Nhu rất rõ ràng đang giãy giụa. Cho nên hắn đáp ứng, cũng là vì cho Tiễn Tư Nhu một ít quyết tâm. Tư tưởng luôn là muốn mở ra, mà trước mắt rõ ràng chính là một cái rất tốt cơ hội. Tại Cẩm Nhân sau khi, Tiền gia huynh muội trước sau tỏ thái độ biểu thị đồng ý cuối cùng gật đầu là Khương Nhã Nam. Hắn một mực ở theo đuổi Cẩm Nhân, lúc trước bọn họ kể cả Hoàng Lãng đồng thời 9 người thời điểm, cũng là cùng tất cả mọi người quan hệ tốt nhất. Nhắc tới hắn tiến vào trong cái vòng này cũng là Hoàng Lãng mang vào. Nhưng là dần dần, hắn và những người khác quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp, càng không cần phải nói Dương Thiên bẩm sinh mị lực càng làm cho hắn đem Dương Thiên trở thành chí giao. Tại dưới tình huống như vậy, dù sao cũng chỉ là 17 tuổi thiếu niên, tựa hồ là bị mọi người bầu không khí lây, Khương Nhã Nam đồng ý cái kế hoạch này. Tống Thiệu lúc này đứng dậy hướng về phía ngoài cửa nói một tiếng, vào đi. Đang lúc mọi người kinh nghi trong ánh mắt, cửa phòng đẩy ra. Một người mặc vải thô tạp dịch đồng phục người đi tới. Đây là? Khương Nhã Nam hỏi. Tống Thiệu không nói gì, ánh mắt nhưng là một cái đặt ở kia trên người. Người kia ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trong phòng người nói, không biết các ngươi có thể hay không nhớ, Dương Thiên có một cái thiếp thân thư đồng. Là ngươi? Lúc này Tiễn Tư Nhu đông nhiên kêu lên. Lúc trước Dương Thiên sau khi đi, hắn thư đồng liền không thấy tăm hơi, Dương gia còn tìm một đoạn thời gian. Nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ban đầu Tống công tử thu nhận ta, để cho ta tại phủ dung trong viên một bên làm tạp dịch, một bên tu hành. Quý Thanh nói. Tu hành? Tiễn Châu lại vừa là một tràng tốt lên, ngươi là tu tiên giả.
Không sai.
Quý Thanh gật đầu một cái, thiếu gia mỗi lần tu hành thời điểm cũng cho phép ta ở bên cạnh nhìn, mưa dầm thấm đất, ta tự nhiên cũng bước qua ngưỡng cửa kia. Về sau nữa, Quý Thanh cùng bọn họ nói ra bản thân kế hoạch. Cái kế hoạch này là tất cả mọi người đều muốn tham dự. Nhưng là điều kiện tiên quyết một trong chính là Khương Nhã Nam phải lấy giải hòa danh nghĩa đem Hoàng Lãng mời đi theo đi tham dự Phù Dung biết. Vì vậy, lần tụ hội này người phát khởi liền từ Tống Thiệu biến thành Khương Nhã Nam. Tại Phù Dung trong buổi họp, tất cả mọi người đều đối với Hoàng Lãng lúc ấy cử động biểu thị hai tiết, mà Hoàng Lãng cũng trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý, người tủm tỉm biểu thị chính mình hạ thủ quả thật có chút trọng, sau đó tự phạt mấy chén tỏ vẻ ấy nấy. Trưa hôm đó, Hoàng Lãng uống không biết bao nhiêu, cho dù là Phượng Sơ cảnh hắn cũng dần dần mà sắp không chống đỡ được nữa, Khương Nhã Nam nói lên đưa hắn đi về nghỉ một hồi. Vì vậy thì có chuyện kế tiếp tình. Quý Thanh coi như người làm hiệp trợ Khương Nhã Nam đỡ Hoàng Lãng trở về phòng. Tại Khương Nhã Nam đỡ Hoàng Lãng uống hắn thêm nguyên liệu là nằm xuống sau khi, bọn họ lúc này mới bắt đầu giảng thuật Hoàng Lãng tội. Hơn nữa Quý Thanh chọc ra đệ nhất đao. Hoàng Lãng nhất thời ở tại bọn hắn bắt đầu trần thuật thời điểm thanh tỉnh, nhưng là thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao tại thân thể của mình xăm ra giạt rào máu tươi. Hắn hai mắt trợn tròn, tan nát tâm can chỗ đau để cho hắn thống khổ và phẫn. Tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, chính mình tín nhiệm nhất Khương Nhã Nam nhận lấy đao, chậm rãi cắm vào hắn bụng. Sau đó, đi nhà cầu Tiễn Tư Nhu cùng Chu Cẩm Nhân, thông qua Tống Thiệu bảo hắn biết môn cửa ngầm đi tới nơi này, phân biệt đưa lên chính mình hận ý Tiễn Châu tiếp lấy nghỉ ngơi. Đầu tiên đi tới bên trong nhà tại hắn bên phải phổi xen vào một đao mới như không có chuyện gì xảy ra trở lại phòng cách vách nằm xuống. Dương Nhụy cùng Tôn Đồng chính là phân biệt đưa lên vui sướng nhất một đao. Tống Thiệu là duy nhất không có đi tới nơi này người, nhưng hắn lại vừa là toàn bộ sự tình sân kẻ cung cấp, người liên lạc, cùng với từ đầu tới cuối người biết chuyện. Cuối cùng, ngay tại Hoàng Lãng thoi thóp tuyệt vọng nằm ở trên giường thời điểm, Quý Thanh lần nữa đi vào phòng, tiến hành cuối cùng thẩm phán. Ngươi khi đó đánh lén thiếu gia thời điểm, có hay không có nghĩ qua một ngày như vậy đây? Ngươi nhất định rất muốn biết ta là ai chứ? Có thể nói cho ngươi biết nha, ta gọi là Quý Thanh, trước kia là Dương Tiên Tư Đồng. Vừa nói, hắn đem mũi đao để tại Hoàng Lãng nơi bụng tim, ở đối phương không thể tin trong ánh mắt, bắt đầu từ từ hướng vào phía trong để ép. Bây giờ, ta là quân sơn hội nhất danh sát thủ. Chương 24, tại trinh thám trên đường càng đi càng xa, Chân Thán mặt đầy táo bón vẻ mặt nghe xong câu chuyện này. Ta đều nói qua ta không muốn nghe a. Chân Thán không biết đây là thứ mấy lần nói ra những lời này, nhưng là tất cả mọi người tựa hồ một lần nữa đắm chìm vào trong đó, căn bản không người nào để ý đến Chân Thán. Khương Nhã Nam sau khi nói xong, có chút thổn thức nhìn Chân Thán. Thật ra thì Chân Thán vẫn còn có chút cảm xúc, cái kế hoạch này có thể nói là thiên ý vô phùng, chỉ cần đường đi hoạch định làm, căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, coi như ở bên trong phòng xem nhẹ xuống một ít chi tiết nhỏ, cũng sẽ bị đã sớm ở trong lòng luyện tập vô số lần Quý Thanh xóa sạch. Càng không cần lo lắng sẽ có người tại sao chuyện này đem chuyện này thống suất hứ, bởi vì là tất cả mọi người đều là người tham dự, một người phản bội, kia tất cả mọi người bọn họ cũng chạy không. Hoàng gia sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào sát hại nhà mình con em hung thủ, mà bọn hắn bây giờ chính là muốn đem Chân Thắng cũng dụ dỗ. Bây giờ, ngươi cũng là người biết chuyện, nếu như đến lúc đó chúng ta bị tóm lên đến, tự nhiên cũng có biện pháp có thể đem ngươi lôi xuống nước. Khương Nhã Nam nói, Chân Thắng không nghi ngờ bọn họ có năng lực như vậy. Tại một chút chứng cứ cũng không có dưới tình huống, chỉ cần bọn họ liên hợp lại đem kịch bản bên trong thêm vào một cái nguyên bản không có nhân vật, lại tiến hành thích hợp sửa đổi, kia tất cả mọi người bọn họ lời nói cũng có thể làm chứng tử. Nhưng là Chân Thán bây giờ nhưng không biết như thế nào cho phải, mặc dù rất tức giận, nhưng là lại không thể làm gì. Hắn sờ một cái lỗ mũi mình, có chút lúng túng nói, cái kia, ta thật ra thì đã cùng đội chấp pháp nói qua ta ngày hôm qua suy đoán, cũng chính là các ngươi tất cả mọi người đều là hung thủ sự tình. Mọi người đều là mặt liền biến sắc, Tôn Đồng càng là không chịu được tính tình, trần trụi sắc mặt bất thiện nhìn Chân Thán, muốn không phải là diệt khẩu tính, ngược lại hắn đã bị Quý Thanh thọt một đao. Chúng ta có thể trực tiếp đem hắn chết an bài tại Quý Thanh trên đầu. Bất quá Tống Thiệu lại nghi ngờ nói, trước hết chờ một chút, vậy tại sao đội chấp pháp lại nói Chân Thán cùng chúng ta lời khai như thế? Chân Thán bị Tôn Đồng lời nói dọa cho giật mình, bất quá nghe được Tống Thiệu vấn đề, hắn cảm thấy vẫn là phải cùng Tống Thiệu giải thích một chút, vừa mới cái kia gọi là hầu hiến chấp pháp giả nói hắn hội đối với các ngươi nói như vậy, mục đích là vì bảo vệ ta an toàn, hơn nữa nếu như muốn động tới ngươi môn lời nói hội khá là phiền toái. Thí, Tôn Đồng mắng một tiếng, đội chấp pháp tại ngoại thành nắm giữ tuyệt đối quyền uy, đừng nói chúng ta, chính là chủ nhà họ Hoàng phạm tội cũng phải bị theo luật điều tra. Vậy dạng này thì trách, hầu hiến tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ thẩm đội trưởng sau đó đối với hắn có sắp xếp khác? Tiễn Châu nghi ngờ nói. Nói xong tất cả mọi người ánh mắt hay lại là nhìn về phía Chân Thán. Bầu không khí có chút vi diệu, cùng mới vừa rồi không giống nhau là, bọn hắn bây giờ muốn cũng là muốn không muốn lại giết một người. Đột nhiên Dương Nhụy đứng ra. Nàng về phía trước mấy bước xoay người nhìn sáu người khác. Các vị, đến đây chấm dứt đi, chúng ta làm hết thảy đều là vì tiểu tiên. Nếu như đến lúc đó còn không được lời nói các ngươi đều có thể đem sự tình phá tại trên đầu ta, trong mọi người ta là cực kỳ có động cơ kia một cái, coi như Chân Thán biết thì thế nào, chúng ta lại giết chết hắn sao? Nếu như chả có người biết đây, chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy một mực không ngừng đánh tiếp? Như vậy cùng những đao phủ đó khác nhau ở chỗ nào? Dương Nghị nói, Chân Thán đông nhiên cảm giác tiểu thư này tỷ hình tượng cũng cao lớn, nếu không có chút không đúng lúc, hắn đều muốn vỗ tay là tiểu thư này tỷ khen ngợi. Tôn Đồng chả muốn nói gì, nhưng là bị chính mình bị hôn thê khí thế chấn nhiếp, môi ngập ngừng một trận không nói gì. Tiễn Tư Nhu cũng gật đầu một cái, mặc dù nhưng cái này người cảm giác giống như là một người điên, nhưng là hắn mới vừa rồi cũng nói đây là vì cứu em gái mình, huống chi chân thán nhìn chính là thích thật là có chút đặc thù ra, cũng không giống là đại gian đại ác hạng người.
Được. Lúc này Khương Nhã Nam cũng mở miệng, ánh mắt của hắn vượt qua Dương Nhụy nhìn chân thán nói, mới vừa rồi lời nói liền là ta chưa nói, ngược lại chuyện này đã định án, thật ra thì chúng ta đang làm những chuyện này thời điểm liền có nghĩ qua nếu như không ra gì hội có hậu quả gì không, nếu việc đã đến nước này, vậy thì theo tiên mệnh đi. Cuối cùng bọn họ vẫn là không có xuống tay với chân thán. Sau đó đưa nhà càng ít hơn còn muốn để cho Trinh Thắng ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng đây là chân thán nhưng không nghĩ đợi tiếp nữa. Quá hắn mẹ nó nguy hiểm a, đây chính là một đám Oscar diễn viên người phạm tội giết người a. Tại trước khi đi, Tống Thiệu Trà kéo chân thán đến bên cạnh một căn phòng. Bất kể nói thế nào, ngươi chính là giúp chúng ta một ít bận rộn, mọi người cùng nhau trải qua cũng coi là bằng hữu, ta nghĩ rằng đưa ngươi một ít lễ vật. Nói xong kéo ra trên bàn bố bạch. Bản năng suy nghĩ cự tuyệt, nhưng là chân thán lại thấy bố bạch phía dưới loẹt loẹt ngân lượng. Vọt tới mép lời nói lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Nhìn chân thán phản ứng, Tống Thiệu cười nói, nơi này là 200 lạng bạc ròng, bất quá tiền này cũng không riêng gì cho ngươi, Giang Thẩm bên kia ta cũng tìm người hỏi qua, trong ngày thường cũng nhiều giúp đỡ đến một ít bọn họ. Này căn bản là không có cách để cho người kia cự tuyệt ta, chân thán bây giờ còn thiếu hệ thống 100 lượng đây. Nếu đối phương vô luận như thế nào cũng muốn đánh đem mình lôi xuống nước ý nghĩ, chân thán cũng dứt khoát liền vào cuộc được, ngược lại Hầu Hiến bên kia tuyệt đối là có vấn đề, đỉnh đầu hắn ẩn bên trong hắn án kiện dấu hiệu cũng biểu thị tiếp theo chuyện này vẫn không tính là xong. Phú quý hiểm trung cầu, tự mình thân chúng kịch độc, toàn dựa vào pha án mới có thể còn sống. Ngươi người bạn này ta đóng định, hảo huynh đệ. Chân thán nói xong, vung tay lên liền đem toàn bộ bạc nhận được hệ thống trong kho hàng. Lộ ngón này cũng là vì để cho thân phận của mình càng thân bí, tại trong mắt đối phương đem chính mình tu tiên giả thân phận toa thực, cũng coi là nhiều hơn nhất trọng bảo hiểm. Mà ngón này quả thật cũng có hiệu quả, Tống Thiệu mặc dù trong lòng càng cảnh giác, nhưng là cũng yên tâm hơn. Rời đi phủ Dung Viên, chân thán hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Nhìn Tĩnh Tĩnh nằm ở trong kho hàng hơn 200 lượng tài sản cùng một tấm nhắc nhở tạm, hắn lập tức kêu hệ thống. Hệ thống hệ thống mau ra đây, ta muốn trả tiền lại á. Vẫn ít nhiều. Trước tiên đem 100 lạng trả lại. Sảng khoái. 100 lạng bạc dòng đã tử ký chủ thương khố khấu trừ, bây giờ ký chủ trả thiếu bổn hệ thống lượng cái linh thạch, xin mau sớm trả lại. Có thể a, một cái linh thạch đổi coi một cái là bao nhiêu bạc? Chân thán hỏi. Đây vốn chính là hai loại bất đồng hệ thống, nếu như ký chủ không phải là phải giữ lời, bổn hệ thống có thể bớt, 1000 lượng đổi một cái linh thạch. Ngoa tạo, ngươi tại sao không đi cướp? Vốn là kiếm chút đỉnh tiền chân thán còn có chút đắc chí, đột nhiên nghe được linh thạch cùng bạc phần trăm sau mặt lập tức sụt xuống. Gánh nặng đường xa a. Chân thán ngửa mặt lên trời thở dài nói, ngay cả về nhà bước chân đều tựa hồ trọng mấy phần. Ngay tại hắn sắp đến nhà thời điểm, chợt thấy tại cửa nhà mình, có một cái có chút quen thuộc thân mặc áo xanh bóng người đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi người nào. Chương 25, học được bàn sơn quyết, sơn kia đây. Đây không phải là Tiểu Thanh sao? Chân thán liếc mắt liền nhận ra đứng ở nơi đó là Bạch Chiêu đêm đó tại trên mặt thuyền hoa bạn gái. Công tử ngươi có thể tính trở lại. Tiểu Thanh cũng thấy chân thán, hoảng xuống chán rủ xuống sợi tóc, hơi có nhiều chút oán trách nói. Nhìn đối phương thân xuyên thanh sắc hoa sa tành quần dài đứng ở nơi đó, trang trí cùng khu dân nghèo giờ phút này nhà lộ ra hoàn toàn xa lạ, một ít đi ngang qua khu dân nghèo nhà ở thậm chí khi đi ngang qua thời điểm cũng không dám ngẩng đầu nhìn lâu vị nữ tử này liếc mắt. Chân thán không có nảy như vậy bản quan. Tiểu Thanh ngươi có chuyện gì không? Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, đều không nhắc tới ra muốn đi vào trong ngồi một chút. Không phải là hắn không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, thật sự là bởi vì trải qua phủ Dung Nguyện vụ án đi qua, hắn cảm giác mình hẳn nghỉ ngơi mấy ngày. Dù sao chân thán kiếp trước sống lâu như thế, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được vụ án giết người. Nhìn chân thán mệt mỏi ngạch dáng vẻ, Tiểu Thanh cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy cũng làm như nói, đúng như vậy, hôm nay tới chủ yếu là Bạch công tử muốn ở phía sau ngày sinh ngài đi trong phủ làm khách, thuận tiện tham khảo một chút thi tử, người xem có danh không. Theo bản năng liền muốn tự tuyệt, người trạng thái tinh thần là có giới hạn, cho nên chân thán lúc này nói, được, đến lúc đó ta thế nào đi. Hệ thống trong đầu tức giận nói, ngươi cái này thì khuất phục sao? Như vậy không có cốt khí sao? Nói nhảm. Chân thán đáp. Đổi lời nói không có lý do gì khác, bởi vì hắn thấy Tiểu Thanh tại sau khi nói xong, trực tiếp lấy ra hai dạng đồ vật, một là đón thiếp vàng chữ to thì mời, còn có 10 miếng chiếu lấp lánh linh thạch. Cái thế giới này nhân viên tới cũng như vậy thoải mái a. Chân thán không khỏi nghĩ thầm. Tiểu Thanh thấy chân thán đồng ý, khoe miệng bỗng nhiên lộ ra một vẻ đẹp mắt đủ cười, linh thạch là công tử cố ý dặn dò Tiểu Thanh đưa tới, kia ngày sau ta sẽ tới đón công tử đi bạch phủ. Nói xong đưa lên linh thạch, sau đó lên một bên xe ngựa rời đi. Đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, chân thán trở lại trong phòng, không kịp chờ đợi đem linh thạch sắp xếp ở trên giường. Trước hắn cũng gặp một lần linh thạch, chính là tại trên mặt thuyền hoa, có thể khi đó cũng chỉ là quá một chút tay liền bị hệ thống lấy đi, thậm chí còn chưa kịp ở phía trên lưu lại chính mình nhiệt độ cơ thể. Nhìn trên giường linh thạch, chân thán đỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn không có gì đồng bộ pháp thuật. Hệ thống, ngươi nơi này có pháp thuật bán không? Chân thán hỏi. Có a, Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết, Huyền Băng Trưởng, La Hầu Kiếm Pháp, muốn cái gì có cái đó. Hệ thống lập tức trả lời đạo. Chân thán ngẫm lại, cái kia Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết bao nhiêu tiền? Hệ thống, không mắc, chỉ cần một quả nguyên thạch. Chân thán hô to tiếng nghi, dễ dàng như vậy à, một cái linh thạch, vậy ngươi mới vừa nói ba cái ta đều muốn. Mới vừa phát một phen phát tài, chân thán không quan tâm chút tiền lẻ này. Hệ thống mặt nhất thời hắc, ký chủ ngươi biết sao? Ta nói là một quả nguyên thạch. Nguyên thạch? Chân thán gãi đầu một cái, đó là cái gì? Cùng linh thạch như thế sao? Không kém bao nhiêu đâu, nhất nguyên thạch cũng thì đồng nghĩa với 100.000 linh thạch hạ phẩm như vậy. Hệ thống lười biếng nói. 100.000?
Chân Thán cầm cũng thiếu chút nữa kinh điệu. Ta cuối cùng tính biết ngươi tại sao có thể từ một cái ép xe trò chơi trong hệ thống bộc lộ tài năng, nhất định là bởi vì ngươi lừa gạt khắp năng lực quá xuất chúng đi. Chân Thán ôm được nói.
Khách khí, ngươi còn phải mua sao?
Hệ thống kiêm tốn nói.
Mua một thí a.
Chân Thán ở trong lòng hô, ta bán thận cũng mua không được a. Tính đi trước đem lượng cái linh thạch còn lên, trơ mắt nhìn lên trước mặt ít lượng cái linh thạch sau, Chân Thán chợt nhớ tới chính mình trở lại còn không có cùng Giang Thẩm chào hỏi. Thu hồi linh thạch, Chân Thán xuống đất đi tới Giang Thẩm trong nhà. Mà Giang Thẩm tựa hồ cũng nghe nói Chân Thán bị sa thải sự tình, nhưng cũng không biết tiền nhân hậu quả. Nàng mặt đầy hận thiết bất thành cương nhìn không có ý chí tiến thủ Chân Thán, "Ai, ngươi nói ngươi cũng thật cơ trí, làm sao lại có thể bị sa thải đây?" Nói xong lại thở dài kéo Chân Thán hỏi tính, "Sa thải liền sa thải, bất quá ngươi cũng coi là làm một ngày công việc, tiền công cho ngươi cách chứ?"
Kết.
Chân Thán liền vội vàng trả lời. Giang Thẩm cũng không có hỏi nhiều nữa, cũng đua thiệt không có hỏi, nếu là Giang Thẩm hỏi lại kết bao nhiêu tiền, Chân Thán cũng không thể nói không nhiều, cũng liền 200 lượng. Như vậy Giang Thẩm phòng trừng muốn hoài nghi nhân sinh, nàng cả đời cũng không thấy cũng phải gặp qua nhiều tiền như vậy. Cuối cùng lại cho Chân Thán nhét hai cái bánh bột, lúc này mới than thở để cho hắn trở về. Ngồi ở nhà, Chân Thán suy nghĩ tự mình tiến tới đến cái thế giới này mới 4 ngày liền ai lượng đau, cũng không biết mình là tạo cái gì nghiệt, rõ ràng cần khẩn khẩn công việc, nhẫn nhục chịu khó, có thể làm sao lại như vậy suy đây. Người khác đều là vương phủ mở đầu, dù là không khai người thích vậy cũng có thể dựa vào chính mình cố gắng đi lên nhân sinh đỉnh phong, đến đã biết trong cũng chỉ có một hội bực người hệ thống. Nghĩ tới đây, Chân Thán đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt. Không đúng, cha mẹ của hắn tại trước khi đi trả để lại cho hắn một quyển sách tới. Mặc dù thiêu hủy, nhưng là bên trong nội dung vẫn còn tại trong đầu hắn. Lúc trước tu luyện không có kết quả đó là bởi vì hắn không cảm giác được linh khí, nhưng là bây giờ mình đã bước qua ngưỡng cửa này, vậy không liền ý nghĩa mình có thể tu luyện. Liên đội vàng trong đầu lật xem trí nhớ, cũng không lâu lắm, một quyển phong cách cổ xưa sách nhỏ ra hiện tại ở trong đầu hắn. Kiểm tra đến ký chủ trong trí nhớ công pháp, bản sơ quyết, có hay không phải học tập. Lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm chợt nhớ tới.
Phải.
Chân Thán không kịp chờ đợi lựa chọn đồng ý trải qua ken một tiếng sau. Chân Thán lần nữa nhìn mình bảng sở ký hiệu, tên họ, Chân Thán, tu vi, phượng sơ cảnh, 1/10, trạng thái, trúng độc, đã áp chế tới sau 8 ngày phát tác, công pháp, bản sơ quyết, nhìn mình tu vi vẫn 1/10, Chân Thán rồi lập tức sử dụng phụ dung biên trong vụ án 3 chương phượng sơ cảnh kinh nghiệm tạp. Ngay cả tăng 3 cấp mang đến cho hắn thông thái cảm giác, để cho hắn cảm giác mình cả người lỗ chân lông cũng mở ra, thân thể phản phất lại nhiều mấy phần lực lượng, Chân Thán không nhịn được rên rỉ một tiếng. Tâm tư nhất động, Chân Thán trước mở quần áo nhìn một chút bụng mình. Tại sao chả là một khối cơ bụng? Chân Thán lớn tiếng chất vấn hệ thống. Hệ thống nghi ngờ hỏi là ai cho ngươi tăng cao tu vi sẽ đạt được cơ bụng ảo giác? Nếu là lời như vậy tu sĩ cấp cao há chẳng phải là người người đều có 8 khối cơ bụng song mỹ nhân ngư tuyến? Chân Thán, được rồi. Bây giờ còn là tu luyện bản sơn quyết quan trọng hơn, đây chính là hắn học được pháp thuật thứ nhất, Chân Thán đã tưởng tượng đến hắn người điều khiển sơn nhạc đập về phía địch nhân tình cảnh, cảm giác này thật là không nên quá thoải mái a. Nhìn vòng quanh bốn phía một cái, Chân Thán chợt phát hiện một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Hắn bây giờ học biết pháp thuật, nhưng là hắn trong nhà, căn bản không có khả năng dùng để cho hắn thi triển pháp thuật đồ vật a. Gia cảnh quá nghèo nhà, duy nhất vật kiện chính là ván giường. Hội tán ra đi. Chương 26, chẳng lẽ ta độc dược quá hạn? Trải qua một phen cơ học tính nhẩm, Chân Thán cuối cùng vẫn buông tha đem ván giường coi là mục tiêu ý tưởng. Bất quá với cơ học tính nhẩm chính là hơi chút lung lay ván giường, nghe được khó nghe tiếng cốt két sau khi tiểu ra cái kết luận này. Ra ngoài tìm một khối to bằng đầu nắm tay thạch trở lại sắp xếp dưới đất. Chân Thán có chút kích động xoa xoa tay. Đây chính là pháp thuật a. Bàn sơn quyết nếu được xưng có thể di chuyển núi, kia ngự kiếm khẳng định cũng không thành vấn đề. Ngự kiếm, nhưng là mỗi một người nam nhân lãng mạn. Mặc niệm một tiếng bản sơn quyết, Chân Thán năm ngón tay mở ra, hướng về phía cục đá thi triển bản sơn quyết. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ là cùng thạch có trình độ nào đó liên lạc, giống như là cánh tay mình vô căn cứ kéo dài một đoạn, có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên tảng đá đường vân cùng góc cạnh. Lên. Chân Thán gầm nhẹ một tiếng. Thạch lung la lung lay rời đi mặt đất, từng điểm cách mặt đất càng ngày càng cao. Thành công. Chân Thán trong lòng cùng hô. Sau đó chính là đem nó hút đưa tới tay, thu phóng tự nhiên mới là một cái cường giả phẩm chất, từ từ khống chế thạch hướng cạnh mình bay tới. Từ, vút vàng. Đông nhiên là Chân Thán thấy hoa mắt, nhất thời không khống chế xong lực đạo, thạch trung quanh linh khí bắt đầu rối loạn, đá kia cũng giống như lưu tinh hướng tự bay tới. Đã tới phượng sơ cảnh, Chân Thán mặc dù phản ứng tinh thần lực cũng đề cao thật lớn, có thể tại còn không có thích ứng trải qua dưới tình huống, nhất thời lại không có phản ứng kịp. 3. Ôi chao du. Thạch vững vững vàng vàng nện ở Chân Thán trên nó mình. Chân Thán mắt tối sầm lại, liền ngã xuống giường. Không biết qua bao lâu, Chân Thán bị một trận cười to đánh thức. Ý thức quay về, hắn phát hiện là hệ thống đang ở trong đầu hắn cười ha ha, còn kém đầy đầu lan lộn. Ký chủ ngươi được rồi. Ha 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 ha. Ngươi chính là ta thứ nhất gặp qua địa thiếu chút nữa bị chính mình sử dụng pháp thuật đánh chết nhân vật chính, thật mất mặt á ha 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 hờ à à à. Chân Thán che hót ung dung tỉnh lại, trên trán mơ hồ chuyển tới đau đớn để cho nàng hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn kia. Nay một thạch đập hắn mắt nổ đong đóm, cho tới bây giờ chả chợt lóe chợt lóe.
Ừ.
Sao? Chân Thán đột nhiên cảm giác được sao lóe lên quy tích có chút kỳ quái. Không phải là xoay quanh sao? Chân Thán thấy là dọc theo thẳng tắp thoáng qua. Không đúng, đây chẳng phải là sao? Cái kia kim sắc là nhiệm vụ. Đang lúc này, Chân Thán trong đầu đống nhiên hệ thống cười thật to hơi ngừng, cướp lấy là hệ thống cơ giới làm ăn. Nhiệm vụ chính tuyến hiệp trợ đội chấp pháp đem hỗn loạn thành ngoại thành thành chủ phụ mất trộm án kiện toàn bộ phạm nhân tập nã quy án, nhiệm vụ thời hạn 30 ngày, trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng phượng sơ cảnh kinh nghiệm tập 5, áp chế độc tố 30 ngày, cơ sở pháp thuật. Thất bại trừng phạt bị hỗn loạn thành đội chấp pháp đuổi giết. Đây là cái gì nhiệm vụ? Chân Thắng có chút sửng sở, dĩ vãng nhiệm vụ đều là phát sinh ở trước mặt, nhưng là bây giờ chuyện này chính mình chưa bao giờ nghe. Bất quá Chân Thắng chú ý tới đây là nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống, cái gì là nhiệm vụ chính tuyến? Chân Thắng lúc này hỏi. Có vấn đề, tìm hệ thống. Cái này ký chủ không cần hỏi nhiều, buồn hệ thống nói hắn là nhiệm vụ gì chính là cái đó nhiệm vụ. Hệ thống lạnh lẽo cô còn nói. Được rồi, ngươi là hệ thống ngươi nói cũng đúng. Chân Thắng lẩm bẩm một tiếng, sau đó lập tức một con diều xoay mình rơi vào bên dưới liền cửa trước bên ngoài đuổi theo. Nhiệm vụ này khen thưởng vô cùng phong phú. Hắn bây giờ là phượng sơ cảnh đệ tam trọng, hơn nữa 5 cái kinh nghiệm tạm, vậy hắn chính là đệ bát trọng, rất nhanh thì vừa có thể thăng cấp. Càng không cần phải nói còn có 30 ngày độc tố áp chế. Chân Thắng bây giờ độc tố chỉ có thể áp chế 7 ngày, cánh mạng tràn ngập nguy cơ. Lao ra đau lòng phế tích suốt khuôn miệng, hắn khi thấy một cái bóng đen đang đứng tại chính mình cách vách. Đó chính là Giang Thẩm trước cửa phòng. Chẳng lẽ nói thành chủ phủ mất trộm án kiện cùng Giang Thẩm có quan hệ? Chân Thắng trong bụng đoán được. Bất quá không sao, đỉnh đầu hắn trên có đầu mối, bây giờ chân mỗ người nhưng là không thiếu tiền. Chân Thắng nơi này phát ra ngoài động tĩnh đem đối phương ánh mắt cũng hấp dẫn tới, rất hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lúc này liền khống chế ý niệm hướng đối phương đỉnh đầu điểm tới. Đối phương đỉnh đầu dấu hỏi mắt Trần có thể thấy hóa thành một cái đối thoại bạc khí. Nô Giang, vốn muốn cứ như vậy một mực cần nút đến mẹ ta qua đời, kết quả các ngươi lại như vậy đáng chết, ta muốn bây giờ trước hết là giết ngươi môn lại giết cái kia Chân Thắng cho ta mẹ báo thủ. Nô Giang. Chân Thắng biết Nô Giang là ai, Tôn Đại Nương con trai tiểu kêu là Nô Giang, vẫn không có lấy vợ, tại Tôn Đại Nương sau khi chết mấy ngày nay rất hiếm thấy đến bóng người. Nhưng là bây giờ không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, đối phương đã hướng chính mình xông lại. Ngươi đã tự tìm chết, đây cũng là không trách ta. Trước hết là giết ngươi cho ta mẹ báo thủ. Nô Giang gầm nhẹ đánh về phía Chân Thắng, trong tay không biết lúc nào trượt ra một cái lóe ô quang truy thủ. Chân Thắng đã có chuẩn bị tâm lý, hơi chút nhường một tí thân thể thoáng qua một kích này. Ngay tại hắn vui mừng cũng còn khá hưu nhàn giúp hắn sửa đổi thân thể bén nhạy đồng thời, đột nhiên cảm giác đại não trầm xuống. Vô số gào thét cùng gào thét bi thương ra hiện tại ở trong đầu hắn, đến không hết khuôn mặt dữ tợn hướng hắn vọt tới. Nhất thời Chân Thắng cảm giác giống như rơi vào thi sơn huyết hải bên trong. Ngay sau đó cảm giác bả vai đau xót, cảnh tượng trước mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Theo bản năng túi đầu nhìn, nơi đó không biết lúc nào đã bị chủy thủ bạch qua, báo ra một cái miệng máu. Người này lại hội tinh thần công kích. Người cũng là tu sĩ. Hai người đồng thời sợ hai hô. Nô Giang không nghĩ tới cái này, nhìn bị móc sạch nam nhân cũng là tu sĩ, chẳng lẽ hắn cũng giống như mình ở nơi này, cũng là đang ẩn nút đến thân phận. Chân Thắng cũng không có dự liệu được Nô Giang lại cũng là tu luyện giả, hơn nữa còn là ma tu, một điểm này từ mới vừa rồi thủ đoạn là có thể nhìn ra. Bất quá Chân Thắng kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Nhưng là phượng sơ cảnh chỉ cần không phải đập đến cái gì yếu hại lời nói, cường độ thân thể vẫn đủ bền bỉ. Coi như trên người nhiều nhiều cái vết thương, như cũng có thể không ngừng địa tranh né. Ta xem ngươi chả có thể kiên trì bao lâu, ta trên trụy thủ mặt nhưng là tôi luyện kịch độc. Nô Giang mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn nói. Độc. Lúc này Chân Thắng trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi dáng vẻ, đồng thời trong mắt tràn đầy không thể tin, hèn hạ. Ngươi lại dụng độc. Nô Giang cười lạnh một tiếng, giết chết một người người trọng yếu nhất là kết quả, mà không phải quá trình, ngươi cũng là một cái thế lực người đi, hơn nữa còn là một nữ bi. Có lẽ sau khi ngươi chết ngay cả thi thể cũng sẽ không có người giúp ngươi thu. Nghe đối phương lời nói, Chân Thắng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, tiếp tục như vậy nữa coi như không bị độc chết, huyết cũng phải chảy khô. Hệ thống mau ra đây cứu người á. Nếu không ra ngươi đời sau liền phải cùng ta đi làm heo. Chân Thắng ở nơi này trong lòng liền vội vàng kêu cứu. Ai, cần gì chứ? Ta đã sớm nói với ngươi rồi cái thế giới này rất nguy hiểm, nhưng rất đáng tiếc ta không có năng lực làm. Nếu như ngươi yêu cầu lời nói, ta có thể cho thuê ngươi một bộ cách âm nút nhét hai. Cách âm em rể ngươi a. Chân Thắng mắng to. Ta đặc biệt sao muốn đồ chơi kia có cái gì dùng? Ngay tại Chân Thắng mắng to hệ thống đồng thời, Nô Giang cũng trong lòng buồn bực nói, người này chả thế nào không ngã. Chẳng lẽ ta độc cước mạn rèn luyện ra tới chất lòng thả quá lâu quá hạn. Chương 27, mọi người khỏe, ta là Chân Thắng, từ hôm nay sau ta thì trở thành một cái nhỏ bạch tử, thật tốt mọi người khỏe, ta là Chân Thắng, bây giờ là nhất danh chính thám. Đi tới Cửu Châu đại lục đã 4 ngày, mỗi ngày đều bị chém tử. Thật tốt. Ngay tại Chân Thắng càng ngày càng chống đỡ hết nổi thời điểm, lần nữa nhất cá bất lưu thần bị đối phương tại trên cánh tay lưu lại một đạo vết sẹo sau khi hắn đột nhiên hỏi thành chủ phủ đồ vật có phải là ngươi hay không trộm. Nô Giang nghe nói như vậy rõ ràng ngẩn người một chút, chỉ chốc lát sau trong mắt của hắn hung quang đại thịnh. Nguyên lai ngươi cũng là vì cái này tới. Sau đó trong tay thế công trở nên càng hung hiểm hơn, bất quá đối phương không có lại thi triển mới vừa rồi tà pháp tới đối với Chân Thắng tiến hành tinh thần đánh bảo. Chân Thắng suy đoán pháp thuật này tiêu hao là phi thường đại, mới vừa rồi là đối với Chân Thắng xuất kỳ bất ý, nhưng tha cho là như thế, Chân Thắng cũng cảm thấy hiện tại chính mình không còn sống lâu nữa. Ngay tại Chân Thắng tối tuyệt vọng thời điểm, hắn đột nhiên trong đầu nghe được một cái thanh âm. Phải làm một giao dịch sao? Đột nhiên xuất hiện trong đầu thanh âm là giọng nữ, nghe thanh âm hình như là ở nơi nào đã nghe qua, nhìn thêm chút nữa Nô Giang, đối phương dáng vẻ lại giống như là cái gì cũng không nghe được. Hệ thống, ngươi thế nào biến thành hệ thống mẹ á? Chân Thắng theo bản năng đem nói chuyện trở thành hệ thống. Phi, buồn hệ thống coi như là cho heo làm hệ thống, cũng sẽ không biến thành hệ thống mẹ tới tiện nghi ngươi. Hệ thống bài xích đạo. Hệ thống mới vừa nói xong, cái kia giọng nữ mở miệng lần nữa. chỉ cần ngươi có thể cho ta làm một năm đối tượng thí nghiệm, ta giúp ngươi giết người trước mặt này như thế nào đây? Trần Thắng vừa mới chuẩn bị suy tư này nếu không phải là hệ thống, những lời ấy lời nói rốt cuộc là ai thời điểm? Đột nhiên Ngô Giang thần sắc cứng lại, giống như là xuống cái gì quyết tâm như thế, nặng nề cắn đầu lưỡi một cái, một cổ tinh huyết phun ra. Tinh huyết nổi đồng bền giữa không trung không có rơi xuống, ngược lại giống như là có sinh mệnh hướng Giang Thành mặt mà tới. Chết đi. Trần Thắng có thể biết thân phận của hắn không bình thường, nhưng là tuyệt đối không thể biết thành chủ phủ mất trộm án kiện chuyện. Ta đáp ứng ngươi. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thắng hô lớn. Vừa dứt lời, tinh huyết hóa thành mũi tên nhọn cũng đã đến trước mặt hắn, Trần Thắng thậm chí ngửi được phía trên nồng nặc huyết tinh chi khí. Quá nhanh, tránh không mở. Trần Thắng theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng là sau một khắc, trước mặt hắn đột nhiên nhiều khắc một vệt bóng đen, đem đạo kia tinh huyết chặn ngang đánh tan, đồng thời Trần Thắng ngang hông cũng không biết lúc nào nhiều một đạo roi, cuốn hắn đưa hắn văng 5 mét trở ra địa phương, tránh những thứ kia văng khắp nơi tinh huyết. Lấy mãnh hổ rơi xuống đất thức hạ cánh Trần Thắng lần nữa bị ném cái thất vân bắt tố. Nhưng là Ngô Giang bên kia cũng chưa có đơn giản như vậy. Hắc sát trường tiên đem Trần Thắng vây sau khi đi ra ngoài, gào thét bay ngược hướng hắn đánh tới, vừa mới bước ra tinh huyết Ngô Giang trong khoảnh khắc đó tiến vào thời kỳ suy yếu, căn bản vô lực tránh né. Bị trường xà một loại hắc tiên trực tiếp ghim chặt cổ, hung hãn quán dưới đất, phát ra một tiếng kêu đau. Người nào? Giết ngươi người. Trong bóng tối truyền tới một thanh âm, đúng là mới vừa mới xuất hiện tại Trần Thắng trong đầu thanh âm. Ô bảo có bỏ qua cho ngươi hay không? Lời còn chưa nói hết, một viên dược hoàn liền từ trong bóng tối bắn ra đang vào Ngô Giang trong miệng, xuyên qua hắn cổ họng tiến vào Ngô Giang trong cơ thể. Thoáng chốc Ngô Giang sắc mặt biến đổi đột ngột, tại dưới ánh trăng lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến thành đen, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Trần Thắng từ dưới đất ngẩng đầu, vừa vặn thấy như vậy một màn, hắn là cảm giác được dược hoàn, nhưng là Ngô Giang uống thuốc hoàn sau khi chết tại chỗ, hắn không khỏi nghĩ tới vừa mới cái kia người nói với hắn thí nghiệm. Ta ngày sẽ không phải là thân thể con người thí nghiệm chứ? Trần Thắng đột nhiên cảm giác được trở nên lạnh lẽo. Chờ một chút, nàng tại sao phải tìm tới chính mình? Chẳng lẽ nàng là? Hắn đột nhiên nhớ đến một người, người kia đã từng cùng hắn gặp được một lần, hơn nữa tại phủ dung viên trong vụ án cũng hư hư thực thực đóng vai nào đó nhân vật. Lúc này một cái thân ảnh màu đen từ nóc phòng nhảy xuống, đứng ở trước mặt hắn. Trần Thắng cũng lấy nằm úp sấp dưới đất tư thế cứ như vậy ngửa đầu nhìn đối phương. Ngươi là? Quân Sơn hội độc tú. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta. Phất tay nào nói, thanh âm trong trẻo bên trong còn kèm theo một tia cảm thấy hứng thú ý, ta chả chưa từng thấy qua đối với ta độc miễn dịch người, ngươi đã đồng ý giao dịch với ta, như vậy tiếp theo ta thật sự có thuốc độc cũng sẽ ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một phen, tin tưởng cuối cùng có thể phát sinh một ít rất thú vị đồ vật. Trần Thắng không khỏi cảm thấy có chút tê cả da đầu, cái kia, độc tú a, ngươi những thuốc này sức lớn sao? Một phần vạn ta bị độc chết có thể làm sao bây giờ? Bị gọi sai tên phất tay áo hiển nhiên không có phản ứng kịp, còn tưởng là Trần Thắng ngước đầu nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, chỉ thấy nàng dừng dừng nói, chết thì chết chứ, ngược lại có thể ngươi bây giờ trả thiếu ta một cái mạng. Rồi một cái giết người không chớp mắt nữ sát thủ. Trần Thắng chả muốn nói gì, chợt nghe xa xa truyền tới một tiếng xé gió. Phất tay áo nhất thời hơi biến sắc mặt, trong miệng thì thầm, không được, bọn họ lại đuổi theo. Nói xong lắc người một cái liền không thấy tăm hơi, chẳng qua là trước khi đi trả để lại một câu nói, ngươi không cần định tìm ta, ta tại yêu cầu thí nghiệm thời điểm tự sẽ tìm được ngươi, còn nữa, không nên nghĩ dựa vào đội chấp pháp che chở, ngươi phải biết ngay cả Trầm Khinh cũng không bắt được ta. Nói xong cũng không gặp lại bóng dáng, chỉ để lại Trần Thắng cùng Ngô Giang thi thể. Từ Trần Thắng nhận được nhiệm vụ đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền quá 5 phút, mà hỗn loạn thành khu dân nghèo thật sớm đi nằm ngủ xuống. Mới vừa rồi Ngô Giang cùng Trần Thắng mặc dù trải qua một phen đánh nhau chết sống, nhưng là ai cũng không có la to, Ngô Giang là không muốn gây thêm rắc rối, Trần Thắng là sợ hãi Ngô Giang đối với những khác nhân tạo thành tổn thương. Là lấy bây giờ trên đường phố tĩnh lặng như cũ, phất tay áo vội vã rời đi giống như là đang bị người nào đuổi theo, lại liên tưởng đến mới vừa rồi tiếng xé gió. Sẽ không phải là thẩm đội trưởng tại đuổi theo nàng chứ? Trần Thắng trinh thám đạo. Phất tay áo ở bên trong thành gây án, bây giờ chạy đến ngoại thành đến, chắc cũng là tồn tại ngoại thành cao thủ không đa tâm nghĩ, nội thành đội chấp pháp cao thủ nhiều như mây, đi tới ngoại thành, nơi này đội trưởng cũng là đẳng vấn cảnh, thuyết bất đắc chuyện này liền sẽ giao cho Trầm Khinh tới đón thụ, mà đối mặt một cái đẳng vấn cảnh, dù sao cũng hơn đối mặt đông đảo tinh anh chấp pháp giả thêm quản gia những cao thủ tới dễ dàng. Coi như quản gia có thể đuổi theo tới nơi này, đẳng vấn cảnh cường giả cũng sẽ bởi vì nơi này chế độ mà bỏ tay. Đang lúc chân thắng nghĩ như thế, hắn đột nhiên ý thức được chính mình còn trong lòng đất nằm. Đầu thu mặt đất, cũng không phải như vậy lạnh, hơn nữa người đang mua vào phượng sơ cảnh sau khi, thân thể sẽ bệnh cũ cũng tiêu, là lấy hắn đều vẫn không có phát giác. Đứng dậy từ từ đến gần Ngô Giang, hắn bắt đầu dầu dị này muốn giải quyết như thế nào. Mặc cho đối phương chết ở chỗ này ngày thứ hai rất hiển nhiên sẽ cho ra đại sự, nhưng là phải hắn đi đem thi thể mang ra. Trần Thắng thật sự là xuống không cái này tay a. Từ tại thành thị trưởng đại Trần Thắng, đừng nói người chết, chính là ngay cả chuột chết cũng chưa từng thấy. Này liên tiếp hai ngày cũng mắt thấy người chết người, hơn nữa đều là tử trạng cực kỳ thê thảm, Trần Thắng cảm giác mình muốn chừng mấy ngày cũng không ngủ được. Nhưng ngay khi hắn buồn rầu thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm, bị dọa sợ đến Trần Thắng thiếu chút nữa nhảy lên. Tại sao lại là ngươi?